Chương 25, ma luyện chương 25, ma luyện xích mãng thương. Lô Minh hiểu rõ, đây là dùng tới tốt xích mãng làm bằng gỗ làm trường thương, xa không phải trong tay hắn như cân thương có khả năng so với, ở bên ngoài mua một cây ít nhất phải 40 lượng bạc, liền xem như tại Thất Võ Minh nội bộ, đi bảy đại nội đường một trong luyện binh đường mua sắm, cũng phải tốn thượng trọn vẹn 30 lượng mới có thể mua xuống, giá trị có thể nói không ít. Về phần một tháng 10 lượng bạc thù lao. Ngưng huyết võ phu công việc có rất nhiều chồng, cùng loại áp tiêu loại hình cần ra khỏi thành, lại đi hướng xa xa công việc, vì nguy hiểm, cho nên thù lao đều là khá cao, thường thường vì chuyến luận giá. Mà như là Tuần Sơn, Tuần Hà, trông coi trang viên loại hình, bởi vì là ở ngoài thành, cũng đồng dạng giá vị khá cao. Vì Trần Quý ra giá đến xem, hẳn không phải là đi ngoài thành công việc, hơn phân nửa là lưu lại thành nội, mà lưu lại thành nội công việc, một tháng có thể mở ra 10 lượng bạc, kia đích thật là không thấp, đối với tán thủ võ phu, một mở 6720 coi là thiếu, quán thông võ phu lời nói, thường thường cũng liền lái đến 13-14-2 một tháng. Ta chỉ là nói chuyện, ngươi từ từ suy nghĩ chính là. Trần Quý vô Ngô Minh bà bay, nét miệng cười lấy tối lui, sau đó nhìn về phía cách đó không xa cái khác mấy cái trẻ tuổi võ phu, hét lên, uy, các ngươi còn có ai nghĩ luyện, đến bồi Ngô Minh đệ luyện một chút. Mấy cái kia trẻ tuổi võ phu, đối với Ngô Minh năng đứng vững Trần Quý mấy chục chiều, đều là không khỏi kinh ngạc, nghe xong Trần Quý gào to, cũng sôi nổi đều tới hào hứng, chủ yếu là đầu năm nay trưởng thường có luyện, cho nên luyện thương ít người, mà rèn luyện thực chiến chính là phải cùng đủ loại người đối kháng ma luyện, khó được gặp phải Ngô Minh một cái luyện thương, tự nhiên là cũng muốn thử xem đối kháng trường thương. Rốt cuộc trước đó cũng nhìn ra được, Ngô Minh có thể chống đỡ lâu như vậy, chủ yếu nhất vẫn là mượn trường thương ưu thế. Ngô Minh có thể chỉ giáo một hai. Có người chủ động tiến lên, hướng về Ngô Minh mời. Ngô Minh tất nhiên là sẽ không tự tuyệt, hắn vẫn còn nhớ trước đó cùng Trần Quý giao thủ chiến đấu chi tiết, đến bây giờ hắn một bước này, quả thực vô cùng cần thực chiến ma luyện, làm hạ liền tiến lên mấy bước, về đến chống trải chỗ, Hoành Thương đáp ứng lời mời. Ta luyện là múa đao đao pháp, cũng miễn cưỡng dung hội quan thông, Ngô Minh mời xuất thủ trước đi. Hà Tiến cầm đao mà đứng, hướng về Ngô Minh vừa chắc tay, bởi vì Trần Quý bốn phía kết giao nguyên nhân. Hắn cùng Ngô Minh cũng coi như biết nhau, không quá quan hệ muốn xa thượng rất nhiều, chỉ là lẫn nhau biết được tính danh. Hắn xuất thân mặc dù không bằng Trần Quý, nhưng cũng là trong thành gia đình giàu có, đồng dạng là thở nhỏ rèn luyện chiêu thức, cũng đạt tới quán thông cấp độ, chẳng qua cùng Trần Quý giao thủ thua trận chiếm đa số. Nghe được Hà Tiến lời nói, Ngô Minh tử cũng sẽ không khách khí, dù sao đối phương kỹ nghệ cảnh giới cao hơn hắn, làm ra tay bên trong trường thương lắc một cái, về phía trước đâm một cái đâm ra, vẫn là thẳng đến lồng ngực chính giữa. Có trước đó cùng Trần Quý giao thủ kinh nghiệm, Ngô Minh đối thương pháp thực chiến đã có sơ bộ đã hiểu, cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh. Giữ một khoảng cách là mấu chốt, đồng thời cầm trong tay đuôi thương, phát kình sau đó hơi run run, đầu thương rồi sẽ sinh ra bảy bước, bởi vậy liền có thể diễn biến ra rất nhiều linh hoạt chiêu thức, cũng tức lạc diệp thương pháp 16 thức chính chiêu. Bạch. Đối mặt Ngô Minh một chiêu này đâm ra, Hà Tiến cũng là trước tiên nghiêng người, đồng thời múa đao bổ xuống, ép nổ súng thân. Nhưng cùng lúc trước khác nhau là, Ngô Minh một phát súng đưa ra, sớm đã nghĩ kỹ đến tiếp sau, một thương này đâm thẳng bị nghiêng người tránh đi về sau, tay phải nắm chặt đuôi thương, phát kình chấn động, trong chốc lát đầu thương chết đi, hướng về Hà Tiến nghiêng trong quét tới. Lại chính là lạc diệp thương pháp 16 thức bên trong hồi gió phất liêu. Mặc dù chiêu thức sứ thô ráp, thiếu xa thành thạo, nhưng trong đó ẩn chứa kình lực lại là thật sự, cương mãnh vô song, trường thương hồi quét phía dưới, bắn ra ông minh chi thành, một thương này nếu là quét trúng, cho dù người khoác giáp ra, cũng tất nhiên sẽ bị chấn thương. Hà Tiến phát giác không ổn, lúc này lách mình tránh lui, nhường ra Ngô Minh thương đường. Ngô Minh không chút do dự, thừa cơ truy kích, cầm súng tiếp tục hướng phía trước, hồi gió phất liêu qua đi dính liền một cái hoa lê chọn thương chọn hoa lê, nghiêng nghiêng chọc lên, đâm về cổ họng. Hà Tiến trước đây ỷ vào quán thông cảnh giới, nhường Ngô Minh đi đầu ra tay, nhưng chưa từng nghĩ Ngô Minh cùng hắn lúc giao thủ, so với cùng Trần Quý giao thủ rõ ràng thành thạo không ít, vừa lên đến thì ỷ vào trường thương ưu thế liên tiếp vào công, ngược lại khiến cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Hảo ý biết, Trần Quý đứng ở một bên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bình thường mặt người đối kỹ nghệ cảnh giới mạnh hơn đối thủ của mình, thường thường đều sẽ sinh lòng kết ý, không dám tùy ý ra chiêu, lo lắng bị bắt ở sơ hở, nhưng Ngô Minh lại phương pháp trái ngược, ỷ vào trường thương chi uy, liên tiếp vào công. Mặc dù chiêu pháp rõ ràng lại nhạt, dính liền trong lúc đó cũng có sơ hở, nhưng vấn đề ở chỗ trưởng thường trung quy là trưởng một tấc dài một tấc mạnh ở chỗ này thì hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, cho dù chiêu thức dính liền trong lúc đó có sơ hở, nhưng khoảng cách không có rút ngắn, Hà Tiến trong lúc nhất thời cũng khó có thể bắt lấy này sơ hở, không thể không liên tiếp tránh lui, chống đỡ ngăn cản. Ngô Minh thương pháp này tuyển thật tốt à, thương pháp tuy khó luyện, nhưng ta nhìn xem Ngô Minh sứ như thế thuật tay, chỉ sợ là trời sinh luyện thương người kế tục, và Ngô Minh thương pháp dung hội quan thông, cùng cấp độ trong võ phu chỉ sợ hán hưu đối thủ. Bên cạnh có người nói, tán thủ võ phu đối đầu quán thông võ phu, lại là trưởng binh đối binh kính ngắn, vừa lên đến đoạt công chiếm theo một chút thượng phong kỳ thực chẳng có gì lạ, rốt cuộc lại là tán thủ, cũng chỉ ít biết chun chút chiêu thức, so với quán thông, chỉ là chưa đủ thuần thục ăn cấp thôi, đoạt công lúc thi triển đi ra, vậy cũng đúng thực sự chiêu thức ý lực, chính là thường thường mấy chiêu thoáng qua một cái, liền sẽ bắt đầu tán loạn. Nhưng Ngô Minh sơ luyện thực chiến, có thể có dạng này ý thức, chỉ có thể nói có ít người trời sinh chính là tập võ vật liệu. Hà Tiến bị Ngô Minh một phen đoạt công, làm có chút chật vật, nhưng hắn dù sao cũng là quán thông võ phu, tại liên tiếp mấy chiêu khốn cùng sau đó, rốt cục ổn định trận ước, cùng Ngô Minh một hồi giao phòng, hơn 10 chiêu sau rốt cục bắt lấy sơ hở, cầm đao cận thân thẳng vào. Ngô Minh đã nhường. Thắng được trận này, Hà Tiến rốt cục buông lỏng khẩu khí. Tuy nói có Trần Quý giao phong phía trước, hắn hơn 10 chiêu bắt không được Ngô Minh cũng không bẽ mặt, nhưng nếu một nước vô ý, bị Ngô Minh phản công thủ thắng, kia bẽ mặt thì ném đi được rồi, dưới mắt có thể thủ thắng, trên mặt cũng liền không có trở ngại. Đương nhiên cũng đúng thế thật hắn nhường Ngô Minh công trước phía trước, bằng không nếu là vừa lên đến thì một bước cũng không nhường, trực tiếp đụng nhau đoạt công, ngược lại chưa chắc sẽ lâm vào như vậy chật vật hoàn cảnh, một lần bị Ngô Minh chiếm thượng phong liên tiếp áp chế. Đa tạ Hà huynh chỉ giáo. Ngô Minh ngược lại là vô cùng thản nhiên, hướng về phía Hà Tiến chắp tay. Vì tán thủ đối quán thông, năng tranh đấu hơn 10 triệu, tuy là dựa vào binh khí ưu thế, cũng đã hết sức kinh người, thực chất nếu là hắn không có nhập vị cấp độ cảm giác, trên lệch một cái đại cảnh giới kỹ nghệ trên lệch, căn bản chèo chống không được 10 triệu. Trần huynh, Hà huynh, hai người các ngươi như thế như vậy, ta coi như có chút không dám lên a. Bên cạnh có người thấy thế cười nói. Trong mọi người, cũng không phải tất cả mọi người đạt đến quán thông tiêu chuẩn, trừ ra Trần Quý cùng Hà Tiến bên ngoài, mấy người khác cũng không đạt được quán thông tiêu chuẩn. Mắt thấy Trần Quý cùng Hà Tiến vì quán thông cấp độ kỹ nghệ, cầm xuống Ngô Minh gian nan như vậy, bọn hắn đối với sơ luyện thực chiến Ngô Minh, trong lúc nhất thời cũng chẳng có gì sức lực. Nhưng đối luyện trung quy là một loại ma luyện, rất nhanh vẫn là có người chủ động tiến lên, hướng Ngô Minh tiêu chiến. Ngô Minh, kiếm pháp của ta nhưng không có dung hội quán thông, không dám để cho ngươi, chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Lý Thôi cầm kiếm tiến lên, hướng về phía Ngô Minh chắp tay. Ngô Minh còn lấy chắp tay, hai người duy trì một trượng khoảng cách, sau một khắc đột nhiên đấu tại một chỗ. Có hai lần trước giao thủ kinh nghiệm, Ngô Minh lần này càng thêm thuần thục, vừa lên đến thì dựa vào trường thương chi lợi, hướng về phía Lý Thôi liên tiếp chặt thứ cho bổ, dựa vào trường thương khoảng cách ưu thế, nhất thời giao phong mấy chiêu về sau, thì khiến cho Lý Thôi không thể không lui lại né tránh. Một chiếm thượng phong, Ngô Minh tất nhiên là không thể nào lại để cho Lý Thôi cận thân, cầm súng không ngừng tiến công. Lý Thôi mặc dù mấy lần thi triển linh xảo kiếm chiêu, cố gắng phá giải Ngô Minh thương pháp, sau đó nhanh chóng cận thân, nhưng trước đó Hà Tiến có thể cận thân, dựa vào là dung hội quán thông đao pháp, mà Lý Thôi kiếm pháp rõ ràng kém một bậc, chưa đủ xoay tròn thuần thục, cho Ngô Minh áp lực cũng nhỏ đi rất nhiều. Tại cảm giác nhập vi tình huống dưới, Ngô Minh một mực khống chế trường thương trong tay, liên tiếp mấy lần đem Lý Thôi kiếm chiêu phá giải. Như thế, liên tiếp đấu trên trăm chiêu, Lý Thôi đột nhiên thu kiếm nhảy lùi lại, thở gấp nói, không đánh không đánh. Nương, thương này quá dài, cũng quá khó phá, căn bản không tới gần được. Lý Thôi có thể cảm giác được, Ngô Minh thương pháp thi triển càng ngày càng thuần thục, mà hắn mấy lần nếm thử phản kích cũng không có hiệu quả chút nào, tiếp tục đánh xuống nói không chừng liền phải bị thua. Tuy nói cùng là tán thủ cấp độ, bại cũng không bẽ mặt, nhưng tóm lại Ngô Minh là sơ luyện thực chiến, hắn có phải không muốn làm cái thứ nhất thua với Ngô Minh người? Chương 26, Hồng Cửu chương 26, Hồng Cửu liên chiến 3 trận, Ngô Minh cũng là cảm thấy mỏi mệt. Hắn tạm thời lui qua một bên nghỉ ngơi, vừa nhớ lại trước đó chiến đấu, tổng kết trong thực chiến đạt được kinh nghiệm, đối với thương pháp dần dần có chút trải nghiệm, không còn là chỉ hiểu được phát kinh phát lực trạng thái nguyên thủy. Mọi người thấy Ngô Minh đến một bên nghỉ ngơi, ngược lại cũng không có nhàn rỗi, rất nhanh lại có người tiến lên luận bàn ma luyện. Ở chỗ này trong viện cơ bản đều là đạt đến tán thủ cấp độ, cũng tại vì thực chiến ma luyện kỹ nghệ, đi bước về phía quán thông cảnh giới. Ngô Minh nghỉ ngơi một hồi, lại nhìn mấy trận luận bàn, chợt lại nhắc lại thương ra sân. Lần này cùng hắn giao thủ là tập luyện kỹ nghệ chỉ có 2 tháng một người, chỉ là sơ bộ bước vào tán thủ cảnh giới, thực lực kém xa Trần Quý đám người, so với Lý Thôi cũng muốn kém không ít. Hai người một hồi giao thủ qua đi, cuối cùng tại hơn 10 chiêu về sau, Ngô Minh một phát súng quét trúng đối phương ngực trái, đem nó chấn liền lùi mấy bước, cũng coi làn đến thử thực chiến sau đó lần đầu tiên thủ thắng. Tiếp đó, Ngô Minh trà trộn tại mọi người trong, vừa luyện đã là nửa ngày công phu, đối thực chiến cũng là càng ngày càng thuần thục. Mà liên tại mọi người luận bàn ma luyện thời điểm, một người mặc hắc ma áo khoác lão giả chắp tay sau lưng, nhàn nhã tản bộ đi qua phía trước, ánh mắt tùy tiện lướt qua trong nội viện đông đảo rèn luyện phát kình võ phu, bên cạnh có ít người chú ý tới lão giả xuất hiện, đội vàng cùng kính hành lễ. Hồng lão, là võ viện quản sự, Hồng Cửu mặc dù tuổi tác đã cao, huyết khí cùng thể phách đều không phục lúc tuổi còn trẻ trạng thái đỉnh phong, nhưng rốt cuộc từng là 3 lần ngưng huyết cao thủ, uy vọng tự nhiên không thấp. Hồng Cửu nhìn mấy cái lý viện võ sư xích lại gần đến, lười biếng khoát khoát tay, nói: "Ta liền đến đi dạo, không cần đi theo, bận bịu các ngươi đi." Dứt lời, hắn liền tự mình ở trong viện dạo bước, nhìn như nhàn nhã hứng hở, kỳ thực không ngừng liếc qua ánh mắt, lại là đem trong nội viện mọi người tập luyện động tác đều nhất nhất đặt vào đáy mắt. Là võ viện quản sự, hắn cơ bản sẽ không đích thân chỉ điểm người bên ngoài tập võ, chẳng qua nếu là hiếu kính hắn 30-50 lượng bạc, hắn cũng không phải không thể tự mình chỉ điểm 1-2, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian, hắn hay là sẽ đến võ viện bên này tản bộ một vòng. Tại Nam viện dạo qua một vòng về sau, lại tiến vào ma luyện thực chiến Bắc viện. Hướng hờ nhìn lướt qua về sau, Hồng Cửu chợt ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng về phía tây một cái phương hướng nhìn lại, ánh mắt hướng về giữa sân đang luận bàn đánh nhau một người, người kia cầm trong tay một cây trường thương, chính là Ngô Minh. Ừm. Là 3 lần ngưng huyết cao thủ, dù là tuổi tác đã cao, trí nhớ vẫn là vượt xa thường nhân, Hồng Cửu nhớ mang máng, Ngô Minh hẳn là trước đây không lâu, dùng võ bài vào lý viện, cuối cùng tuyển thương pháp đi tập luyện, tính được nhiều nhất chẳng qua 10 ngày. Ngắn ngủi 10 ngày, không riêng đã luyện thành thương pháp bậc đỉnh, bước vào tán thủ cấp độ, thực chiến cũng như thế thành thạo. Hồng Cửu trong lòng có chút kinh ngạc. Suy nghĩ hơi nhất chuyện, hắn hướng về phía một bên đi theo một cái nô bộc vẫy vẫy tay, hỏi: "Cái đó dùng thương người trẻ tuổi, họ gì tên gì, cái gì tư chất?" Hồi bẩm Hồng lão, hắn gọi Ngô Minh, tư chất trung hạng, mùng 4 vào ngoại đường. Nô bộc ngay lập tức cung kính đáp lại. Nếu là võ viện những kia truyền thụ võ sư nhóm, chưa hẳn từng cái đều biết Ngô Minh, rốt cuộc võ viện dường như mỗi ngày cũng có tân võ người bước vào, cũng mỗi ngày cũng có võ giả rời đi, nhưng nô bộc lại đối tất cả mọi người nhận rõ sở, rốt cuộc bọn hắn chính là phụ trách là võ phu nhóm xử lý các loại việc vặt, thí dụ như nhấc vận tải đường thủy, vận chuyển bao cát cọc gỗ dụng cụ các loại. Ồ, trung hạng, hoàn thành. Hồng Cửu sau khi nghe xong Nô Bộc lời nói, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Lại nhất thời quan sát một lát sau, hắn chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã xoay người dạo bước rời đi, đồng thời hướng về phía một bên Nô Bộc phân phó nói, một khắc đồng hồ về sau, mời hắn đến hậu viện tới gặp ta. Là. Nô Bộc cung kính lên tiếng, đưa mắt nhìn Hồng Cửu sau khi rời đi, nhìn về phía ánh mắt của Ngô Minh bên trong lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ. Hồng Cửu là võ viện quản sự, lý lịch dài nhất 3 lần ngưng huyết cao thủ, cực ít sẽ triệu kiến ngoại đường võ phu, giống như vậy đơn độc triệu kiến Ngô Minh, hơn phân nửa là cảm thấy Ngô Minh thiên phú tư chất hoàn thành, mặc dù không đủ tư cách vào nội đường, nhưng cũng đáng giá hắn hơi chỉ điểm. Hồng lão muốn gặp ta. Ngô Minh xách như cân thương, nhìn tới trước gọi đến Nô Bộc, lộ ra một tia kinh ngạc. Đi vào võ viện gần 10 ngày, hắn cùng vị kia lão quản sự Hồng Cửu bèn bèn chỉ gặp qua vài mặt, cũng chưa từng có trò chuyện, lại là không biết vị này lão quản sự vì sao đột nhiên muốn triệu kiến hắn. Hồng lão gọi đến ngươi, cũng nhanh chút ít đi qua đi. Trần Quý đứng ở một bên, hướng về phía Ngô Minh khẽ gật đầu, thấp giọng nói, vị này Hồng lão tiên sinh cũng không phải bình thường nhân vật, lúc tuổi còn trẻ từng là 3 lần ngưng huyết đại nhân vật, thậm chí kỹ nghệ cảnh giới cũng đạt đến hợp nhất cảnh. Hồng lão lúc này gọi đến ngươi, có lẽ là nghe nói ngươi kỹ nghệ phương diện thiên phú, dự định chỉ điểm ngươi một phen, đây là chuyện tốt, tại đây trong nội viện người bình thường muốn mời Hồng lão tự mình chỉ điểm, ít nhất phải tôn kính mấy chục lượng bạc mới được. Sau khi nghe xong Trần Quý lời nói, Ngô Minh trong lòng hiểu rõ, lúc này cởi giáp ra, xách như cân thương, đi theo vị kia tới trước gọi đến Nô Bộc, một đường rời đi phía trước, rất mau tới đến cất đặt các loại công pháp điện. Tịch trong hậu viện. Trong viện, Hồng Cửu một thân miếng vải đen áo khoác ngoài, chắp tay sau lưng đứng. Nô Minh xách thương đi đến cách xa nhau ước chừng khoảng 1 trượng chỗ gần, hướng về phía Hồng Cửu cung kính thi lễ. Hậu bối Ngô Minh, gặp qua Hồng lão. Hồng Cửu đưa lưng về phía Ngô Minh, nghe thấy Ngô Minh về sau, thần thái nhàn nhã xoay người lại, trên ánh mắt hạ đánh giá Ngô Minh một phen, chợt nói ra, ngoại đường thu nhận sử dụng thất bộ thương pháp, truy phòng, lá dụng, bắt quái, lục hợp, phá trận, hai rắn, linh sừng. Trong đó hai rắn cùng truy phong là hai tay hai đoạn thương, còn lại 5 môn đều là hai tay trường thương. Ngươi luyện lạc diệp thương pháp, chú ý là tinh chuẩn phá hủy, gió thổi lá dụng, nâng thương đâm tới, năng tại trong khoảnh khắc đem lá dụng tất cả đều đâm trúng, tụ tại đầu thương một chỗ, có kiểu này tinh chuẩn, đối địch lúc đối chiến, tất nhiên là năng chiêu chiêu tập kích yếu hại mấu chốt. Dứt lời, Hồng Cửu hướng về phía Ngô Minh khẽ nâng cái cằm, nói, ngươi đến cùng ta. Cái này, Ngô Minh hơi có chần chờ. Hồng Cửu thần thái nhàn nhã mà nói, không cần lo nghi, toàn lực ra tay chính là, lão phu mặc dù tay không, ngươi cũng không gây thương tổn được ta. Đúng, vậy vãn bối thì thất lễ. Thấy Hồng Cửu nói như thế, Ngô Minh cũng liền cung kính đáp một tiếng, cầm súng thi lễ về sau, chợt hai tay cầm súng, đột nhiên một phát súng đâm về đằng trước, thân súng run run ở giữa, hóa ra 3 giờ hàn mang, chia ra tấn công vào Hồng Cửu cổ họng cùng hai mắt. Chính là Lạc Diệp Thương Pháp 16 thức bên trong thức thứ nhất. Đối mặt Ngô Minh công kích, Hồng Cửu vẫn đang chắp hai tay sau lưng, vẹn vẹn bước chân hơi trao đảo một cái, phiêu nhiên hướng ngang rời khỏi một bước, nhìn như động tác chậm chạp, kỳ thực cực nhanh, tại trong gang tấc, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi Ngô Minh thương đâm. Một kích chưa trúng, mặc dù trong dự liệu, nhưng cũng lệnh Ngô Minh trong lòng hơi kinh hãi, nếu là hắn không có nhập vị cấp độ cảm giác, chỉ sợ cũng thấy không rõ Hồng Cửu động tác, mà cho dù hắn có thể thấy được, cơ thể động tác cũng hoàn toàn theo không kịp. Giữa hai người, vẹn vẹn chỉ là tốc độ liền có cách biệt một trời. Chương 27, thực lực cùng chỉ điểm chương 27, thực lực cùng chỉ điểm bạch. Ngô Minh hiểu rõ Hồng Cửu là muốn kiểm tra thương pháp của hắn, lúc này tất nhiên là hết sức chăm chú, một kích không trúng, ngay lập tức biến chiêu, tay phải cầm đôi thương đột nhiên phát kình, trường thương lắc một cái phía dưới, quét ngang gào hồi, chính là hồi gió phất liễu. Hồng Cửu đối mặt một kích này, vẫn đang chỉ là thân hình thoát một cái, cả người thì phiêu nhiên lui lại, giống như chân không dính đất bình thường, thân hình nếu như quỷ mị, lại là tinh chuẩn mà phiêu giật tránh đi Ngô Minh thương kích. Ngô Minh ánh mắt nghiêm túc, lại là liên tiếp 3 phát đâm ra, đây là hắn trải qua nhiều lần thực chiến ma luyện ra đây, miễn cưỡng coi như thuần thục mấy chiêu, bị hắn ăn khớp dùng ra, nhưng vẫn cũng là đụng vào không đến Hồng Cửu một tia góc áo. Tốt. Hồng Cửu thấy Ngô Minh lại là một thương đâm tới, cuối cùng thản nhiên mở miệng, tay trái chợt vươn về trước, hai chỉ mau lẹ như điện, bỗng chốc kẹp lấy thân súng, tiếp theo chính là này hai cây mảnh khảnh đầu ngón tay, kẹp lấy đầu thương nhẹ nhàng lắc một cái. Ngô Minh lập tức cảm giác được một cỗ cự lực dọc theo thân súng truyền đến, kịch liệt chấn động, một nháy mắt hai tay nắm cầm không ở trường thương. Hồng Cửu hai ngón tay kéo một cái. Xuy. Ngô Minh nhận một cỗ mạnh mẽ chấn kinh nắm cầm không ở trường thương, lúc này bị Hồng Cửu vì hai chỉ lực lượng kéo một cái, triệt để không cầm nổi, trường thương tuột tay, bay về phía trước ra, bay về phía Hồng Cửu lồng ngực. Hồng Cửu hai chỉ đoạt thương, lúc này ngón tay lắc một cái, mũi thương liền thay đổi xuống dưới, thẳng tắp đâm rơi, đâm vào bên cạnh hắn gạch đá xanh trên mặt đất, nhìn như cũng không lực đạo, nhưng tiếp xúc trong nháy mắt, một nửa chưa khai phong đầu thương liền lặng lẽ ngập vào gạch đá nội bộ. Là cái này 3 lần ngưng huyết, kỹ nghệ hợp nhất thực lực. Nhìn một màn này, Ngô Minh ánh mắt nghiêm trọng, trong lòng cũng là dâng lên bận sóng, trước đây hắn chỉ là biết được 3 lần ngưng huyết cường đại, nhưng bây giờ mới là bản thân trải nghiệm, vẻn vẹn lấy hai chỉ phát kình, vận khởi một cỗ chấn kình, có thể đoạt đi hai tay của hắn nắm cầm trường thương. Cũng không tệ lắm, đích thật là viên luyện thương vật liệu. Hồng Cửu đem nhu cân thương đoạt lấy về sau, đầu tiên là trên ánh mắt hạ xét lại Ngô Minh một phen, chợt khẽ gật đầu, nhàn nhã đánh giá một câu, tiếp lấy đưa tay cầm đùi thương, nhẹ nhàng vừa gảy, đem một nửa đầu thương đâm vào gạch đá bên trong trường thương rút ra. Xuy, gạch đá xanh thượng còn lại một cái dấu vết. Ngô Minh thật sâu đưa mắt nhìn một chút nền đá gạch thượng lưu lại dấu vết, kia dấu vết vô cùng rõ ràng, kinh người nhất chỗ không ở chỗ lệnh chưa khai phong đầu thương đâm vào đá xanh bên trong một nửa, mà là kia gạch đá xanh bên trên, trừ ra đầu thương lõm xuống ấn ký bên ngoài, không còn gì khác bất cứ dấu vết gì, thậm chí đều không có nứt ra cùng phá toái. Theo lý mà nói, vì cường đại như thế lực lượng, có thể đem gạch đá xanh xuyên qua một nửa, đủ để khiến này một tảng đá xanh gạch hoàn toàn phá toái, thậm chí ngay cả phụ cận cái khác mấy khối gạch đá xanh đều có thể bị chấn nát. Nhưng mà, tình huống thực tế lại là, gạch đá xanh thượng không hề vết rách. Nói rõ này xuyên qua kinh lực, hoàn toàn cô đọng hợp nhất, không có một tơ một hào khuyết tán. Nếu nói vì hai chỉ lực lượng đoạt đi trường thương trong tay của hắn, thể hiện ra là ba lần ngưng huyết sức mạnh mạnh mẽ, như vậy thương này đầu vào thạch lại không nứt, vậy biện ra chính là kỹ nghệ hợp nhất cường đại lực không chế. Ra rồi. Hồng Cửu ánh mắt cũng đang nhìn gạch đá xanh thượng ấn ký, lúc này lại là cảm khái một tiếng. Nếu là hắn tuổi trẻ lúc, huyết khí cường thịnh, chỉ dựa vào hai chỉ lực lượng phát kình, cũng đủ để xuyên qua tất cả gạch đá xanh, bây giờ lại vẹn vẹn chỉ có thể đâm xuyên một nửa, lực lượng của hắn cùng thể phách so với lúc tuổi còn trẻ, đã suy sụp rất nhiều. Nô Minh nghe Hồng Cửu cảm thán, cúi đầu đứng yên một bên, cũng không nói nhiều. Một lát sau, Hồng Cửu xách trong tay như cần thường, hướng về ở vào sân nhỏ một bên, chờ một gốc hoại thụ đi tới. Người thiên phú không tồi, ngắn ngủi 10 ngày có thể nắm giữ thương pháp phát kình tinh túy, chẳng qua thương pháp kỹ nghệ, chỉ xem đồ phổ điện tịch nhưng cũng chưa đủ, đồ phổ là chết, mà người lại là sống, thực tế lạc diệp thương pháp, chú ý là tinh chuẩn, tốc độ cùng lực lượng. Dứt lời, ầm. Hồng Cửu chợt nâng thương hất lên, đầu thương nhẹ nhàng đánh vào hoại thụ trên cành cây. Cả cây tráng kiện hoại thụ đột nhiên chấn động, to lớn dù đóng lắc lư, từng mảnh lá rụng lưu loát theo trên ngọn cây bay xuống. Bạch, 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 bạch. Hồng Cửu đứng ở dưới cây, nâng thương tùy ý, lạc diệp thương pháp 16 thức bị hắn từ đầu đến cuối một vừa thi triển ra, mỗi một chiêu đều nhanh như phòng, nhanh như lôi, quét sạch lên một cỗ kinh phong. Đợi một chiêu cuối cùng xứ xong, tất cả theo trên cây hoẹ rủ xuống lá rụng, toàn bộ đều biến mất không thấy, nhìn kỹ lại, chỉ thấy một chồng rõ ràng hoàn chỉnh lá rụng tụ tập cùng nhau, tất cả đều bị đầu thương đâm xuyên, treo ở trên đó. Đi rồi đi. Năng từ đó thể ngộ bao nhiêu, thì xem chính ngươi. Hồng Cửu tay phải hoành thương, hướng về sau đưa tới, cả cây trường thương ngay lập tức phá không bay ra, hướng về Ngô Minh. Ngô Minh theo bản năng đưa tay tiếp được, suy nghĩ vẫn đang nắm chìm tại trước Hồng Cửu thi triển kia 16 thức lạc diệp thương pháp bên trong, 16 thức linh hoạt chiêu pháp, cùng hắn trong trí nhớ kia bộ lạc lá thương pháp trên điện tịch ghi lại đồ phổ một đối ứng. Trước đây hắn đối với lạc diệp thương pháp hiểu rõ, giới hạn tại trên điện tịch ghi lại những kia cố định đồ phổ, cùng với hắn ở đây trong thực chiến dựa vào chính mình chậm rãi tìm tòi, nhưng bây giờ trừ ra cố định đồ phổ bên ngoài, lại có Hồng Cửu tự mình biểu thị 16 thức, lần này tiếng động tương hợp đều tồn tại ở tâm, sau đó tu luyện môn này thương pháp, chí ít có thể tiết kiệm đi hắn một nửa khổ công. Văn bối bái tạ Hồng lão chỉ điểm. Nô Minh đem Hồng Cửu trước đó biểu thị 16 thức, hết sức toàn bộ ghi tạc trong đầu, liên tiếp đem ấn tượng sâu hơn mấy lần, lúc này mới nhanh chóng thu lại suy nghĩ, bưng lấy trường thương, hướng Hồng Cửu hành lễ nói tạ, sau đó lúc này mới cẩn thận rời đi. Hồng Cửu cứ như vậy chắp tay đứng ở dưới tảng cây hoè, đợi Nô Minh rời đi sân nhỏ, lúc này mới đem ánh mắt xa xa gửi đi một chút. Tạm thời khởi ý, tự mình chỉ điểm Nô Minh một phen thương pháp, cũng không phải đột nhiên trong lúc đó tâm huyết dâng trào. Ngoại đường võ phu, mặc dù đều là không được tuyển vào trong đường, tuyệt đại bộ phận đều là hạ người bình thường, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ toát ra như vậy một hai cái siêu quần bạc tụy, tượng tầm thường ngoại đường võ phu, muốn mời hắn vươn ngón tay điểm, phụ thượng 30-50 lượng bạc, còn phải nhìn hắn tâm trạng, nhưng như Ngô Minh như vậy, tư chất không tính rất kém cỏi, thiên phú lại vẫn được, hắn đụng phải đều sẽ tiện tay chỉ điểm một hai. Mặc dù cái này tuổi trẻ người trẻ tuổi, nghĩ ba lần ngưng huyết rất khó, nghĩ luyện đến hợp nhất cảnh kỹ nghệ càng khó, nhưng mọi thứ cũng rất khó nói được chuẩn, tương tự nhân vật, tại thời gian mấy chục năm trong, cũng là toát ra qua lẻ kẻ một chút. Vẹn vẹn chỉ điểm một hai, mình mà nói cũng sẽ không thứ bị thiệt hại cái gì. Đến hắn cái tuổi này, trừ ra chính mình hưởng hưởng thanh phúc bên ngoài, cũng liền chỉ vì tử tôn hậu đại mưu cầu một chút vàng bạc cùng phúc duyên. Tương lai lỡ như thật có một người từ đó nổi lên, đi đến ba lần ngưng huyết độ cao, kia bây giờ hắn phen này chỉ điểm chính là một phần ân tình, dù là chính hắn không cần đến, con cháu của hắn đời sau cũng có thể bằng phần ân tình này đạt được một chút được lợi. Không biết tiểu tử này tương lai có thể đi tới một bước nào. Hồng Cửu thu hồi tầm mắt, hắn cất bước về tới trước viện trên ghế bành. Chương 28, dược trà. Chương 28, dược trà chiêu thức kỹ nghệ tồn ư một lòng, dung hội quan thông. Đạt được Hồng Cửu chỉ điểm về sau, Nô Minh đối với lạc diệp thương pháp môn này kỹ nghệ cũng có rất nhiều thể ngộ, dù cho là trong động, trước mắt hắn cũng đang không ngừng nhớ lại Hồng Cửu thi triển thương pháp cảnh tượng. Lá dụng sao mà nhu hòa, thương đâm sao mà tấn mãnh. Theo lý mà nói thương pháp chặt thứ mang theo kinh phòng, đủ để đem lá dụng thoải mái cuốn bay, nhưng Hồng Cửu thương lại là có thể đem lơ lửng không cố định lá dụng đâm chúng thậm chí xuyên qua, sức mạnh như thế này, so với một phát súng xuyên qua nền đá gạch còn kinh người hơn. Trong đó đã là ẩn chứa mãnh liệt cương kình, lại kết hợp tuyệt đối nhu kình, có thể nói cương nhu cùng tồn tại, mới có thể đạt tới loại trình độ kia, cũng là không hề nghi ngờ hợp nhất cảnh cấp độ kỹ nghệ, xa không phải tán thủ cùng quan thông có khả năng bằng được. Vì Ngô Minh đối với kỹ nghệ thể ngộ, muốn trực tiếp lĩnh hội cương nhu, luyện thành hợp nhất, hiển nhiên là mơ tưởng xa vời, bởi vậy hắn cường điệu lĩnh hội phương hướng, hay là Hồng Cửu chỗ cho thấy cụ thể chiêu thức, kia mỗi một chiêu biến ảo cùng cấp độ, cùng với mỗi một chiêu trong lúc đó lẫn nhau dính liền. Trong mấy ngày tiếp theo, hắn lại lần nữa lật xem một lần lạc diệp thương pháp điển tịch, đem chiêu thức bộ phận hoàn toàn nhớ kỹ, mỗi một chi tiết nhỏ cũng là cấn ở trong lòng, cũng vì cố định đồ phổ cùng Hồng Cửu thi triển động thái chiêu thức trong lúc đó một đối chiếu một cái. Bởi vì có đầu thương kình cơ sở bản lĩnh, đem những chiêu thức này thân mình một phá giải rèn luyện cũng không khó khăn, chỗ khó ở chỗ chiêu thức lẫn nhau trong lúc đó làm sao dính liền, cùng với trong thực chiến làm sao có thể đủ linh hoạt vận dụng, đạt tới thật sự dung hội quán thông cấp độ. Cái trước cần chính là luyện, hắn thì trừ ra luyện bên ngoài còn cần trình độ nhất định ngộ. Ngô Minh tính tình trầm ổn, cũng không tốt cao vụ viễn, vẫn luôn theo cơ sở bắt đầu, hắn chỉ đem tất cả mọi thứ cũng nhớ kỹ ở trong lòng về sau, liền từ cơ bản nhất chiêu thức phá giải luyện lên, tại ước chừng 7-8 ngày sau, liền đem Lạc Diệp Thương Pháp 16 thức tất cả đều rèn luyện. Vẹn vẹn chỉ là chiêu thức rèn luyện, còn không gọi được dung hội quan thông. Võ viện trong, Ngô Minh cầm trong tay trường thương đứng ở một chỗ ngóc ngách, mắt lộ ra vẻ do dự, trong lòng chậm rãi thể ngộ nhìn thương pháp. Tán thủ cùng quan thông, không như ngưng huyết số lần như thế, có hết sức rõ ràng đường ranh giới. Hai cái này kỹ nghệ cảnh giới trong lúc đó càng giống là một cái tương đối chân nhắn đường cong, tất cả tăng lên quá trình là vững bước lên cao. Tựa vừa biết luyện phát kình tán thủ, ba cái liên thủ cũng rất khó đối kháng một cái quán thông võ phu, nhưng nếu như là đem chiêu thức cơ bản rèn luyện, lại có nhất định thực chiến bản lĩnh tán thủ võ phu, vậy coi như xong hai cái liên thủ, quán thông võ phu ứng đối lên cũng không dễ dàng. Mà liền tại Ngô Minh tỉ mỉ thể ngộ thương pháp lúc, đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. "Ngô Minh." Trần Quý từ đằng xa đến gần đến, cười lấy vỗ Ngô Minh bả vai, nói: "Đi đi đi, mang ngươi thí điểm đồ tốt." Nay 7-8 ngày ở giữa, Ngô Minh ngược lại là không có gặp phải Trần Quý mấy lần, nghe nói là đối phương trong nhà có việc, lúc này thấy đến Trần Quý, cũng không có đến hỏi mấy ngày gần đây đều đang bận rộn cái gì, chỉ hơi có chút kỳ dị nói: "Vật gì tốt? Ngươi đến liền biết." Trần Quý nửa nửa chảnh chứ đem Ngô Minh lộ ra võ viện, đi tới thất võ minh hậu phương một cái tương đối rộng rãi yên tĩnh trong sân, nơi này tọa lạc nhìn một ít ốc trạch phía trước còn có xây đình nghỉ mát. Trần Quý một đường đem Ngô Minh đưa đến đình nghỉ mát bên cạnh. Trong lương đình là một phương bệ đá, trên bệ đá trưng bày lấy một bộ chén trà, Trần Quý cười ha hả nâng chén trà lên, khuynh đảo hai chén thủy dịch hiện lên màu đỏ nhạt, dường như nhuộm dần huyết dịch bình thường, nhưng ngửi lên đã có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. "Đây là huyết thảo trà, nhà ta đặc sản, ngươi nếm thử làm sao?" Trần Quý cười tủm tỉm nhìn Ngô Minh, dứt lời liền phần đỉnh lên chén trà uống một ngụm. Nơi này là thất võ minh nội viện, Ngô Minh ngược lại cũng không nghi ngờ gì, nâng chén trà lên khẽ mím môi một ngụm, chợt liền ánh mắt liền giật mình, chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp nhiệt lưu dọc theo yết hầu tràn vào xuống dưới, rất nhanh khuếch tán ra đến, làm cả cơ thể cũng trở nên ấm áp. Loáng thoáng trong lúc đó, Ngô Minh cảm giác được trong cơ thể mình huyết khí dường như cũng nhận kích thích một chút, trở nên rất nhỏ linh hoạt. "Đồ tốt." Ngô Minh đã hiểu này huyết thảo trà công hiệu, ánh mắt có hơi sáng lên, chợt đem chén trà bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch, rất nhanh kia dòng nước ấm liền tràn ngập toàn thân, một thân khí huyết cũng là hoạt lạc, như là khổ luyện nửa ngày một. "Thế nào?" Trần Quý hướng về phía Ngô Minh nháy máy mắt. Ngô Minh gật đầu, nói, "Cảm giác thượng hẳn là có bổ dưỡng khí huyết hiệu quả." "Ha ha ha ha." Trần Quý cười ha ha, nói, "Đây là nhà ta mới bồi dưỡng một loại dược trà, mấy ngày gần đây muốn ở trong thành bán, giá cả ngược lại cũng không quý, một hai dược trà chỉ cần 10 lượng bạc, mỗi ngày chỉ cần lấy nửa tiền pha trà, liền có bổ dưỡng khí huyết công hiệu, so với loại thuốc này tính mãnh liệt bổ dưỡng phương thuốc, hiệu quả mặc dù kém hơn một bậc, nhưng dược tính lại ôn hòa rất nhiều." Nói đến đây, Trần Quý nhìn về phía Ngô Minh, nói, "Ngô Minh, ngươi chỉ cần đến ta đám này bận điệu, ta lúc trước cho ngươi mở điều kiện không thay đổi, ngoài ra mỗi tháng cho ngươi thêm một hai huyết thảo trà, ngươi cảm thấy thế nào?" Sau khi nghe xong Trần Quý lời nói, Ngô Minh đấy lòng ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Dựa theo Trần Quý lời giải thích, kiểu này huyết thảo trà, một hai liền giá trị 10 lượng bạc, chẳng qua đây là Trần gia đối ngoại mua bán giá cả, giá thành thực tế khẳng định thấp hơn không ít, nhưng không hề nghi ngờ, thân mình giá trị là mắt Trần có thể thấy. Hắn chỉ thưởng thức một chén, liền có thể cảm nhận được kiểu này huyết thảo trà linh hoạt khí huyết hiệu quả, có kiểu này huyết thảo trà phụ tá, hắn mỗi ngày tu hành cô đọng khí huyết, chỉ sợ một thiên năng chống đỡ quá khứ một ngày rưỡi tích lũy, có thể nói 10 phần rõ rệt. Ngô Minh quả thực động tâm. Chủ yếu là so sánh với kỹ nghệ phương diện đột nhiên tăng mạnh, hắn ở đây ôn dưỡng khí huyết phương diện, tiến độ không thể nói bền lòng vững dạng, nhưng cũng là 10 phần chậm chạp, muốn tích lũy ra có thể chống đỡ lần thứ 2 ngưng huyết dư giả huyết khí, ít nhất phải 1 năm trở lên. Giả sử có kiểu này huyết thảo trà cung ứng, không thể nghi ngờ là năng tăng lên rất nhiều hắn tích lũy huyết khí hiệu suất. Mắt thấy Ngô Minh rõ ràng có vẻ siêu lòng, Trần Quý liền lại tăng thêm một phần mã, nói, "Như Ngô Minh ngươi cảm thấy này đãi ngộ hoàn thành, chúng ta liền đi thất võ minh chính đường vậy liền ký bản tự, thất võ minh bên kia rút thành, có thể theo tà chỗ này ra." Thất võ minh là Trần gia dược liệu buôn bán lớn nhất khách hàng, Trần gia thuê người tay tự nhiên đều là thông qua thất võ minh nội bộ đứng đắn đường đi, chẳng qua thất võ minh ngoại đường võ phu, thông qua thất võ minh bên này tiếp công việc, mặc dù có thể được đến thất võ minh bảo hộ, lại phải bỏ ra 2 thành tiền bạc là thất võ minh rút thành, Trần Quý cho hắn mở 1 tháng 10 lượng bạc, thất võ minh muốn rút thành 2 lượng. Hiện tại Trần Quý nói rút thành có thể theo cái kia bên cạnh ra, vậy thì tương đương với lại tăng thêm 2 lượng bạc tiền lương. Trần huynh như thế thịnh tình, ta từ chối nữa cũng có chút thất lễ. Ngô Minh ý niệm trong lòng nhất chuyển, rốt cục làm ra quyết định, trực tiếp đáp ứng xuống. Hắn cùng Trần Quý đã tính quen thuộc, đối với Trần gia tiệm thuốc làm ăn cũng có hiểu biết, trong thất võ minh bộ cũng là vô cùng nghiêm chỉnh đường đi, thực chất Trần Quý mở ra phần này bằng giá, đối với một lần ngưng huyết tán thủ võ phu mà nói, có thể nói là cực cao, thậm chí đều muốn tiếp cận một ít 2 lần ngưng huyết võ phu chỗ nhận sống. Cũng là lúc trước hắn đạt được Hồng Cửu Triệu Kiến cùng chỉ điểm, thông tin tại thất võ minh võ viện chuyển rất nhanh, làm hắn giá trị bản thân lập tức liền có tăng lên, lại thêm Trần gia mới làm ra dược trà làm ăn, hơn phân nửa cũng thật sự khiếm khuyết nhân viên, như thế các loại phương diện nhân tố hợp lại cùng nhau, mới khiến cho Trần Quý cho hắn mở như thế một phần đãi ngộ ra đây. Chương 29, tiệm thuốc chương 29, tiệm thuốc tốt. Người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Trần Quý sau khi nghe xong Ngô Minh lời nói, lập tức vui vẻ, đột nhiên vô Ngô Minh bả bay, nói, "Đi đi đi, ta mời mấy người, chúng ta ngày hôm nay hảo hảo uống một chén." Dứt lời không giống nhau Ngô Minh phản ứng, liền lôi kéo Ngô Minh ra võ viện, lại kêu lên mấy cái võ viện kết bạn tuổi trẻ võ phu, cùng nhau đi tới cùng Thất Võ Minh chỉ cách xa nhau hai con đường Phi Vũ Tiểu Lâu, đốt lên tràn đầy một bàn thức ăn ngon. Đợi cơm nước no nê về sau, Trần Quý liền dẫn Ngô Minh một đường vòng qua 8-9 con phố ngõ hẻm, đi tới một cái hơi yên lặng chút đường đi. Tại đây con đường cuối cùng có một nhà cửa hàng thượng treo lấy Trần ký tiệm thuốc bảng hiệu. Chỗ này cửa hàng nhìn lên tới, không như trong tưởng tượng lớn như vậy quy mô, chẳng qua Ngô Minh rất nhanh liền hiểu rõ đến, Trần gia tiệm thuốc làm ăn làm được rất lớn, mà cảnh nghiệp thành lại chiếm diện tích cực kỳ trống trải, bởi vậy trong cảnh nghiệp thành có rất nhiều chỗ cửa hàng, trước mặt chỗ này vẹn vẹn chỉ là một trong số đó, cũng là tại Trần Quý sau trưởng thành, Trần gia giao cho hắn phụ trách một chỗ. Trần Quý dẫn Ngô Minh không có bước vào cửa hàng chính môn, mà là vòng qua cửa hàng, đi tới cửa hàng hậu phương trong một cái viện, sân nhỏ coi như rộng rãi, đồ vật bắc ba phương hướng đều có mấy gian bằng phẳng ốc trạch, lẫn nhau tương liên. Trong nội viện, hai cái xuyên luyện công áo khoác ngoài hán tử đang uống trà, còn có một cái rõ ràng lớn tuổi hơn nhiều, thì mang theo một thanh trầm trọng hoàn đao, đang ở trong sân luyện đao pháp. Thấy một lần Trần Quý đi tới, trẻ tuổi chút hán tử sôi nổi chắp tay thi lễ, hô một tiếng thiếu đông gia mà này lớn tuổi một ít thì thả ra trong tay hoàn đao, cười ha hả nói, ngày hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Dũ bá. Trần Quý cũng là cười lấy tiến lên nói một tiếng, tiếp theo liền vì Ngô Minh giới thiệu. Rất nhanh, Ngô Minh liền hiểu rõ, trong nội viện hai cái trẻ tuổi chút hán tử là Tôn Vượng cùng Mã Lục, đều là một lần ngưng huyết võ phu, mà sứ hoàn đao vị kia tên là Hồ Dũng, thì là một vị hai lần ngưng huyết nhân vật. Ba vị này võ phu phụ trách chính là trông coi chỗ này tiệm thuốc, phòng ngừa kẻ trộm cùng trộm đoạt các loại tình huống. Thế gian này võ đạo hưng thịnh, dị võ phạm cấm sự tình tự nhiên là nhìn mãi quen mắt, dù là triều đình có thận hình ti trưởng quản toàn bộ hành trình trật tự, nhưng vẫn là tiêu diệt không hết, cho nên phạm là làm ăn, hao phí số tiền lớn thuê hộ vệ đều là cần thiết. Như Trần gia tiệm thuốc làm ăn, ngày đêm đều cần có người tuần thú, ban ngày thậm chí còn tốt hơn một chút một ít, đến ban đêm, các loại đạo phỉ ẩn hiện thời điểm, không có hộ vệ tuần thú, không cần một canh giờ, tất cả cửa hàng trong ngay cả một quặng lông cũng tìm không thấy. Mà theo Trần Quý chỗ nào biết được Ngô Minh tình huống về sau, Hồ Dũng nhìn về phía Ngô Minh ánh mắt cũng nhiều mấy phần nhìn thẳng vào, Tôn Mượn cùng Mã Lục càng là hơn lộ ra một tia vẻ hâm mộ, đừng nhìn Ngô Minh trung hạ tư chất, tại Hồng Cửu Trương Hòa đám người chỗ nào có chút không lọt nổi mắt xanh, nhưng trên thực tế, phần lớn võ phu cũng còn không đạt được loại trình độ này, muốn hai lần ngưng huyết cũng rất có độ khó. Rất nhanh, Trần Quý có việc rời đi trước, liền do Hồ Dũng cho Ngô Minh bàn giao hạng mục công việc. Trong thành này, nhìn như do êm sóng lặng, kỳ thực vẹn vẹn tại ban ngày, vừa đến trong đêm, vậy cơ hồ làng như quỷ xà thần ẩn hiện, phi tặc khắp nơi tán loạn, thận hình ti lệnh truy nã đổi một lứa lại một lứa, số lượng không bao giờ tiêu trừ qua. Hồ Dũng hiểu rõ Ngô Minh là ngoài thành trong thôn xuất thân, trước đó lại chỉ ở Thất Võ Minh luyện công, đối thành nội tình huống mở không sâu, liền chủ động là Ngô Minh giảng thuật tình huống, tựa cùng loại trộm cắp chuyện, cơ bản mỗi đêm cũng có, dù là chỗ này tiệm thuốc, có mấy vị ngưng huyết võ phu, ngày đêm thay phiên trông coi, cũng không chỉ một lần đưa tới phi tặc. Thực chất chiêu phi tặc hay là tốt, nói như vậy phi tặc chỉ cầu tài không sợ mệnh, một sáng bị phát hiện, trên cơ bản thì ngay lập tức trốn, mà có một ít hung danh bên ngoài ác trộm, không riêng gì ăn cắp, thậm chí còn có thể cứng rắn đoạt giết người. Trong thành có thận hình ti, những thứ này ác trộm cũng dám như thế làm loạn. Ngô Minh sau khi nghe xong, không khỏi nhíu mày hỏi. Hồ Dung hát một tiếng, nói, cảnh nghiệp thành như thế đại, thận hình ti điểm này nhân viên, sao có thể quản được toàn thành? Nhiều nhất chính là xảy ra chuyện sau đó, tượng trưng tra một chút, chỉ cần không phải tại chỗ đục vào, sau cơ bản truy tra không đến. Những điều bị treo thưởng truy nã, kỳ thực chỉ là số ít bị người nhìn thấy hình dạng, hoặc là được xác nhận thân phận, cái khác rất nhiều không biết thân phận, căn bản cũng không thể nào đi thăm dò, rốt cuộc trong thành này võ phu đâu chỉ mấy bằng người. Sau khi nghe xong Hồ Dũng một phen lắm lời, Ngô Minh đối trong thành tình trạng lại có càng sâu hiểu rõ. Tượng những kia phi tặc, ác trộm, một phương diện tự kiểm chế võ lực, có thể bay mái hiên nhà đi bích, làm việc không kiêng nể gì cả, không sợ hãi, mặt khác, bọn hắn phần lớn cũng là vì tài nguyên bí quá hóa liều, đi đến bảng môn tà đạo. Rất nhiều võ phu, bởi vì tư chất chưa đủ cao, muốn đột phá cảnh giới, liền cần hàng loạt tài nguyên trèo trống, mà dựa vào bình thường làm việc thu hoạch tiền bạc, căn bản không đủ để mua nhiều như vậy tài nguyên, tự nhiên là sẽ có người đi đến trộm cướp đường đi. Cũng đúng thế thật, vì sao cảnh nghiệp thành trật tự nghiêm nghiêm, trộm đoạt sự kiện lại nhiều lần cấm không chỉ căn bản nguyên nhân. Ngươi sứ cái gì binh khí? Hồ Dũng chợt hướng về phía Ngô Minh hỏi. Thương. Ngô Minh đáp lại. Nghe được Ngô Minh lời nói, Hồ Dũng lập tức lông mày nhíu lại, lắc đầu nói, thương ở loại địa phương này, nhưng có điểm không nhiều thi triển mở a, ngược lại là ra khỏi thành tuần thú trang viên, đối phó yêu vật lợi hại hơn một chút. Hồ Dũng mặc dù là dùng đao, nhưng đối binh khí hiểu rất rõ, càng là chống trái chỗ, càng có thể phát huy ra thương pháp ưu thế, mà tượng tiệm thuốc loại địa phương này tương đối chật hẹp, thực tế nếu là xảy ra trong phòng tranh đấu, thương là căn bản không thi triển được. Trần Quý sắp đặt Ngô Minh đến tiệm thuốc này đến, hắn thấy cũng không phải cái gì tốt thu xếp, chẳng qua hắn cũng theo Trần Quý nơi đó biết, Ngô Minh từng được Hồng Cửu thưởng thức, bị Hồng Cửu tự mình chỉ điểm qua, tư chất cũng không tệ, hai lần ngưng huyết chỉ là vấn đề thời gian, sắp đặt Ngô Minh tới nơi này, trông coi tiệm thuốc, hơn phân nửa chỉ là vì tăng tiến một ít giao tình. Chật hẹp nơi quả thực không dễ thi triển. Ngô Minh khẽ gật đầu, chính hắn chính là luyện thương, tự nhiên rõ ràng hơn thương pháp ưu khuyết chỗ, nhưng kỳ thật mấy vấn đề này cũng chỉ cực hạn tại một hai lần ngưng huyết giai đoạn, đợi cho ba lần ngưng huyết, võ phu liền có thể có sửa đổi môi trường sức mạnh mạnh mẽ, trường thương quét qua, kiên cố đá xanh tường viện đều sẽ trong nháy mắt vỡ nát, môi trường tạo thành ảnh hưởng rồi sẽ dần dần giảm xuống. Ừm, chẳng qua kỳ thực cũng không sao, chúng ta phòng bị đều là phi tặc, ác trộm cơ bản sẽ không vào xem, trong phòng một đấu không nổi, ở bên ngoài, viện này rơi cùng phía ngoài ngõ nhỏ miễn cưỡng coi như rộng rãi, ngược lại cũng có thể thi triển. Hồ Dũng lắc đầu thiếu thiếu, không còn đàm phán, ngược lại giới thiệu chỗ này sân nhỏ. Sân nhỏ là nằm ở tiệm thuốc hậu phương, trên cơ bản giá trị tương đối chân quý dược liệu, cùng với mỗi ngày thu nạp tiền bạc, cũng sẽ ở hướng chính bắc vật chủ trạch trong thu nạp thu xếp, mà Hồ Dũng chính là tự mình trấn thủ bắc hướng chủ trạch. Đông tây hai bên ốc trạch thì là bỏ trống ra tới, hợp lại tổng cộng có 6 gian, Tôn Vượng cùng Mã Lục liền chia ra ở tại trong đó 2 gian, bây giờ Ngô Minh đến rồi, còn thừa 4 gian có thể tùy ý lựa chọn một gian, là bình thường nghỉ ngơi nghỉ chân chỗ. Chương 30, yên ổn chương 30, yên ổn. Ngô Minh đem đông tây hai bên mấy căn phòng cũng nhìn một lần, cũng không kém nhiều, đều là bỏ trống trong phòng, vì tấm ván gỗ đắp một tấm thấp giường, ngoài ra đều là giống tuyết. Lúc này Ngô Minh liền tùy ý chọn tuyển một gian, sau đó lại đến phía ngoài phiên chợ thượng mua một quyển chiếu, một quyển vải thô chăn nệm, đem phòng đơn giản sửa sang lại một phen, liền quyết định tạm thời ở chỗ này thu xếp tiếp theo. Trạng vạng tối, hắn trở về một chuyến Ngô thôn, báo cho biết Ngô Khởi cùng Lưu Thị trong thành tìm công việc, trong đêm có chỗ ở, sẽ không trở về rừng, lại cho Ngô Khởi cùng Lưu Thị mạnh dúi mấy lượng bạc, hôm sau liền chính thức tiến vào Trần Ký tiệm thuốc hậu viện. Trần Quý động tác ngược lại là rất nhanh, ngay tại ngày thứ hai, tại thất võ minh chúng thăm tốt văn tự về sau, liền đem một cây mới tinh xích mãng thương đưa đến Ngô Minh trong tay. Căn này trường thương thân súng thẳng tắp, tinh mịn màu đỏ sẫm chất gỗ hoa văn như có dao lòng xoay quanh trên đó, chính là một cái tốt nhất xích mãng mục, phối hợp tinh thiết rèn chế đầu thương, không hề nghi ngờ là trong thương thượng phẩm. So với Ngưu Cân thương chỉ hơi chìm một chút, thích đứng lên hẳn là rất dễ dàng. Ngô Minh vuốt ve trong tay xích hồng sắc trường thương, trong lúc nhất thời hơi có chút yêu thích không buông tay, rốt cuộc đây cũng không phải là thất võ minh trong những kia bị ngàn người để vạn người dùng Ngưu Cân thương thô phôi, mà là một cây hoàn toàn mới thượng đẳng trường thương, giá trị ít nhất cũng phải 40 lượng bạc. Tiểu này xích mãng mục, hắn bền bị càng hơn tầm thường sắt thép, bình thường thấp kém thái đao chém vào phía trên, đều khó mà lưu lại dấu vết. Làm sao? Trần Quý cười ha hả đứng ở một bên, nói, đây chính là ta hôm qua cái nhường luyện binh đường người mới rèn chế, đầu thương dùng là thượng đẳng tinh thiết, nếu đặt ở bên ngoài bán, chỉ sợ không có 50 lượng bạc cũng mua không xuống. Nô Minh sau khi nghe xong, cũng là 10 phần khách khí hướng về phía Trần Quý chắp tay, nói, đa tạ Trần huynh đem tặng. Người ta huynh đệ, không cần phải khách khí, huống chi ngươi cũng vậy muốn trông coi cửa hàng, phòng bị phi tặc đạo phỉ, có một cây tiện tay binh khí, tự nhiên là tốt hơn đối địch, thương này tặng cho ngươi, cũng là thay ta này cửa hàng nhiều hơn một tầng bảo hộ. Trần Quý 10 phần hào sảng mở miệng. Dứt lời, hắn lại từ trong ngực xuất ra một cái bọc nhỏ trong là một loại màu đỏ sẫm dược thảo, đã bị phơi chế sạch sẽ, tinh tế cắt nát, hắn đem này bọc nhỏ trực tiếp đưa cho Ngô Minh, bọc nhỏ bên trong tự nhiên chính là loại đó huyết thảo trà. Ngô Minh đưa tay tiếp nhận, hơi ước lượng, liền biết phân lượng không chỉ 1-2, ước chừng nên tại 1-2-3 tiền tả hữu, như loại này giá trị có phần quý dược trà, lấy thời gian sử dụng khẳng định đều sẽ tinh tế ước lượng, không có lớn như vậy khác biệt, không hề nghi ngờ này có thêm một ít phân lượng, là Trần Quý quá mức tặng cho hắn. Vị này gia đình giàu có xuất thân công tử ca, nhìn như tùy tiện, tính tình hào sảng, thực chất Ngô Minh nhiều ngày tiếp xúc tiếp theo, lại biết được một thân thô bên trong có mảnh, các mặt xử trí cũng 10 phần chú đáo. Cách đối nhân xử thế, nếu chỉ là một vị hào sảng rộng lượng, vậy sẽ chỉ kết giao đến một đám là lợi ích mà đến hồ bằng cầu hữu, tượng Trần Quý là cùng hắn thời gian dài tiếp xúc, quen thuộc cũng biết được cách làm người của hắn sau đó, mới dần dần đối với hắn hào sảng lên. "Tốt, thuê tiền bạc, ngươi phải đi thất võ minh bên ấy lấy, đây là thất võ minh quy củ, cái khác liền không có việc gì, ngươi chỉ cần đi theo giúp bá, đừng để này cửa hàng vào phi tặc là được, nếu là có cái gì hung thần ác trộm, năng phòng thì phòng, không phòng được liền muốn biện pháp tự vệ, tiền bạc tài vật rốt cuộc chỉ là vật ngoài thân." Trần Quý nói đến đây, lại cười cười nói, "Mất quá ta này cửa hàng quy mô không lớn, lại ly thất võ minh ngoại đường không tính xa, quá khứ cũng không có cái gì ác trộm vào xem qua, ngược lại cũng không cần quá mức sầu lo." Cùng Ngô Minh vân trần một hồi sau đó, Trần Quý liền rời đi tiệm thuốc. Đợi Trần Quý sau khi rời khỏi, Ngô Minh lúc này mới tinh tế suy nghĩ tới trong tay kia cán mới tinh xích mãng thương, hắn đi đến trong sân, tiện tay run lên mấy cái thương hoa, chỉ cảm thấy thân súng trầm trọng, rũ ra kinh lực cũng rõ ràng cùng sử dụng như cần thương thời khác nhau. Vì tinh tiết rèn chế, hoàn toàn khai phong đầu thường, tại ánh nắng chiếu rọi tùy ý ra điểm điểm hàn mang, xa không phải rèn luyện dùng như cần thương có khả năng bằng được. Điều này tính chất trường thương, vì kinh lực của hắn, một phát súng đâm đi xuống, liền xem như dày đặc dắp ra, cũng có thể không hề nghi ngờ một phát súng đâm xuyên, thậm chí mỏng một điểm tấm sát, đều có thể đâm ra vết lõm. Cuối cùng lại an định lại. Ngô Minh run lên mấy cái thương hoa sau đó, thoải mái một ngụm thở dài. Trước đó ở tại thất võ minh ngoại đường ma luyện võ đạo, căn bản không phải kế lâu dài, mỗi ngày chi tiêu chỉ có ra sổ sách, không có doanh thu, dưới mắt tiếp một phần thích hợp công việc, có cố định thu nhập nơi phát ra, có thể trèo chống chính mình chi tiêu hàng ngày, tăng thêm lại ở tại thành nội. Không cần lại mỗi ngày lui tới tại cảnh nghiệp thành cùng Ngô thôn trong lúc đó, thời gian mới xem như thật sự yên ổn. Bây giờ ta mỗi tháng chỉ toàn thu nhập có thể được 10 lượng bạc, trong tay cuối cùng là khoan dụ, một tháng cơm nước tiêu xài không chế tại 782 tả hữu, còn lại một chút tiền mua mấy thân sạch sẽ luyện công áo khoác ngoài thay giặt, còn có thể lại cho trong nhà phụ cấp một ít. Ngô Minh tính toán thu nhập của mình cùng chi tiêu. Thực chất một tháng 10 lượng bạc, lại không cần giao phó các loại thuế má, đối với người bình thường mà nói hoàn toàn là một bút xài không hết khoản tiền lớn, năng vượt qua tương đối sĩ diện đời sống. Nhưng đối với ngưng huyết võ phu mà nói, nhưng như cũng là có chút túng quẫn. Rốt cuộc mỗi ngày ăn thịt chi tiêu chính là rất lớn chi tiêu, phương diện khác kỳ thực đều đã có thể bất thì bất. Ngược lại là rất lâu không có như thế vạch lên đầu ngón tay tính toán chi tiêu. Ngô Minh tính toán sau một lúc, bật cười lắc đầu. Loại cảm giác quen thuộc này, lần trước hay là tại hắn trong trí nhớ kiếp trước, vừa mới nhập thế bắt đầu dốc sức làm lúc. Theo trên bản chất mà nói, như hắn như vậy bình dân xuất thân, thành ngưng huyết võ phu, chỉ là theo cấp thấp châu ngựa biến thành cao cấp châu ngựa, mặc dù có nhất định giá trị bản thân địa vị, nhưng khoảng cách giàu có còn kém xa lắm. Nhưng bạn sự khởi đầu nan, dưới mắt đời sống tình cảnh cùng trước sớm đều đã lớn không giống nhau, hắn đã đi lên phía trước ra vững chắc mấy bước, chỉ cần tiếp tục hướng phía trước dạo bước tiến lên chính là. Tiếp xuống mấy ngày, Nô Minh dần dần quen thuộc lui tới tại thất võ minh ngoại đường cùng Trần Ký tiệm thuốc thời gian, cũng thích đứng trông coi tiệm thuốc công việc. Vì Hồ Dung cầm đầu, bao gồm hắn ở đây trong bốn người, tại ban đêm bánh xe thời gian lưu tuần tra ban đêm, ban ngày thì tự do một ít, ngẫu nhiên có thể đi thất võ minh bên trong đảo lộn một cái võ đạo điện tịch, ma luyện một chút thương pháp kỹ nghệ. Cùng lúc đó, Trần gia hao phí tài nguyên, trải qua mấy năm nghiên cứu bồi dưỡng ra tới dược trà, cũng là chính thức bắt đầu ở các nơi tiệm thuốc bán, một khi đưa ra thị trường, lập tức liền mười phần nóng nảy. Đối ngưng huyết võ phu nhóm mà nói, loại thuốc này trà trực tiếp điền vào bình thường ăn thịt cùng sang quý dược tán ở giữa trong chỗ, Nô Minh hiểu rõ, tại tiệm thuốc bên trong tổn chữ đếm cân dược trà, ngắn ngủi mấy ngày thì bán ra không còn, có thể nói cũng không đủ cầu. Như thế tình huống, tự nhiên cũng dẫn tới không ít thế lực chú ý, bởi vì không rõ ràng loại thuốc này trà phí tổn, cho nên đối Trần gia có thể dựa vào loại thuốc này trà từ đó kiếm lấy bao nhiêu tiền bạc, chỉ có thể riêng phần mình suy đoán. Chương 31, ác trộm cùng âm sát chương 31, ác trộm cùng âm sát võ viện. Khoáng đạt sân bãi bên trên, Nô Minh cầm trong tay trường thương, đang cùng Trần Quý giao thủ. Hai người động tác cũng mười phần mau lẹ, hơn 10 chiêu thoáng qua một cái, Trần Quý rút đao thả người nhảy lùi lại, thở hổn hển khoát tay nói, không đánh không đánh, tiểu này gõ đất phương, ngươi trường thương quá lại. Nô Minh thiếu thiếu, thu thương mà đứng. Từ hắn dần dần rèn luyện lạc diệp thương pháp về sau, cùng làm một lần ngưng huyết, cho dù là quán thông võ phu cũng rất khó chịu được thương pháp của hắn, tượng đã từng có thể hoàn toàn áp chế hắn Trần Quý, hiện nay nhưng căn bản công không tiến vào. Thực chất Ngô Minh cầm súng phòng ngự đã là có tại dấu nghề, giả sử hắn chủ động tiến công, dù là Trần Quý đao pháp quán thông thì rất khó ngăn cản hắn bây giờ thương pháp. Hắn bây giờ thương pháp khoảng cách dung hội quán thông trên lệch 10 phần nhỏ bé, mà bằng vào tỉ mỉ cấp độ cảm giác, hắn ở đây chiêu thức trên thậm chí so với bình thường quán thông võ phu còn muốn càng thêm xoay tròn thuần thủ. Đi đi đi, đi uống rượu. Trần Quý kéo lên Ngô Minh, liền hướng võ viện bên ngoài đi đến. Gần đây tiệm thuốc dược trà làm ăn 10 phần nóng nảy, cũng không đủ cầu, hắn cũng là hết sức cao hứng, thường xuyên lôi kéo Ngô Minh cùng nhau xuống quán ăn, đi phụ cận trong tiểu lâu uống rượu. Nô Minh nhàn hạ thời điểm, thì cơ bản đều là đi cùng cùng nhau. Một phương diện hắn hiện tại vốn là làm lấy hộ vệ công việc, mặt khác năng lực ăn không cơm canh không tới ngu sao mà không đi. Rời võ viện, mới đi không bao xa, Nô Minh chợt nhìn thấy trên đường phố một đám mặc kém phục quan binh đang gián tiếp bố cáo. Xích lại gần xem xét, chỉ thấy bố cáo trên dùng tinh hồng kiểu chữ viết, gần đây thành Bắc có ác trộm ẩn hiện, luân phiên gây án, vô tội mất mạng người không dưới mấy chục người, thuộc về cùng hung cực ác, tỉnh táo trong thành dân chúng cẩn thận phòng bị, ban đêm chớ có đi ra ngoài. Gần đây trong thành này hình như không thế nào thái bình. Nô Minh nhìn bố cáo. Trần Quý sắc mặt như thường, thản nhiên nói, "Tiểu này ác trộm, mỗi năm cũng có, chẳng qua đồng dạng tại liên tục phạm tội về sau, bị Thận Hình Ti để mắt tới, lên truy nã bố cáo, rồi sẽ yên tĩnh một chút, Thận Hình Ti những người kia còn không phải thế sao ăn chay." Nô Minh cũng là khẽ gật đầu, Thận Hình Ti phụ trách cảnh nghiệp thành an ninh trật tự, cùng trấn yêu ti địa vị đặt song song, chọn lấy người mới đây thất võ minh nội đường còn muốn càng khắc nghiệt một ít, địa vị cao, hạ hạt thành vệ ti lại chí ít có mấy ngàn nhân mã, một sáng triệt để làm thật, đó là năng lực phủ kín cửa thành, đại lục soát toàn thành. Cũng là có Thận Hình Ti trấn thủ, mới có thể vũ lực như thế dư thừa thế đạo, trong thành vẫn đang có thể duy trì trật tự, mà không phải hình thành các phương võ giả tùy ý làm loạn, khắp nơi loạn đấu tranh đoạt tài nguyên cục diện này. Nhất thời ngừng chân về sau, Nô Minh đem ác trộm chuyện ghi tạc đáy lòng, đi theo Trần Quý đi xa. Cảnh nghiệp thành nội thành, trang nghiêm túc mục một mảnh đá xanh kiến trúc tọa lạc. Nơi này là lưỡng ti một trong Thận Hình Ti phủ nhà chỗ, bởi vì Ung Quốc lấy võ vi tôn, cho nên Thận Hình Ti là thuần túy vũ lực cơ cấu, cũng là quyền lực lớn, phụ trách cảnh nghiệp thành bên trong tất cả trật tự, bao gồm đối với đến hàng vạn mà tính đám võ giả quản hạt quản lý. Trong đó một chỗ ưu tĩnh phủ nha bên trong, vài trường gỗ tử đàn chế kỳ án bày ra bốn phía, một tấm trong đó kỳ án hậu phương, một tên khoác lên màu xanh đậm quan bảo nam tử ngồi xếp bằng, đang thẩm tra xử lý trên bàn nhất điệp điệp văn án. Chợt, một bóng người từ bên ngoài đi vào. "Thành Bắc vụ án, có cái gì mặt mày?" "Ừm, có một chút mặt mày, nhưng tác dụng không lớn, nhóm người này nên không thuộc về ngoài thành kia mấy cố thế lực, cũng không phải thành nội đạo bang nhân mã, đoán chừng là một ít hung ác hạng người, tạm thời tụ cùng một chỗ, tạo thành một đội cướp bóc, ta xem chừng bọn hắn lại nhiều phạm hai lần vụ án, vớt liễu đầy đủ tiền bạc, có thể rồi sẽ điểm bẩn ngân, đường ai nấy đi." Ngồi ngay ngắn kỷ án hậu phương Thận Hình Ti chủ sự Hoàng Lân ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Nếu để cho bọn hắn đường ai nấy đi, sau truy tra liền phiền toái, cần phải tại bọn hắn sụp đổ trước đó, đem này cả đám người bắt tới." Là Thận Hình Ti chủ sự, Hoàng Lân quyền cao chức trọng, bình thường chỉ có ngoài thành lêu lổng bồi hồi mấy nhóm hung ác đạo tặc mới biết dẫn tới hắn coi trọng, một đám bèn bèn do một ít một lần ngưng huyết, hai lần ngưng huyết bính thấu ác trộm, vốn là không vào mắt của hắn, nhưng nhóm này ác trộm làm việc các liệt, cướp bóc lúc tùy ý tàn sát, trong vòng một đêm số thương vong 10 đầu nhân mạng, sự việc liền truyền vào trong thai của hắn. Khoác lên màu lam nhạt quan bảo phó chủ sự, đáp một tiếng về sau, lại tiếp tục nói: "Đại nhân, đám kia ác trộm chẳng qua là chút ít vô danh bọn chuột nhắt, ngược lại là ngày mai trong đêm âm sát giờ âm, nên như thế nào ứng đối?" "Âm sát?" Hoàng Lân lộ ra vẻ do dự. "Thiên địa càn khôn, âm dương luân chuyển, thường cách một đoạn kỷ niên, sẽ xuất hiện một tháng âm năm âm ngày âm đặc thù canh giờ, tại đây một canh giờ trong, âm sát khí đều sẽ cực kỳ nồng đậm, thường thường sẽ bởi vậy sinh sôi ra một ít ác niệm âm quỷ chi lưu. Chẳng qua những vật này không thể lâu dài, một chỉ cần qua gà gãy thời điểm, rồi sẽ tự nhiên phá diệt. muốn hay không thông cáo toàn thành, lệnh mỗi nhà các hộ đóng cửa không ra? Phó chủ sự suy tư hỏi. Hoàng Lân lắc đầu, nói, không, không được dẫn tới thành nội khủng hoảng, một chút ám sát, không tạo được quá lớn phá hoại, giả sử thông cáo ra ngoài, ban đêm người người khủng hoảng, nếu là dẫn tới toàn thành hỗn loạn, ngược lại là càng có khả năng cho ác niệm quỷ mị thời cơ lợi dụng. Âm sát khí nồng đậm sẽ khiến cho bình thường sẽ không xuất hiện một ít âm quỷ, đều sẽ xuất hiện bồi hồi lêu lồng, nhưng trên thực tế những kia âm quỷ đối người căn bản không có lực sát thương gì, chỉ cần lòng dạ chính, không sợ không sợ, dù là không phải ngưng huyết võ phu, một tiếng quát lớn cũng có thể lệnh quỷ mị lui tán. Giả sử thông cáo toàn thành làm cho lòng người bàng hoàng, ngược lại có khả năng cổ vũ kỳ thế đầu. Yêu ma quỷ quái không đáng để lo, chỉ là mấy tháng trước đó, ta thi cùng hắc sát, Huyền Ngọc hai tông liên thủ xử trí rơi mất một đầu âm sát tà ma, kia tà ma giải thể tán loạn là tà sát ma khí, làm bây giờ là bị chúng ta diệt trừ ra 9 thành 9, nhưng vẫn có một chút chạy về phía tứ phương, tiềm ẩn ở dưới đất chỗ sâu. Ta chỉ lo lắng cỗ này còn sót lại tà sát ma khí sẽ nhân cơ hội này lần nữa xuất hiện bày phá. Phó chủ sự ánh mắt ngưng trọng trầm giọng nói. Hoàng Lân nghe vậy, mắt lộ ra vẻ do dự, nói: tà sát ma khí quả thực khó giải quyết, tầm thường âm hồn quỷ vật căn bản là không có cách tới gần ngưng huyết võ phu, nhưng này tà sát ma khí bản chất xen vào hư thực trong lúc đó, lại năng lực xâm nhập võ phu thân thể, một sáng bị hắn nhập thể, liền có khả năng bị hắn thôn phệ hồn phách, rút khô huyết khí, hóa thành hắn bổ dưỡng. Chẳng qua việc này ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng, hôm đó chúng ta đã xem hắn bản niệm diệt trừ, những thứ này bằng tán tàn phá ma niệm, đã chẳng làm được trò chống gì, ừm, làm phong bất ngờ, ngược lại là có thể liên lạc một chút trấn yêu ti bên ấy, ngày mai trong đêm, chúng ta lượng ti nhân mã liên thủ, ở trong thành chặt chẽ tuần sát, chỉ cần qua chi âm thời điểm, liền tất cả vô sự. Sau khi nghe xong Hoàng Lân lời nói, phó chủ sự thì gật đầu, nói: đại nhân nói cực phải, ta này liền đi một chuyến trấn yêu ti, đem sự việc thông báo cho bọn hắn. Chương 32, phục ma đồ biến hóa. Chương 32, phục ma đồ biến hóa. Trần Ký tiệm thuốc. Hậu viện, sắc trời dần dần tối tăm, Nô Minh ngồi ở trong sân, xích mãng thương phóng ngang tại một bên trên bệ đá, trên bệ đá còn có một bộ đồ uống trà, chén trà bên trong còn có một chút nước trà, ngược lại cũng không phải huyết thảo dược trà, chỉ là bình thường nước trà. Lúc không còn sớm, cái kia đi nghỉ ngơi. Mã Lục thì ngồi ở một bên, chính phẩm nhìn nước trà, lúc này xem xét sắc trời, thư triển cơ thể đứng lên. Ngô Minh đệ, cái kia đêm đầu hôm liền từ ngươi đến trông giữ liễu. Tôn Vượng thì ở một bên, hướng về phía Ngô Minh giơ lên cái cằm, nói, đến sau nửa đêm ta đến đổi lấy ngươi. Được. Ngô Minh khẽ gật đầu. Tiệm thuốc trông coi, ban ngày không cần quá mức phiền phức, trong đêm lại khác biệt, là bao gồm hắn ở đây trong hồ dung 4 người, 2-2 thay phiên, tối nay là hắn cùng Tôn Vượng thay phiên, hắn phụ trách đầu hôm, sau nửa đêm thì do Tôn Vượng thay thế. Lúc này hồ dung thì từ bên ngoài đi vào, hướng về phía Ngô Minh trầm giọng nói, tiểu nô, nghe nói tối nay tựa như là cái gì âm nguyệt ngày âm, có lẽ sẽ toát ra một ít đồ không sạch sẽ, trong đêm nếu là gặp được, nhưng chớ có bị hù dọa. Âm nguyệt ngày âm. Ngô Minh nghe vậy khẽ giật mình, ánh mắt cũng là vì đó ngưng tụ. Nhưng vào lúc này, một bên Tôn Vượng nhìn Ngô Minh trở nên có chút sắc mặt nghiêm trọng, lại là nhếch miệng cười ha ha, ha ha ha, Ngô Minh đệ mặc dù trẻ tuổi, nhưng cũng là nghiêm chỉnh ngưng huyết võ phu, thuần dương huyết khí mang theo, đừng nói cái gì đồ không sạch sẽ, chính là thật có âm sát tà ma, cũng là tránh đi, những món kia cũng chỉ có thể hù dọa người bình thường. Nương theo lấy Tôn Vượng cười to, Hồ Dũng trước đây ra vẻ trịnh trọng sắc mặt, cũng là đồng dạng vui lên, vô vô Ngô Minh bả vai, ha ha cười nói, vừa mới chỉ là cùng kịch, chúng ta võ phu, cho dù đêm hôm quyết bát, trí âm thời điểm, hành tàu ở loạn táng nghĩa địa, thì đụng không thấy cái gì âm tà quỷ vật, những kia dân tục trí quái, đều là huyết khí suy yếu người bình thường, bị âm khí chỗ kích, nhìn thấy một ít ảo giác thôi, chí ít đời ta còn chưa thấy tận mắt quỷ vật gì. Là như thế này. Mã Lục nhàn nhã lắc đầu nói, âm tà quỷ vật, từ trước đến giờ đều không có cái gì đáng sợ, nếu bàn về đáng sợ, lòng người có thể so sánh âm tà quỷ vật đáng sợ nhiều lắm, đáng kia ác trộm đến nay không bị tiêu diệt, mới là phiền phức. Nghe Mã Lục nhắc tới ác trộm Hồ Dung sắc mặt thì trịnh trọng liêu chút ít, quả thực so sánh với cái gì hư vô mở mịt quỷ vật, kiểu này hoành hành thành nội, tùy ý giết người, cùng hung cực ác đạo phỉ mới là làm cho người kiêng kỵ phiền phức. Chư vị an tâm nghỉ ngơi, nếu có gió thổi cỏ lay, ta sẽ lập tức tỉnh táo các vị. Nô Minh nhất thời do dự về sau, hướng về phía mọi người nói. Hắn đã từng tận mắt nhìn đến qua tà ma, biết được tà ma quỷ mị tại đây phương thế giới cũng không phải là hư vô mờ mịt, nhưng bây giờ hắn đã là ngưng huyết võ phu, thì quả thực không cần phải. E ngại cái gì tà ma, chính như Hồ Dũng lời nói, hắn tự luyện thành ngưng huyết sau đó, đời này đều không có gặp qua cái gì âm tà quỷ vận, tựa bọn hắn kiểu này thuần dương huyết khí tràn đầy võ phu, dù thật sự có âm hồn quỷ vận, cũng sẽ xa xa tránh lui. Đem so sánh, đích thật là kia cố hành hành thành nội đạo phỉ càng thêm phiền phức. Tôn Vượng gật đầu, quay người vào phòng nghỉ ngơi, hắn sau nửa đêm còn muốn đến thay thế Ngô Minh. Mà Hồ Dũng thì tại trong sân cùng Ngô Minh nói chuyện phiếm liêu một hồi, đợi sắc trời triệt để tối xuống, lúc này mới đi vào nhà bên trong, tắt đèn. Ngô Minh cứ như vậy cầm trong tay trường thương, ngồi ở sân nhỏ chính giữa, đợi lại qua một lát, bốn phía liền triệt để tối xuống, bên thai cũng là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một ít sâu bọ khi thì khét đều. Không biết qua bao lâu, Ngô Minh chợt đã nhận ra cái gì, ánh mắt hơi động một chút, ngay lập tức nhắc tới trường thương trong tay, một mượn bước vào lên, một tay bắt lấy liêu ngoại viện tường xuôi theo, đem thỏ đầu ra ngoài tường, hướng về cách đó không xa một cái phương hướng nhìn lại. Tại cái kia phương hướng, chỉ thấy một đám nhân ảnh hỗn náo, lóe ra một chút sáng ngời, đang hướng về hắn chỗ sân nhỏ mà đến. Cái đó là Ngô Minh đầu tiên là ánh mắt ngưng tụ, nhưng rất nhanh thần sắc thì lại có hơi bông lỏng. Hắn nhìn thấy đám người kia mã từ tiền phương đường phố nhanh chóng lướt qua, đám người kia đều người khoác màu xanh đậm phi ngư phục, cầm trong tay binh khí, bên hông cũng treo một loại tại ban đêm tỏa ra sáng ngời, như là ngọn lửa đặc thù chiếu sáng vật. Tiểu này rêu rao khắp nơi ăn mặc, cùng với kia cách nhau rất xa, có thể cảm giác được một loại mơ hồ chèn ép, thân phận của đối phương sớm đã không cần nói cũng biết, cũng không phải gì đó ban đêm hoành hành đạo phỉ, mà là đang trong thành tuần tra thận hình ti tuần tra ban đêm người. Tại Trần Ký tiệm thuốc trông coi nhiều ngày, Nô Minh cũng không phải lần đầu tiên gặp qua bọn hắn liêu. Đám kia tuần tra ban đêm nhân chi bên trong, thì sớm có cao thủ đã nhận ra Nô Minh bên này nhìn trộm, nhưng vẹn vẹn chỉ là trong đêm tối xa xa nhìn qua một chút, cũng không quá nhiều để ý tới, rất nhanh liền dọc theo đường đi một đường tuần tra đi xa. Ngay tại thận hình ti tuần tra ban đêm người quá khứ sau đó, phụ cận đường phố càng biến đổi là yên tĩnh. Nô Minh xách xích mãng thường, đi vào tới gần tường viện một chỗ trong bóng tối ngừng chân, cầm súng bất động, duy trì cảnh giác, thời khắc cảm giác trong nội viện ngoài viện tiếng động. Theo thời gian trôi qua, trong sân bên ngoài càng phát ra yên tĩnh, từ từ tiếng côn trùng kêu vang đều biến mất không thấy, lâm vào một mảnh triệt để tĩnh mịch. Thời gian dần trôi qua, đêm đã khuya. Lúc này ngựa đầu nhìn trời, năng lực nhìn thấy thiên khung phía trên, đen kịt một màu, không chỉ nhìn không thấy nửa viên tinh thần, ngay cả ánh trăng cũng trở nên vô cùng tối tăm mông lung, giống như bị một mảnh hắc vụ che giấu. Rõ ràng thời gian vào xuân, sớm đã không phải mùa đông khắc nghiệt, nhưng lúc này Ngô Minh đứng ở trong sân, lại không hiểu cảm nhận được một tia thấu thể ý lạnh, điều này ý lạnh cũng không phải là đến từ nhiệt độ, mà là một loại khó mà diễn tả bằng lời nơi phát ra. Là cái này âm nguyệt ngày âm, chí âm thời điểm. Ngô Minh nhìn thoáng qua cánh tay của mình, mặc dù mặc quần áo, trong mờ tối thì thấy không rõ lắm, nhưng hắn chính mình lại năng lực rõ ràng cảm nhận được, cánh tay của hắn trên chẳng biết lúc nào, lặng yên nổi lên một loạt lít nha lít nhít nổi da gà. Hắn hoài nghi, nếu là Tôn Vượng, Mã Lục bọn người ở tại nơi này trông coi, có thể cái gì cũng không phát hiện được, mà hắn sở dĩ sẽ sinh ra kiểu này không hiểu hẳn ý, là nguồn gốc từ mình kia cùng người thường khác nhau cường đại tinh thần cảm giác, kiểu này cảm giác có thể hắn năng lực phát giác được giữa trời đất, một ít cực kỳ biến hóa vi diệu. Nô Minh đưa tay phủ liễu một chút cánh tay của mình, có thể cảm giác được từng cây lông tơ không hiểu loại sáng. Hắn nhìn một chút tường viện, chợt vì trường thương khẽ trống, một nỗ lực, cả người trực tiếp trở mình trên tường, sau đó dọc theo tường viện, lại nhẹ nhàng nhảy lên liễu nóc nhà, lặng yên nuốt sau khi xuống tới, ánh mắt lướt về phía bốn phương tám hướng đường phố. Này không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, ngược lại là dọa hắn giật mình. Tại trong tầm mắt của hắn, tất cả đường phố cũng ở vào một mảnh hắc ám trong, không có bất kỳ cái gì ánh đến, nhưng này một mảnh tịch mịch trong đêm đen thăm thẳm, nhưng lại có vụn vặt lẻ tẻ có mấy cái quỷ dị bóng trắng, trong đêm tối chậm rãi phiêu động. Nô Minh có hơi nheo mắt lại, rất nhanh liền phát hiện, hắn nếu là đem con mắt nhắm lại, tầm mắt lâm vào một mảnh hắc ám, triệt để nhìn không thấy đường phố hình dáng, nhưng này chút ít bóng trắng chẳng những không có biến mất, ngược lại càng biến đổi rõ ràng. Không còn nghi ngờ gì nữa, những kia quỷ dị bóng trắng cũng không phải hắn thông qua mắt thường khả năng nhìn thấy, mà là vì phương diện tinh thần cảm giác nhìn xem gặp, giả sử là Tôn Vượng, Mã Lục bọn người ở tại nơi này, có thể liếc nhìn lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Kinh ngạc qua đi, Nô Minh ngược lại là rất nhanh chấn định tâm thần, hắn hôm nay chính là ngưng huyết võ phu, tự nhiên không e ngại cái gì âm hồn bị vật, chẳng qua vì cái kia cường đại tinh thần cảm giác, lại năng lực trực tiếp nhìn xem thấy những thứ này cái gọi là mấy thứ bẩn thỉu, tại ngắn ngủi kinh dị sau đó, ngược lại là cảm thấy thú vị, có chút hăng hái quan sát liễu kia từng đoàn bóng trắng. Những kia bóng trắng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một chút hình người hình dáng, cũng tại chẳng có mục đích lêu lổng. Cái này hẳn là trí quái cố sự bên trong cái gọi là du hồn, là tại trí âm thời điểm, do âm khí nồng nặc sinh ra, thân mình cũng không cố ý biết, thường nhân mắt thường thì không thể nhận ra, chỉ cần âm khí hơi biến mất, rồi sẽ rất nhanh tàn đi, đối với người bình thường chỉ sợ cũng sinh ra không là cái gì uy hiếp, chỉ có những kia thân mình thì cực kỳ suy yếu người, mới có thể sẽ nhìn xem thấy, tiếp theo bị kinh sợ. Nô Minh quan sát đến những kia bóng trắng, trong lòng một hồi như có điều suy nghĩ. Chợt, hắn chú ý tới trong đó một đoàn bóng trắng, chẳng có mục đích lêu lổng một lát sau, tình cờ hướng về hắn vị trí đến gần. Nô Minh trong lòng chợt một cái ý niệm trong đầu hiện lên, thứ này có thể hay không tiến hành sử dụng. Trong đầu hắn hắc đế phục ma đồ, từ lần trước chấn sát liêu tà ma sau đó vẫn không hề có động tĩnh gì, cái này chủng ma khí tà ma mười phần hung hiểm, cho dù là hiện hắn cũng không dám tùy tiện làm loạn, nhưng tiểu này âm khí trầm tích tạo ra du hồn, với hắn mà nói không hề uy hiếp, hắn chỉ cần cổ động thuần dương huyết khí, khoảng cách gần vừa ba một cái, chỉ sợ lập tức liền bằng tán liễu. Thời suy nghĩ sau đó, Nô Minh trong đôi mắt hiện lên một tia vi quang, hắn thì thầm thả người nhảy lên, theo nóc nhà nhảy ra ngoài viện, trực tiếp hướng về kia trôi nổi mà đến phủ phía bóng trắng. Nô Minh mới khẽ nghiêng gần, kia bóng trắng lập tức liền bày biện ra mơ hồ dấu hiệu, mơ hồ có tán loạn dấu hiệu, hắn cũng là bản năng ngưng đi tới, bắt đầu hướng về rời xa Nô Minh phương hướng tránh lui. Nô Minh thấy thế, khống chế cũng thu lại khí tức quanh người, làm hết sức lệnh một thân huyết khí nội liễm, sau đó đi thẳng tới kia bóng trắng phía trước, lấy tay hướng về bóng trắng ôm đồn quá khứ. Một chảo này không có gì ngoài ý muốn, bàn tay của hắn trực tiếp thấu thể vòng qua, không có chạm đến bất luận cái gì thực chất. Nhưng cũng chính là tại hắn tiếp xúc đến kia yếu ớt bóng trắng lúc, trong đầu hắn yên lặng mấy tháng lâu hắc đế phục ma đồ, giống như bị tỉnh lại bình thường, cuối cùng lần nữa tạo nên rất nhỏ gợn sóng. Ông, tại Ngô Minh cảm giác bên trong, trong đầu hắn hắc đế phục ma đồ tuôn ra làn sóng, sản sinh một vô hình vòng xoáy, đống chốc đem đoàn kia yếu ớt bóng trắng cuốn vào trong đó, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền đem nó trực tiếp xoắn nát, sau đó lặng yên không tiếng động thôn phệ hầu như không còn. Đêm này du hồn sau khi thôn phệ, hắc đế phục ma đồ liền lần nữa lâm vào yên lặng, nhưng Ngô Minh trong cõi u minh đã có chỗ hiểu ra. Điều này tinh khiết âm khí ngưng tụ vô ý thức du hồn, chính là hắc đế phục ma đồ nhu cầu vật. Giả sử có thể đủ nhiều tích lũy một ít, có thể lệnh này tấm kỳ dị thần đồ xảy ra một ít huyền diệu biến hóa. Nô Minh trong lòng nhất định, nhìn lướt qua xa xa những kia bồi hồi mù sương hình dáng về sau, ngay lập tức quay người, trở mình về đến trong nội viện. Hắn đi đến Tôn Vượng cửa phòng, gõ hai lần cửa phòng. "Tôn huynh, canh giờ đến liễu." Chương 33, Lâm Chữ Chân Ngôn. Chương 33, Lâm Chữ Chân Ngôn. "Tới rồi sao?" Tôn Vượng ngủ rất nhạt, Nô Minh gõ cửa lần thứ nhất liền đã tỉnh lại, trước tiên cầm đặt ở đầu giường binh khí, nghe được giọng Nô Minh về sau, hơi thả lỏng, bỏ lên giường cũng đi ra. Nô Minh cùng Tôn Vượng ngắn gọn chuyện phiếm hai câu, phát hiện Tôn Vượng quả thực cảm giác không đến giữa thiên địa biến hóa rất nhỏ, thì trải nghiệm không đến loại đó âm khí trầm trọng mà mang tới một tia ý lạnh, về phần những kia hơi nước trắng mịt mờ du hồn tự nhiên cũng là không nhìn thấy. Tìm đến Tôn Vượng thay phiên về sau, Nô Minh liền đi nói bên ngoài tuần sát một vòng, mang theo xích mãng thương ra cửa. Tôn Vượng cảm thấy Nô Minh tối nay hình như có chút nghi thần nghi quỷ, nhưng chỉ dưới đáy lòng khẽ lắc đầu, cũng không thấy được kỳ lạ, rốt cuộc mấy ngày nay ác trộm sự việc bốn phía truyền ra, đến đêm khuya, nhiều hơn mấy phần cảnh giác cũng thuộc về bình thường. Phốc phốc. Một ngụm lão bên giếng nước, Nô Minh đưa tay xuyên qua một đoàn hơi nước trắng mịt mờ du hồn, chỗ sâu trong óc hắc đế phục ma đồ lần nữa tạo nên làn sóng, đem cái này đoàn du hồn thôn phệ. Theo hắn lấy cớ đi ra bên ngoài tuần sát một vòng, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã sử dụng hắc đế phục ma đồ thôn phệ 7 cái du hồn. Mơ hồ trong lúc đó, Nô Minh cảm giác này tấm tràn ngập thần vận xưa cũ kỳ đồ, mặt ngoài dường như dần dần nhiều hơn một tầng mông lung cảm nhận. Còn chưa đủ sao? Nô Minh quan sát đến trong đầu hắc đế phục ma đồ, thấy hắn vẫn đang chưa từng xảy ra cái gì thực chất biến hóa, thế là nhất thời do dự sau đó, hắn nâng thương thả người, mấy cái vượt qua về sau, đi vào một chỗ nóc nhà, đưa ánh mắt về phía xa xa. Năng lực nhìn thấy tại khá xa trên phương hướng, lờ mờ còn có một số hơi nước trắng mịt mờ du hồn tại đồng bền. Đêm khuya thời điểm, trong thành khắp nơi đi khắp kỳ thực tương đối nguy hiểm, không nói những kia hung thần ác trộm, liền xem như đụng phải tuần tra thận hình ti tuần tra ban đêm người, thì có khả năng sẽ bị trở thành là phi tặc, tại chỗ bắt lấy lên, sau muốn giải thích rõ ràng thì vô cùng phiền phức. Nhưng Ngô Minh nhất thời suy nghĩ về sau, quyết định hay là hơi bước lên một tí hiểm nguy, một phương diện những kia du hồn, cách nơi này cũng không tính là rất xa, vẫn là hắn quen thuộc đường phố khu vực, mặt khác, tiểu này tháng âm năm âm, chí âm thời điểm, cũng không phải rất dễ dàng có thể đụng tới, thật không dễ dàng có một nghiên cứu hắc đế phục ma đồ cơ hội, bỏ qua lại không biết phải chờ tới khi nào. Ngay sau đó, Ngô Minh nâng thương nhảy gọn, trở xuống trong ngõ phố, dọc theo đường phố nhanh chóng tiến lên. Hắn liên tiếp đi nhanh, thuận tự vòng qua hơn 10 con phố ngõ hẻm, đem Trần Ký tiệm thuốc xung quanh vài dặm trong cũng đi một lượt, tìm ra ước chừng hơn 20 đoàn du hồn, sử dụng hắc đế phục ma đồ, đem nó một một thôn phệ. Hắc đế phục ma đồ trên mông lung cảm nhận ngày càng hùng hậu, nhưng ngoài ra, từ đầu đến cuối không có cái khác nhiều hơn nữa biến hóa, cái này cũng lệnh Ngô Minh có chút do dự không chừng, lẽ nào là của hắn phán đoán sai lầm, thôn phệ kiểu này du hồn đúng bản vẽ này phổ cũng không chối lợi. Nhưng ngay tại Ngô Minh lại đi càng xa xôi đi rồi một đoạn, lần nữa thôn phệ một đoàn du hồn sau đó, biến hóa nảy sinh. Nhưng thấy hắc đế phục ma đồ mặt ngoài, kia mông lung xương mù chợt bắt đầu hướng vào phía trong tụ tập, ngưng tụ thành từng đạo màu trắng sợi tơ, tại đồ phổ phía trên sen lẫn phát họa, cuối cùng tạo thành một huyền diệu phù văn. Cái này màu trắng sợi tơ phát họa phù văn huyền diệu dị thường, không thuộc về bất luận một loại nào Ngô Minh quen thuộc chưa biết, nhưng Ngô Minh lại tại nhìn thấy nó một cái mắt, thì ngay lập tức biết được hắn hàm nghĩa cùng với bản chất, chính là một chữ chi chân ngôn. Kỳ danh là Lâm. Lâm người, định vậy. Thể xác tinh thần đã thành, như bất động, vạn ma không thể nhiếp kỳ hồn, chư tà không thể hoặc hắn tâm. Lâm. Ngô Minh trong đôi mắt lóe ra một chút vi quang, tất cả ý thức cũng lâm vào trong đắm chìm, tâm niệm của hắn tất cả đều tập trung ở cái đó huyền diệu lại huyền chân ngôn kiểu chữ phía trên, đem cái này chữ viết tất cả dấu vết chi tiết đều nhất nhất nhớ kỹ trong tim. Chỉ là một phù văn, một chữ chân ngôn, nhưng lại phảng phất là một mảnh rộng lớn bao la kinh văn, ẩn chứa khó mà diễn tả bằng lời vô tận huyền diệu. Ngô Minh hiểu rõ, năng lực nắm giữ này một chữ chân ngôn, chỉ cần nhất niệm bật khởi, thì thể xác tinh thần đã thành, quần ma lui tránh. Không biết qua bao lâu, bộ kia hắc đế phục ma đồ bên trên phát họa ra Lâm chữ chân ngôn màu trắng sợi tơ, cuối cùng dần dần mơ hồ tán loạn, mà cả phó phục ma đồ cũng là lần nữa trở nên yên lắng, đã không còn biến hóa gì. Nô Minh biết mình lần này đã từ đó đạt được lợi ích to lớn. Này Lâm chữ chân ngôn chính là một loại không biết pháp môn, một ý niệm thể xác tinh thần đã thành, chư đọc không dậy nổi, vạn pháp bất xâm, không sợ tà ma. Ngoài ra tự thân tâm thần tụ tập, thành thơ nhất thần, có thể bằng này gọi phát thần hồn lực lượng, chấn nhiếp người khác. Hô, Nô Minh thở phào một cái, đang chờ tỉ mỉ thể ngộ này chữ Lâm chân ngôn diệu dụng lúc, đột nhiên thai hắn bờ chuyển đến một chút nhỏ xíu tiếng động. Đạt được này chữ Lâm chân ngôn về sau, Nô Minh thì rõ ràng phát hiện, tại vận khởi cái này chữ chân ngôn chấn định tâm thần lúc, cảm giác của hắn năng lực sẽ tiến một bước tăng cường, giờ này khắc này phát giác được tiếng động, ngay tại rất xa xôi phương hướng. Mà cái hướng kia, tựa hồ là Trần Ký tiệm thuốc. Nô Minh hơi biến sắc mặt, lẽ nào tiệm thuốc bên ấy xảy ra chuyện gì? Hắn nâng thương nhảy bọn, nhanh chóng hướng tiệm thuốc phương hướng trở về. Trần Ký tiệm thuốc. Hậu viện, coi như rộng rãi trong sân, lúc này một mớ hỗn độn. Hồ Dũng, Tôn Vượng, Mã Lục ba người liên thủ một chỗ, riêng phần mình đều sắc mặt nghiêm trọng, chằm chằm vào phía trước. Bọn hắn lúc này đối mặt, lại cũng không là cái gì ban đêm hoành hành hung thần ác trộm, mà là một đạo cực kỳ ma quái quỷ ảnh. Nói là quỷ ảnh, kỳ thực vẫn như cũng là người thân thể, nhưng cố này người thân thể, từ trên xuống dưới dường như đã nhìn không ra người bộ dáng, làn da khô quắt lõm xuống, ánh mắt biến mất, tất cả thân thể giống như một bộ kinh khủng thây khô, chỉ là thi ra bọc lấy một tầng khung xương. Dù là Hồ Dũng, Tôn Vượng đám người đều hiểu sâu biết rộng, lúc này cũng là từng đợt kinh hãi. Hai bên đã giao thủ một hồi, cố này tà ma thây khô nhìn như thân thể khô quắt, da bọc xương, nhưng lại cứng cỏi vô cùng, đao kiếm có thương. Chỉ là tà ma cũng dám cản rỡ. Hồ Dung hét lớn một tiếng, cầm trong tay hoàn đao đột nhiên đánh rớt, hắn vận khởi huyết khí, tập trung ở lưỡi đao phía trên, ngang nhiên nhất đao chằm dưới, chính giữa cố kia thây khô đầu lâu, nhưng vì hắn hai lần ngưng huyết thể phách, như thế cự lực một đao trung đích, lại chỉ là lệnh cố kia thây khô đầu rất nhỏ hoảng động liêu nhất hạ, phát ra một tiếng giống như kim thiết va chạm cổ đồng bù bù. Thây khô vung vây cánh tay, vẹn vẹn đông chốc, liền đem Hồ Dung đao đập ra. Không được, này âm thi quá mạnh, chỉ dựa vào huyết khí không cách nào phá trừ hắn tà ma bản chất. Tôn Vượng ánh mắt nghiêm trọng, lúc này vây quanh hậu phương, đột nhiên đánh lén, đâm ra một kiếm này tại đâm ra đồng thời, hắn vận chuyển huyết khí ngưng tụ tại đầu lưỡi, đột nhiên cắn nát, phun ra một chút đỏ thắm tinh huyết, rơi vào trên mũi kiếm. Ngưng tụ huyết khí thuần dương chân huyết, công hiệu quả tự nhiên phi phàm, một kiếm này đâm ra, rốt cục có hiệu quả, trực tiếp từ phía sau lưng đem cô kia thầy khô thân thể trực tiếp xuyên qua. Nhưng đánh ra một kích này về sau, hơi thở của Tôn Vượng cũng là đống chốc hể bại rất nhiều. Cùng huyết khí trong người vận chuyển khác nhau, hắn lần này là đem cô đọng huyết khí tụ tập, hỗn hợp tại trong máu nôn ra ngoài, là chân chính tổn thất hết kia một bộ phận huyết khí, chẳng qua hiệu quả ngược lại là hết sức rõ ràng. Chương 34, trừ ma chương 34, trừ ma cảnh. Thầy khô dường như có chút phẫn nộ, đột nhiên trở lại quét qua, Tôn Mượn vội vàng trong lúc đó, miễn cưỡng rút kiếm đón đỡ, nhưng vẫn không cách nào tan mất kia cố cùng bạo cự lực, cả người đông chốc bị vung mạnh bay ra ngoài, phía sau lưng nặng nề đụng vào ngoài mấy trượng tường viện. Tôn Mượn bạt kiếm ra về sau, kia thầy khô lồng ngực trong lúc đó, vẫn đang lưu lại một chút đỏ thắm vết máu, mà kia vết thương nội bộ, thì là một đoàn mông lung đáng sợ hắc khí, cho người ta một loại cực kỳ ngang ngược tà ác cảm giác. Quả nhiên, Hồ Dũng ánh mắt lóe lên. Hôm nay mặc dù là cái gọi là trí âm thời điểm, nhưng tầm thường yêu ma quỷ quái, căn bản không thể nào trộm đoạt thường nhân cơ thể, thôn phệ tinh huyết, cũng sống nhờ trong đó hóa ra một bộ thây khô, chỉ có trong truyền thuyết tà ma chi khí mới có thể làm được. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô này thây khô, có phải không hiểu rõ cái nào thẳng xui xẻo, bị tà ma chi khí xâm nhập nhập thể, thôn phệ nguồn phách tinh huyết, về sau này tà ma lại lần theo Trần Ký tiệm thuốc chạy tới, Hồ Dung suy đoán có thể là chính đường bên trong mới đến huyết thảo trà ẩn chứa trong đó có nồng đậm yêu huyết khí, đưa tới đầu này tà ma. Mã Lục nhanh chóng ra tay. Hồ Dung mắt thấy cô kia thây khô vẫn cố gắng xông vào chính đường, lúc này sắc mặt trầm xuống, thấp giọng mở miệng. Chính đường bên trong có không ít huyết thảo trà, thậm chí còn có một ít những vật khác, hắn không biết những vật kia nếu là bị đầu này tà ma nuốt, sẽ phát sinh cái gì dị biến, tóm lại tuyệt không phải chuyện tốt, dưới mắt Ngô Minh không biết đi đâu, có thể là ở bên ngoài gặp phải tà ma, tóm lại cũng không lo được nhiều như vậy, trước hết giải quyết đầu này tà ma. Thứ này kim thiết khó thương, lực lớn vô cùng, nhưng động tác vụ bè, không hề chiêu thức có thể nói, sơ hở hết sức rõ ràng. Được. Mã Lục cũng là một tiếng quát khẽ, lúc này đột nhiên động thủ, cùng Hồ Dũng một trái một phải về phía trước giáp công. Hắn có thể cũng là đao pháp, chính là trầm trọng chạm mã đao, lúc này chạm mã đao vung ra, phối hợp Hồ Dũng, trong đôi mắt hàn mang lóe lên, cũng là cắn chốt lưỡi, đồng dạng phun ra một ngụm tinh huyết, rơi vào lưỡi đao phía trên. Mã Lục cùng Hồ Dũng hai đao, cũng vì thuần dương chân huyết bám vào lưỡi đao, một trái một phải, ở chỗ nào cỗ thây khô động tác trong khe hở, dọc theo hắn cái cổ đi ngang qua mà qua, nương theo lấy phản phất kim thiết vỡ nát tiếng tạch tạch, thây khô đầu lâu vọt thẳng thiên bay lên. Tổn hao tinh huyết, Mã Lục cùng hơi thở của Hồ Dung cũng đều rõ ràng có chỗ bị bại, nhưng này cỗ thây khô đầu lâu bị bọn hắn liên thủ một chiêu chém xuống về sau, hắn động tác thì dừng lại ngay tại chỗ, đứt gãy chỗ cổ, hàng luồng hắc sắc ma khí phun trào. Soạn. Ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, kia cỗ ma khí bỗng nhiên theo thây khô đứt gãy chỗ cổ mãnh liệt mà ra, hóa thành một đoàn hắc vụ, không có lựa chọn phóng tới chính đường, mà là đột nhiên về sau, nào về phía ngã ngồi tại góc tường, cơ thể bị thương tổn vượng. Không tốt. Coi chừng. Hồ Dung cùng Mã Lục thấy thế, lập tức biến sắc, cố gắng về phía trước viện thủ, nhưng lại có chút không kịp. Tôn Vượng cũng là sợ hãi cả kinh, hắn kỳ thực cũng là lần đầu tiên cảnh ngộ tà ma, chẳng qua hắn nghe nói qua một ít về tà ma chuyện, một sáng bị loại hắc khí này xâm nhập thể nội, thường thường rồi sẽ bị hắn nhiếp hồn cấp huyết, hóa thành thây khô. Tôn Vượng trước tiên cố gắng vận chuyển huyết khí, ngăn cản ma khí xâm nhập, nhưng trước đó hắn tổn thất huyết khí này ra một kiếm, lúc này quanh thân huyết khí bề ngoài, gấp rút trong lúc đó khó mà điều động. Mắt thấy tình thế nghìn cân treo sợi tóc. Ầm. Ngoài viện một bóng người vội xông mà đến, trong tay xích mãng trường thương, tại đêm tối hạ vùng ra một chút hàn mang, ngăn ở Tôn Vượng phía trước, về phía trước đột nhiên đưa tới. Đông nhiên xuyên qua kia một đoàn tà ma ma khí. Cẩn thận, đây là tà ma, phải dùng tinh huyết. Nhìn thấy Ngô Minh xuất hiện, cứu Tôn Vượng, Hồ Dũng lại không kịp tư giãn, đội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng ngay tại Hồ Dũng vừa dứt lời thời khắc, đã thấy kia đen nhánh ma khí bị Ngô Minh xuyên qua sau đó, liền phảng phất không tổn hao gì bình thường, nhanh chóng dọc theo thân súng lan tràn mà lên, đông chốc đem Ngô Minh cả người bao phủ ở bên trong. Quần quần hắc khí mãnh liệt trong lúc đó, muốn rót vào Ngô Minh thể nội, nhưng đúng lúc này lại chấn động mạnh một cái, giống như gặp cái gì kinh khủng đồ vật, phát ra hưng phấn âm thanh, đông chốc thì tán loạn hơn phân nửa. Còn lại một chút càng là hơn cố gắng rời xa Ngô Minh. Soạt. Ngô Minh thân hình tòng ma khí bên trong hiện hiện, khí tức có chút hề bại, tựa hồ là tổn thất một ít huyết khí, nhưng hắn sắc mặt lại là không thay đổi chút nào, trường thương trong tay quét ngang, còn sót lại một chút ma khí bị hắn trường thương nhanh chóng đánh tan phá diệt, biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy Ngô Minh diệt trừ ra ma khí, Hồ Dũng mấy người cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lúc này liếc nhìn nhau, đều thấy được trong đôi mắt mấy phần may mắn, trước đây đều chưa từng dự liệu được tối nay lại sẽ như thế nguy hiểm, chỉ âm thời điểm, tà ma ẩn hiện. Ngô Minh đệ, ngươi lần này trở về thật đúng là kịp thời. Tôn Vượng chống đỡ cơ thể đứng lên, nhìn về phía Ngô Minh, thở phào một cái. Trước đây Ngô Minh chợt ra ngoài tuần tra, chỉ sợ sẽ là đã nhận ra tà ma làm loạn dấu hiệu gì, hoặc là chúng tà ma kế địa hổ Lý Sơn, may mà là kịp thời chạy về. Hồ Dung cũng là thở dốc một cái khí, lấy lại bình tĩnh, đến gần đến, đang chờ hỏi Ngô Minh trước đó ra ngoài bắt gặp cái gì lúc, đột nhiên xa xa lần nữa truyền đến tiếng động, có một nhóm nhân mã đang nhanh chóng hướng về nơi này tới gần. Trong nháy mắt, trong nội viện bầu không khí vì đó siết chặt. Cũng may mấy tức sau đó, ngoài viện liền truyền đến âm thanh. Thận hình ti tuần tra. Bạch. Nương theo lấy âm thanh rơi xuống, mấy vị thận hình ti tuần tra ban đêm người theo ngoài viện tràn vào đi vào. Người cầm đầu, người khoác màu xanh đậm phi ngư phục, chính là thận hình ti chính thất phẩm tuần ti Chu Hoài An, ánh mắt của hắn lướt qua tất cả sân nhỏ, nhìn một mớ hỗn độn, trầm giọng nói, nơi đây xảy ra chuyện gì? Thận hình ti tuần ti đều là ba lần ngưng huyết, chính là dùng vũ lực chấp trưởng quyền thế đại nhân vật. Hồ Dũng đám người không dám sơ suất, sôi nổi riêng phần mình hành lễ, về sau Hồ Dũng ngay lập tức tiến lên, đem vừa mới chuyện đã xảy ra báo cho biết. Sau khi nghe xong, Chu Hoài An lông mày cau lại, ánh mắt tuần sát bốn phía. Hắn tối nay đã giải quyết qua một đầu tà ma, biết được tiểu này tà ma tàn niệm mặc dù bất thành khí hậu, nhưng ba lần ngưng huyết trở xuống, có thể năng lực ứng đối, nhưng muốn triệt để diệt sát lại không dễ. Chẳng qua đầu kia tà ma trước đó thôn vệ huyết khí cùng hồn phách có thể không đủ cường đại, đến mức ma khí yếu kém, tăng thêm Hồ Dũng đám người toàn bộ cũng tổn thất tự thân huyết khí, vì thuần dương huyết khí cùng với nó liều mạng, cuối cùng đem nó diệt đi, ngược lại cũng quả thực rất có thể. Chu Hoài An lúc này nhìn về phía dưới trướng tuần tra ban đêm người, trầm giọng nói, Triệu Hổ, Phùng Dụng, hai người các ngươi ở tại chỗ này, không nên lười biếng. Những người còn lại cùng ta tiếp tục tuần tra, cách trời sáng nhiều nhất chỉ có một khắc đồng hồ. Dứt lời, lưu lại hai người ở đây để phòng về sau, Chu Hoài An liền xuất lĩnh những người khác nhanh chóng rời khỏi, lần nữa chạy vào trong đêm tối. Thấy Chu Hoài An đám người rời đi, Hồ Dũng cũng là khẽ bông lòng khẩu khí, hắn mặc dù chưa từng phạm qua chuyện gì, nhưng đối mặt thận hình ti thất phẩm tuần ti, khó tránh khỏi có mấy phần áp lực. Lúc này chậm rãi về sau, Hồ Dũng lúc này mới cẩn thận nhìn về phía một vị tuần tra ban đêm người, hướng về phía đối phương thấp giọng hỏi, Triệu Minh, tối nay thành nội tại sao lại toát ra tà ma quái phá? Không nên hỏi. Triệu Hổ ánh mắt lạnh lẽo, thái độ cũng không khách khí, đồng thời lại đặt tầm mắt nhìn về phía Tôn Vượng, Mã Lục cùng với Ngô Minh đám người, nói, chuyện tối nay, các ngươi ngày mai thì chớ có nói lung tung, bằng không làm chỉ trích chi tội. Là, Tôn Vượng Mã Lục đám người nhất thời trong lòng run lên. Ngô Minh lúc này tựa ở bên tường, chống xích mãng thương đứng thẳng, hắn nhìn lên tới khí tức suy yếu, huyết khí tổn thất, cùng Hồ Dũng, Tôn Vượng đám người trạng thái tương tự, cũng không thu hút. Không người chú ý tới, Ngô Minh một đôi mắt, chính lóe ra một chút sáng tối chập chờn bí quang. Hồ Dũng đám người huyết khí tổn thất, đều là cùng đầu kia tà ma đụng nhau bố trí, mà hắn lại không phải như thế, huyết khí của hắn tổn thất là bởi vì hắc đế phục ma đồ ở chỗ nào trong tích tắc, trấn áp tà ma chi khí, sáp nhập sinh một loại hiệu quả, làm hắn thể nội huyết khí tự nhiên tổn hao một bộ phận, thay vào đó thì là thần hồn của hắn lực lượng tiến một bước tăng cường. Quả nhiên này hắc đế phục ma đồ, năng lực trấn áp tà ma tàn niệm, cũng sử dụng ma niệm, luyện hóa huyết khí vì bổ dưỡng thần hồn. Ngô Minh trong lòng đã vô cùng rõ ràng. Chuyện này trước đây đã phát sinh qua một lần, chẳng qua một lần kia trải nghiệm, ý hắn biết không chịu nổi xung kích, trực tiếp thì ngất đi, nhưng lần này hắn lại là toàn bộ hành trình thấy rõ hắc đế phục ma đồ vận chuyển quá trình. Dưới mắt này tấm hắc đế phục ma đồ, bày biện ra năng lực có hai loại, một loại là hấp thu âm sát khí, đạt tới trình độ nhất định về sau, có thể diễn hóa xuất chân ngôn bí văn nhường hắn thể nộ cũng nắm giữ, tiểu này chân ngôn bí văn cũng là khống chế thần hồn lực lượng pháp môn. Loại thứ hai thì là trấn áp ma niệm, phục ma luyện hồn, hóa ma niệm cho mình dùng, nhờ vào đó luyện hóa huyết khí, bổ dưỡng cũng lớn mạnh thần hồn. Vừa mới kia một chút, hắn mặc dù tổn thất rất nhiều tinh lực, trong khoảng thời gian này đến tập võ tích lũy huyết khí đều hao hết, nhưng thay vào đó lại là thần hồn lực lượng tiến một bước thủy biến, thậm chí từ nơi sâu xa, dường như đột phá nào đó giới hạn. Thần hồn của ta lực lượng so trước đó lớn mạnh rất nhiều, tựa hồ cũng năng lực một ý niệm ly thể mà ra, nếu là ta thần hồn ly thể, chỉ sợ xa so với những kia du hồn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ngô Minh tỉ mỉ cảm thụ lấy tự thân biến hóa. Thần hồn của hắn lực lượng so trước đó loại đó âm sát sinh sôi vô ý thức du hồn phải cường đại hơn quá nhiều, giả sử hắn nếm thử thần hồn ly thể, lêu lổng bồi hồi, mê hoặc người bình thường là nhẹ nhàng thoải mái. Còn nếu là vận khởi lâm chữ bí pháp, thành thơi ngưng hồn, chỉ sợ ngay cả ngưng huyết vũ phu đều muốn nhận tinh thần của hắn chấn nhiếp. Không biết chiêu này đối người thi triển, hiệu quả làm sao? Ngô Minh như có điều suy nghĩ. Đơn thuần chấn nhiếp cũng không có ý nghĩa, nhưng nếu như là vũ phu chém giết gần người, đột nhiên đến truy cập, bất luận là ai, chỉ cần động tác dừng lại một cái mắt, chỉ sợ đều muốn bị hắn trường thương trực tiếp xuyên qua yếu hại. Chương 35, thất vị dưỡng huyết tán chương 35, thất vị dưỡng huyết tán đắc ác. Theo gà gáy thanh âm ở trong thành vang lên, lưu tại Trần Ký tiệm thuốc hai vị thận hình ti tuần tra ban đêm người cũng là thần sắc khẽ buông lỏng. Gà gáy ba tiếng, đã nói lên trí âm thời điểm đã qua, trầm tích âm sát đã bắt đầu tàn đi, những kia tà ma tàn niệm cho dù vẫn có dư lưu, cũng như lục bình cung dễ, khó thành tựu gì. Cho đến sáng sớm luồng thứ nhất năng sớm chiếu phá đêm tối, ánh vào trong sân, phụ trách lưu thủ Trần Ký tiệm thuốc hậu viện Triệu Hổ cùng Phùng Dục liền liếc nhìn nhau, theo chuyển vào sân nhỏ mấy cái trên băng ghế đá đứng lên. Thiên đã sáng lên, tiếp xuống đã mất chuyện. Triệu Hổ giọng nói lạnh lùng mở miệng, các ngươi có thể thu thập sân nhỏ. Phùng Dụng thì sắc mặt tùy tiện mở miệng nói một câu, liền cùng Triệu Hổ cùng nhau hướng ngoài viện đi đến. Hồ Dung đứng ở một bên, khách khí nói, hai vị đại nhân đã vô sự, nếu không uống chén trà sớm lại đi. Không cần. Triệu Hổ thái độ xa lánh, không để ý đến Hồ Dung lôi kéo làm quen. Thân làm thận hình ti tuần tra ban đêm người, cho dù cùng là hai lần ngưng huyết, quyền thế của hắn địa vị cũng không phải Hồ Dung có khả năng đây, tương lai càng là hơn có nhất định nắm chắc có thể thành tựu ba lần ngưng huyết, đối đãi Hồ Dung đám người tự nhiên là hờ hững xa lánh, không có chút nào kết giao hứng thú. đừng nói là Hồ Dũng đám người, liền xem như chỗ này tiệm thuốc phía sau Trần gia, thế hệ tuổi trẻ vài vị công tử bên trong, cũng chỉ có vị kia tiến nhập thất võ minh nội đường hồi sơn đường nhị công tử Trần Hoa, hắn thấy miễn cưỡng tính là nhân vật. Triệu Hổ cùng Phùng Dụng trực tiếp rời đi sân nhỏ, đúng trong sân Hồ Dũng Ngô Minh đám người, không có chút nào nhìn nhiều. Thấy hai người rời đi, Hồ Dũng một đường đưa đến ngoài viện, đồng thời trong lòng khẽ lắc đầu, dù sao cũng là thận hình ti quan sai, không thèm để ý hắn thì rất bình thường, giả sử là Trần Quý ở chỗ này, người đối phương uống một chén trà, có thể đối phương còn có thể cho chút thể diện. Tóm lại tối nay là hữu kinh vô hiểm, giữ vững chính đường, không có chịu đựng tổn thất gì. Chư vị, cùng nhau uống một chút rượu trà, và thiếu đông gia đến đây đi. Hồ Dũng quay người nhìn về phía hậu phương Tôn Vượng, Ngô Minh đám người, nói một câu về sau, liền đi vào chính đường trong, lấy ra vài đồng tiền huyết thảo trà, nấu nước về sau, tràn đầy ngâm một đám ấm. Tôn Vượng, Mã Lục mấy người cũng đều không có khách khí, bọn hắn đêm qua vì giữ vững chính đường, cũng ra rất đại lực khí, thậm chí huyết khí đều có chỗ tổn thất, sử dụng một chút huyết thảo trà tự nhiên không tính là gì, đợi đến Trần Quỷ đến rồi, còn sẽ có cái khác trợ cấp. Ngô Minh thì ở một bên ngồi xuống, cùng Tôn Vượng đám người riêng phần mình điểm lấy một chén. Uống vào sau đó, ngay lập tức liền cảm nhận được, dược trà ấm áp tại trong bụng tăng ra, hóa thành hàng luồng ấm áp dòng nước ấm tràn vào quanh thân các nơi. Lần này cảm giác của hắn đây dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn rõ ràng nhiều lắm, thậm chí năng lực cảm giác được loại thuốc này trong trà bên trong cấu tạo là ẩn chứa đặc thù nào đó tinh khí, có thể ôn dưỡng thân thể, kích thích huyết khí. Trước đó hao tổn huyết khí, giống như vậy uống huyết thảo trà, nên muốn hao phí chừng một tháng lượng mới có thể bổ hồi. Ngô Minh đối với huyết khí biến hóa cảm thụ càng thêm cẩn thận. Không suy xét ngày bình thường ăn thịt bổ dưỡng các cái khác phương diện, chỉ nói huyết thảo trà cung cấp huyết khí ôn dưỡng, mỗi ngày uống một lần, khoảng một tháng lượng có thể bổ hồi trước đó bị Hắc Đế Phục Ma Đồ rút ra luyện hóa huyết khí. Đương nhiên thực chất hắn mỗi ngày còn có thể dùng ăn loại thịt, bổ dưỡng cơ thể, khôi phục sẽ nhanh hơn một ít, thực tế nên không dùng đến nửa tháng, khoảng hơn 10 ngày tả hữu, có thể khôi phục như lúc ban đầu. Huyết khí loại vật này, khôi phục luôn luôn đây tích lũy muốn lại càng dễ một ít, nhất là tại tuổi trẻ thời kỳ. Cũng không lâu lắm, Trần Quý thì cuối cùng nghe hỏi mà đến. Đêm qua sự tình, ta đã biết khoảng, chư vị cũng khổ cực. Hắn đã biết được đêm qua cửa hàng gặp tập kích, cùng với Hồ Dũng đám người tận lực giữ vững sự việc, vừa đến trong viện, ngay lập tức liền ngay cả thăm hỏi mọi người, chỗ này cửa hàng đối với tất cả Trần gia mà nói, có thể không tính là gì, nhưng hiện nay cũng đã là trong nhà phân cho hắn độc hữu tài sản riêng, cũng là hắn muốn đánh xuống một mảnh cơ nghiệp căn cơ. Nếu là cửa hàng tổn thất nặng nề, mặc dù hắn còn có thể hướng trong nhà đòi hỏi trợ cấp, nhưng đến lúc đó thế tất sẽ ở mấy cái minh trưởng trước mặt không ngẩng đầu được lên, bị lao ra tử răn dạy không tính là gì, bị mấy cái kia minh trưởng châm chọc lại là khó mà chịu được. Trần Quý cũng không có nhiều lời xa giao. Hắn trực tiếp bước vào chính đường, rất nhanh liền lấy ra 4 phần gói thuốc, trực tiếp phân cho mọi người. Đây là thất vị dưỡng huyết tán, chư vị đem qua chấn thủ cửa hàng, huyết khí có hại, lợi dụng phần này dược tán để đền bù hao tổn khí huyết thôi, ngoài ra tháng này tiền thù lao, ta chỗ này cũng cho các vị nhiều lấy gấp đôi. Trần Quý ra tay rất là đại khí. Thất vị dưỡng huyết tán là bổ dưỡng loại dược tán một trong, vì 7 loại chân quý dược liệu, theo đặc thù phân lượng phối trộn mà thành, tại cửa hàng trong một phần giá cả muốn bán được 45 lượng bạc, giá thành thực tế bao nhiêu Ngô Minh không rõ ràng, nhưng cũng tất nhiên sẽ không rất thấp. Một cái khác nguyệt tiền thù lao tăng giao gấp đôi, kia lại là 10 lượng bạc quá mức thù lao. Tuy nói người bình thường ra, chân gặp phải phiền toái, đã thương hộ vệ, cũng sẽ cho hộ vệ một ít phụ cấp, nhưng thường thường cũng chỉ là hơi cho một ít ngân lượng, tượng Trần Bí như vậy ra tay xa xỉ, cũng thuộc về là số ít. Đa tạ thiếu đông gia. Tôn Vượng cùng Mã Lục thấy đây, tự nhiên đều là hết sức hài lòng, một phần thất vị dưỡng huyết tán đủ để đền bù huyết khí của bọn hắn tổn thất, để bọn hắn rất nhanh khôi phục, quá mức ngân lượng thù lao cũng là không ít. Lô Minh nhận lấy Trần Quý cho phụ cấp, cũng là đồng dạng hướng về phía Trần Quý chắp tay nói tạ, nhưng bị Trần Quý khoát tay ngắt lời. Không cần nói lời cảm tạ, đêm qua Ngô Minh cùng chư vị ra sức cùng tà ma đánh nhau, giữ vững này cửa hàng, không có nhường chính đường bên trong dược liệu bị phá hủy, là ta nên đa tạ Ngô Minh cùng chư vị mới là. Kỳ thực phen này cho ra nhiều như vậy phụ cấp, một mặt là giữ vững cửa hàng quả thực né tránh rất lớn thứ bị thiệt hại, mặt khác cũng là cố ý cho Ngô Minh nhìn xem, biểu hiện ra hắn tuyệt sẽ không bạc đái thay hắn người làm việc một phen thái độ. Không xuất ra như vậy thái độ, tương lai làm sao nhường Ngô Minh cam tâm tình nguyện biến thành hắn phụ tá đắc lực, vì hắn làm việc. Ngô Minh vậy mà không biết Trần Quý trong lòng có nhiều như vậy vòng vèo ý nghĩ, nhưng Trần Quý ra tay xa xỉ, không chút nào keo kiệt, cho hắn rất nhiều giúp đỡ, phần nhân tình này hắn tự nhiên là nhận. Mọi người cũng không có chuyện phiếm bao lâu, đêm qua một phen phân chiến, lại riêng phần mình bị thương, rất nhanh liền cũng trở về phòng tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt chính là 3 ngày quá khứ. Có Trần Quý cho thất vị dưỡng huyết tán, ngắn ngủi 3 ngày công phu, Ngô Minh trước đó tổn thất huyết khí thì khôi phục cái 7-8 phần, mặc dù chưa hoàn toàn bổ hồi, nhưng đối với cơ thể đã không có ảnh hưởng gì. 2 ngày này Ngô Minh cũng ở tại Trần Ký tiệm thuốc hậu viện, cùng Tôn Vượng đám người mỗi ngày chuyển tiếm. Trong đêm tuần thú cũng không cần bọn hắn, Trần Quý tạm thời theo Trần gia tìm tới một vị hộ viện, phụ trách mấy ngày nay ban đêm tuần thú. Này Lâm chữ chân ôn, đích thật là tác dụng vô cùng. Trong phòng, Ngô Minh ngồi ở đơn giản trên giường, một tay nâng cằm lên, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Mấy ngày nay trong, hắn một bên tại tĩnh dưỡng, khôi phục huyết khí, một bên thì tại nghiên cứu Hắc Đế Phục Ma Đồ diễn hóa xuất Lâm chữ chân ôn, đem cái này chân ôn vận dụng càng phát ra thuần thục, trên cơ bản mỗi ngày trong đêm cũng quan tưởng cái này chân ôn ngủ. Cầm Lâm chữ chân ôn, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền có thể bảo tĩnh, bước vào giấc ngủ trạng thái. Với lại cùng người thường giấc ngủ chết ý thức khác nhau, hắn theo vào yên tĩnh đến giấc ngủ quá trình, ý thức ôm chặt Lâm Tự Uyết, thủy chung là thanh tỉnh. Nhìn qua hắn loại trạng thái này, tựa hồ là không có chìm vào giấc ngủ, nhưng trên thực tế lại là một loại báo nguyên thủ nhất trạng thái nhập định, so với thường nhân giấc ngủ hiệu quả muốn tốt gấp 10, một thiên thậm chí chỉ cần như vậy ôm chặt một canh giờ, có thể tinh thần sung mãn rồi dào. Đây đối với Ngô Minh mà nói, không thể nghi ngờ cũng là lại một loại kinh hỉ. Đang ở giang hồ, các loại nguy cơ tầng tầng lớp lớp, giấc ngủ thân mình kỳ thực thì mang ý nghĩa một loại nguy hiểm, rất nhiều võ đạo tu hành xâm nhập sau đó, cũng chú ý vì hô hấp pháp khống chế giấc ngủ, duy trì một loại cực kỳ cạn tầng ngủ đông, vừa có gió thổi có lay thì ngay lập tức thức tỉnh, phòng bị ám hại, nhưng dù cho như thế, trên bản chất thì vẫn như cũng là cần ngủ. Mà như hắn nắm giữ Lâm Tự Quyết về sau, thì không có kiểu này vô ý thức nghỉ ngơi thời gian, một thiên 12 canh giờ, thời khắc cũng duy trì đối ngoại cảm giác, muốn không bị hắn phát hiện, tới gần hắn cũng ám hại hắn, có thể nói khó như lên trời. Chương 36, đã gặp qua là không quên được chương 36, đã gặp qua là không quên được phù ma, nằm không chỉ có là ngoại ma, thì có tâm ma. Cái gọi là nhân chi thất tình lục dụng, đều là ma độc, sợ hai loại tâm tình này, thân mình cũng là một loại tâm ma, sinh hoạt tại nguy cơ tứ phía môi trường bên trong, lúc cần phải khắc cảnh giác ngoại giới, trên bản chất thì có một loại sợ hãi, dần dà, nhìn như quen thuộc cảnh giác trạng thái, thực tế lại là bị tâm ma chỗ chi phối, tinh thần ở vào căng cứng trạng thái, thời khắc bản thân tổn thất, tự nhiên không chiếm được tăng trưởng. Mà cầm Lâm Tự Quyết, thể xác tinh thần đã thành, vạn ma lui tán, suy nghĩ vận chuyển không ngủ không thôi, tự nhiên không cần bởi vì ngoại vật mà sợ hãi, chẳng khác gì là tiêu trừ một loại tâm ma, cứ thế mãi, thần hồn lực lượng một cách tự nhiên liền sẽ chậm rãi lớn mạnh. Nô Minh ý niệm trong lòng hiện lên, về sau thở dài nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy. Cơ thể huyết khí chưa phục hồi như cũ, nhưng năng lực hoạt động cơ bản không bị ảnh hưởng, cũng là lúc nên đi một chuyến võ viện, hắn nghĩ lại đi đảo lộn một cái võ viện những kia võ đạo điển tịch, xem xét có thể hay không từ đó tìm thấy một ít về tinh thần ý chí phương diện nội dung. Thất Võ Minh, võ viện hậu phương, yên lặng trước tiểu viện. Hồng Cửu vẫn là kia một thân miếng vải đen áo khoác ngoài, nhàn nhã tựa ở trên ghế bành. Hồng lão, Nô Minh đi vào trước tiểu viện, thấy Hồng Cửu chính nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không trực tiếp theo bên cạnh đi qua, mà vẫn là quy củ thi lễ một cái, đồng thời nhỏ giọng thăm hỏi một câu, nghỉ sau đó, lúc này mới chuẩn bị quay người tiến vào hậu viện. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, trước đây hơi hơi hí mắt Hồng Cửu, lại là chợt mở to mắt. Hắn quan sát toàn thể Ngô Minh một chút, lông mày cau lại, nói, huyết khí của ngươi vì sao như thế phù phiếm? Người bên ngoài có thể nhìn không ra Ngô Minh biến hóa, nhưng hắn làm nhưng một chút nhìn ra được, Ngô Minh lúc này thân thể dường như không ngại, bên trong huyết khí đã có chỗ thiếu hụt, huyết khí đối với võ giả mà nói tương đối quan trọng, nhất là như Ngô Minh như vậy người trẻ tuổi. Muốn truy cầu võ đạo tiến cảnh, thường thường tại đây cái thời kỳ, đều muốn khắc chế kiểm chế tình cảm, không thể tùy ý phóng túng, rốt cuộc càng là trẻ tuổi, huyết khí việc dễ lớn mạnh tăng trưởng, mà một khi qua thời kỳ này, thì còn muốn tiến tới thì rất khó. Vì sao tư chất năng lực quyết định một người hạn mức cao nhất? Cũng là bởi vì tư chất cao người, tiến hành các loại tài nguyên bồi dưỡng, có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, thì đến 3 lần ngưng huyết cánh cửa, sau đó thừa dịp còn trẻ, huyết khí thịnh vượng, có thể có nhiều lần xung kích 3 lần ngưng huyết cơ hội. Chỉ khi nào ở trong quá trình này, tùy ý túng dụng, dẫn đến tự thân huyết khí trường kỳ bể bại, đó chính là tại từng chút một đoạn tuyệt tương lai mình hy vọng, tượng Ngô Minh thân mình là thuộc về tư chất bình thường, chỉ có cực nhỏ cơ hội có thể 3 lần ngưng huyết. Giả sử là võ viện bên trong những người khác, Hồng Cửu căn bản không thèm để ý, nhưng Ngô Minh rốt cuộc trải qua chỉ điểm của hắn, với lại cấp bậc lễ nghĩa phương diện chưa bao giờ từng thờ ơ, thấy một lần Ngô Minh huyết khí phù phiếm, dường như túng dục quá độ, đáy lòng tự nhiên là có chút không vui. Hồi bẩm Hồng lão, là như thế này. Ngô Minh thấy Hồng Cửu chủ động hỏi, liền đem chuyện trước này ngắn gọn tự thuật một chút, biến mất hắc đế phục ma đồ cùng với luyện hóa huyết khí bộ phận, chỉ nói mình cùng Hồ Dung đám người giống nhau, vì đối kháng tà ma, đã thương huyết khí. Hồng Cửu đối với mấy ngày trước đây trí âm thời điểm, trong thành bởi vì tà ma cùng quỷ mị mà đưa tới một chút loạn tượng, cũng là có chỗ nghe thấy, nghe được Ngô Minh đáp lại, lập tức liền trong lòng hiểu rõ, gật đầu nói, ồ, nếu là như vậy, ngược lại cũng không có gì đáng ngại, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là dùng qua bổ dưỡng một loại dược tán, khôi phục cũng không tệ lắm. Thấy Ngô Minh không phải bởi vì tùy ý túng dục mà tổn thương khí huyết, Hồng Cửu trong lòng liền bình thản xuống, rốt cuộc túng dục chi tổn hại tại trường kỳ, mà tà ma chi tổn hại, chẳng qua là thời gian ngắn bị hao tổn, có bổ dưỡng dược tán, mấy ngày có thể khôi phục, ảnh hưởng cũng không lớn. Đồng thời, cùng tà ma đối kháng, đối với Ngô Minh dạng này người trẻ tuổi mà nói, kỳ thực cũng có một chút chỗ tốt. Tà ma tuy khủng bố, nhưng võ giả càng là đối mặt nguy hiểm, thì việc dễ tỉnh lại nhân thể chỗ sâu tiềm năng, có thật nhiều võ giả đều là tại nguy cơ sinh tử cùng đủ loại đau khổ trong lúc đó mới bị đột phá. Như Ngô Minh như vậy, tư chất thân mình chưa đủ cao, muốn truy cầu võ đạo tiến cảnh, thì nhất định phải chịu đựng các loại lịch luyện cùng đau khổ mới có thể có thành tựu. Ngô Minh nhìn thấy Hồng Cửu thái độ hòa hoãn, ý niệm trong lòng nhất chuyển, làm hạ thuận miệng nói: kia tà ma quả thực khó giải quyết, đao kiếm khó thương, chỉ có thuần dương huyết khí mới có thể miễn cưỡng khắc chế. Không biết trừ ra thuần dương huyết khí bên ngoài, phải chăng còn có cái gì khác phương pháp có thể ứng đối những thứ này tà ma yêu ma? Hồng Cửu liếc Ngô Minh một chút, thản nhiên nói: thuần dương huyết khí, chư tà lui tránh. Thế gian này tối khắc chế tà ma ma vật chính là thuần dương võ đạo, luyện tốt công phu, ngươi thì không cần e ngại những kia tà ma. Võ đạo sư hùng, có thể phá bản pháp, về phần cái khác, đều là một ít bảng môn tà đạo, không đáng giá nhắc tới. Dứt lời, Hồng Cửu tùy tiện khoát khoát tay, ra hiệu Ngô Minh có thể lui xuống, trong lời nói đều là đúng võ đạo tôn sùng, cùng với đối với những khác bảng môn tà đạo khinh thường. Ngô Minh thấy thế, cũng chỉ có thể cung kính thi lễ về sau, quay người cáo lui. Thế gian này trừ ra võ đạo, đều là bảng môn tà đạo, chỉ sợ chưa hẳn. Ngô Minh trong lòng âm thầm lắc đầu. Trong đầu hắn hắc đế phục ma đồ, tuyệt không phải võ đạo phương diện binh khí, mà là một kiện cổ vũ đạo pháp chí bảo. Hắn vẽ tôn này hắc đế, chân đạp nhật nguyệt tinh hà, như thế nào phàm trần? Nhất là môn kia lâm chữ chân ngôn bí pháp, cho Ngô Minh cảm giác có thể nói là huyền diệu vô tận, vượt xa hắn luyện võ đạo thường pháp. Có thể, võ đạo tu luyện cường đại, quả thực năng lực hành ép tất cả, phá hết vật pháp, nhưng hắc đế phục ma độ diễn hóa truyền thừa, cũng không phải Hồng Cửu nói tới như vậy không chịu nổi, chí ít vì trước mắt hắn tiếp xúc võ đạo tu hành, ở trong chứa huyền diệu cũng xa xa không cách nào cùng phục ma độ đánh đồng. Đồng thời theo Hồng Cửu trong giọng nói phán đoán, trên đời này thì quả thực có cùng võ đạo đi song song pháp môn, chẳng qua không tại thế gian lưu truyền, thường nhân căn bản cũng không biết được. Dường như Trần Quý, thân làm gia đình giàu có con cháu, hắn trước đây đã từng nói bóng nói gió thăm dò qua, nhưng đối phương đối với thần hồn phương diện tu hành thì đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Bước vào hậu viện, Nô Minh đi vào cất đặt võ đạo điển tịch trong phòng. Lạc Diệp thương pháp hắn đã triệt để rèn luyện, bây giờ bằng vào cường đại cảm giác cùng tỉ mỉ cấp độ lực khống chế, thi triển ra đã là xoay tròn thuần thục, nói là đạt tới quán thông cấp độ thì không chút nào quá đáng. Thậm chí, liền xem như quán thông vũ phu, đối mặt hắn cũng không có khả năng tại chiêu thức phương diện chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong, cũng tất nhiên phải yếu hắn một bậc. Lần này đến Ngô Minh tự nhiên cũng không phải vì lại nhìn Lạc Diệp thương pháp, mà là dự định đem mặt khác mấy môn thương pháp cũng đều tất cả đều quan sát một lần, hy vọng có thể từ đó hiểu thấu đáo thương pháp bản chất, nhìn trộm kỹ nghệ hợp nhất chi cảnh. Rất nhanh, Ngô Minh liền đem còn lại mấy bản thương pháp đều lật xem một lần. Tại hắn thần hồn tiến một bước lớn mạnh về sau, hắn thì phát hiện, trừ ra thần hồn cảm giác tiến thêm một bước tăng lên, trí nhớ của hắn thì trên diện rộng lên cao, thật sự cụ bị đã gặp qua là không quên được năng lực. Phức tạp điển tịch đồ phổ, chỉ cần nhìn lên một cái, liền có thể đem tất cả chi tiết cũng nhớ kỹ trong lòng, không có mảy may bỏ sót. Bằng ta bây giờ cảm giác cùng trí nhớ, ta có thể đến bắt ngay bên ấy, tìm một chút bảng môn con đường làm chút ít tiền bạc. Nô Minh trong lòng như có điều suy nghĩ. Bắt ngay là vùng này thành khu hưởng thụ nơi, đã là câu lan nghe hát vị trí, cũng là các loại sòng bạc, vui lùa chỗ. Trần Quý trước đây thì dẫn hắn đi dạo qua một lần bắt ngay, chẳng qua hắn vì võ đạo tu hành, không đến nỗi huyết khí có hại, chưa từng đi vào. Chương 37, bắt ngay. Buổi trưa đã qua, sát trời chưa tối tăm, nhưng vùng này đã bắt đầu náo nhiệt lên. Bánh quế, thơm ngọt bánh quế lạc, bán bánh đậu xanh lạc, cùng huyên náo phiên chợ khác nhau. Bắt ngay đường phố trong lúc đó, trên cơ bản mua bán tất cả đều là các loại điểm tâm cùng cơm canh, vì những kia đi sòng bạc, câu lan bên trong chơi bữa khách nhân chuẩn bị. Tuy nói sòng bạc, câu lan trong cũng đều năng điểm trên một ít cơm nước, nhưng giá cả cũng tương đối sang quý, bình thường chỉ có những người có tiền kia, hay là thắng tiền, lên đầu người, mới biết ở đây tử trong trực tiếp kêu lên rượu cùng điểm tâm. Nô Minh mặc một bộ một mạc áo khoác ngoài, lẫn trong đám người không chút nào thu hút. Nơi này là cảnh nghiệp thành Bắc Bộ thành khu tối ngư long hỗn tạp chỗ, không khớp nơi này có bang phái lưu manh, có ngưng huyết vũ phu, có nhà giàu sang con cháu, thì có làm lấy các loại phục thị nghề người cùng khổ. Nô Minh dọc theo đường đi một đường vào trong, rất nhanh liền tới đến trung tâm nhất trên đường lớn, nơi này mười phần rộng rãi, vì sắc trời còn sớm, cho nên người cũng không có bao nhiêu, nhưng hai bên trái phải câu lan cùng sòng bạc cũng sớm đã mở rộng cửa lớn. "Ra, đi lên chơi a." Bên trái nhất câu lan lầu 2, một cái tiểu cô nương ngọt âm thanh thì thầm hướng về phía Nô Minh kêu một tiếng. Nô Minh theo bản năng liếc qua, chỉ thấy đối phương nhìn qua, cũng liền tuổi vừa mới đôi tám bộ dáng, mặc dù không cứ gọi được có nhiều tuấn thiếu, nhưng da thịt coi như trắng nõn, tăng thêm trẻ tuổi thủy nộn, lại mặc như ẩn như hiện trần trụi quần áo, ngược lại cũng đủ để khiến người trẻ tuổi huyết khí phong trào, sinh ra dục niệm khó mà khắc chế. Nô Minh mặc dù trong lòng bình tĩnh, nhưng hắn huyết khí thịnh vượng, trẻ tuổi thể phách bản năng sản sinh khẽ khẽ huyết khí trên sao động, làm nhưng đây là thân thể hắn sinh ra bản năng, cùng hắn nguyện vọng không quan hệ. Người tuổi trẻ xác thực không thích hợp tới chỗ như thế, lại là ý chí kiên định, muốn đối kháng cơ thể bản năng thì không dễ, nhất là tại đây cần có nhất tích lũy huyết khí giai đoạn, một sáng thương thân thì tự tổn cực lớn. Nô Minh như có điều suy nghĩ, hắn thầm vận lâm chữ chân ngôn, trong chốc lát vạn niệm câu tịch, tâm ma không sinh, ánh mắt chiếu tới, từng cái yến mập mà gầy, oanh oanh nghiến nghiến, mỗi người mỗi vẻ cô đường, tại hắn đáy mắt giống như hồng phấn cô lâu, tính cả cơ thể bản năng dục niệm cũng bị lặng yên san bằng, đống chốc thì khuất phục dục niệm chi ma. Nô Minh thần sắc bình tĩnh đi về phía trước một đoạn, sau đó bước chân rẽ ngang, vào bên phải một nhà sòng bạc. Đầu này đường lớn, bên trái là câu lan, bên phải là sòng bạc, căn cứ hắn biết, hai bên làm ăn cũng có bang phái thế lực bối cảnh, mà những bang phái kia thế lực, phía sau cũng là rắc rối khó gỡ, nơi này cũng cho trên triều đình thuế, cho nên cũng nhận thận hình ti che chở, nhưng trực tiếp nhất bối cảnh, theo Trần Quý nói, tựa hồ là hai tông một trong Hắc Sát Tông. Cảnh nghiệp thành mấy thế lực lớn, Thất Võ Minh trưởng quản lấy đám võ giả các loại công việc, Hắc Sát Tông cùng Huyền Ngọc Tông thì đồng dạng đều có các làm ăn, mà triều đình lưỡng ti thì ngồi ngay ngắn chủ vị, theo thế lực khắp nơi làm ăn bên trong rút ra thuế má. Tứ hỉ đổ phương trong. Nô Minh vừa mới bước vào, thì lập tức có gã sai vặt tiến lên đón, cười rặng rỡ, cúi đầu không lưng mà nói, vị gia này, mời vào bên trong, ngài muốn chơi chút gì? Chúng ta này có đoán đơn hai, có cược xuất sắc, còn có áp hoa bài. Ngài nếu cảm thấy nhàm chán, tiểu nhân còn có thể thay ngài đi đối diện hô cái cô nương đến phục thị, muốn cái gì dạng, chỉ cần ngài mở khẩu. Nô Minh coi như không thấy gã sai vặt lời nói, nét mặt thản nhiên, phản phất khách quen bình thường, nói, ta trước dạo chơi. Được rồi. Gã sai vặt thấy thế, thì không dây dưa, vẫn là cúi đầu không lưng bồi thường cái khuôn mặt tươi cười, thì ngay lập tức lùi qua một bên. Nô Minh nhàn nhã đang đánh cược trong phường dạo qua một vòng, lúc này sắc trời chưa đã khuya, sòng bạc bên này muốn so câu lan bên ấy náo nhiệt không ít, gian này sòng bạc bên trong, bày biện 7, 8 tấm cái bàn, trên cơ bản mỗi tấm cái bàn cũng vây quanh 10 cái khách nhân. lúc trước hắn tới qua nơi này, nhưng chưa đi đến sòng bạc nhìn qua, đây là lần đầu tiên đi vào, tự nhiên là trước quan sát tình huống, rất nhanh liền biết được mấy cái thông tin. Đầu tiên chính là này sòng bạc trong, không hề giống hắn tưởng tượng bên trong như thế, đều là ngân lượng tiến nhanh đại suất. Tối cạnh ngoài mấy cái trên bàn, chất đống đều là chút ít tiền đồng, ngân lượng tương đối hiếm thấy. Chỉ có bên trong hai cái bàn, là vì ngân lượng là rót mã, chẳng qua cũng đều là mấy lượng rời ra bạc, trên cơ bản chưa hoàn chỉnh thành tỏi cả ngân. Nô Minh thì chú ý tới, này sòng bạc mặt trên còn có lầu 2, không hề nghi ngờ lầu 2 nên mới là cái gọi là phòng cao thượng dùng để chiêu đãi tiền đặt cược lớn thật sự quý khách. Tại đây lầu 1 trong đại sảnh, thậm chí năng lực nhìn thấy một ít mặc rách dưới người, cầm giải rác mười mấy cái tiền đồng, thì tại cái bàn bên cạnh đi theo đám người hô lớn hô nhỏ. Ngoài ra, sòng bạc bốn phía cũng có ngưng huyết vũ phu tuần tra, nhân số không xuống 10 người chi chúng, mặc dù cũng chỉ là một lần ngưng huyết, nhưng âm thầm tất nhiên còn có 2 lần ngưng huyết cao thủ theo dõi, thậm chí tại đây bắt ngay trong, khẳng định thì có 3 lần ngưng huyết cao thủ trấn thủ. Nô Minh thực tế muốn xác định chỉ có mấy món chuyện, đầu tiên là thần hồn của hắn cảm giác, có phải thật vậy hay không năng lực nhìn rõ những thứ này trên bàn tất cả dụng cụ đánh bạc, cái thứ hai là tại xác định đầu thứ nhất trên cơ sở, phán đoán một kiếm lấy tiền bạc khu ở giữa. Giống như vậy chỉ lên trời khai môn làm ăn sòng bạc, cơ bản không có thắng tiền không cho đi tình huống, như thế chỉ cần 1-2 lần thì không ai đến mình lại, huống hồ là nhà cái, bọn hắn chỉ thắng không thua, trước đây cũng không cần làm những việc này. Có thể tuy nói như thế, cũng không thể làm quá mức dễ thấy, vô cùng thu hút sự chú ý Ngô Minh nhìn một chút mấy cái bàn, nhỏ bé cảm giác một phen, đầu tiên là xác nhận chính mình thủ đoạn về sau, lại căn cứ bọn hắn thắng thua quy mô, phán đoán một thích hợp khu ở giữa, chợt liền bước chân đi thong thả đi đến ở giữa nhất bên cạnh một tấm cái bàn bên cạnh. Cái này cái bàn bố trí rất đơn giản, một chậu gỗ nhỏ, trong chậu gỗ chứa nửa bồn hạt đậu, một người phục vụ cầm cược trung đứng ở cái bàn hậu phương, trên bàn phủ lên một tấm vải thô trên vẽ nhìn đơn hai tứ tứ mấy cái đồ án. Nô Minh vừa nay đã xem hiểu, cách chơi 10 phần đơn giản chính là dùng cược trung ngẫu nhiên mò lên một cái hạt đậu, lay động mấy lần, sau đó để người áp chú, sau đó lại nhìn năng lực tứ tứ chia hết, chính là tứ tứ năng lực nhị nhị chia hết, chính là 2 bằng 0 chính là đơn. Xôn xao. Người phục vụ liếc qua đi vào cái bàn bên cạnh Nô Minh, cũng không quá nhiều để ý, thanh toán hết trên một vòng tiền bạc về sau, liền lần nữa cầm lấy cược trung, tại trong chậu gỗ múc ra một cái hạt đậu, rào rào lung lay mấy lần, sau đó chùm lên trên bàn. Mua định rời tay. Người phục vụ gào to một tiếng. Nô Minh nhìn cược trung, sớm tại đối phương mò lên hạt đậu một mấy mắt, hắn thần niệm cảm giác liền đem hạt đậu số lượng toàn bộ phân biệt hiểu rõ. Hiện tại cược trung dưới đấy là tổng cộng 47 hột đậu phộng, là số lẻ. Hắn lẫn trong đám người, giả bộ như tự hỏi dáng vẻ, sau đó lấy ra một hạt nửa lượng bạc, nhét vào số lẻ bên trên. Tấm này trên chiếu bạc bạc cơ bản vì tiền là lượng, nửa lượng chính là 5 tiền bạc, đặt cược đã không nhỏ. Rất nhanh, người phục vụ đem cược trung mở ra, dùng một cái cây gậy trúc bốn khỏa lý mở hạt đậu, cuối cùng số lượng quả nhiên là 47. Chính như Ngô Minh tính toán giống nhau. Tại đây trên bàn chơi mấy người, cơ bản đều là ngưng huyết vũ phu, sòng bạc nhà cái đương nhiên sẽ không tùy tiện ở trên đây dở cho quỷ, những thứ này vũ phu nhóm có thể không cách nào như hắn như vậy, có cường đại thần niệm cảm giác, năng lực trực tiếp phân biệt hiểu rõ cực trung ở dưới hạt đậu số lượng, nhưng nhà cái có phải dở trò hay là rất khó tránh được ánh mắt của bọn hắn. Ra, hôm nay tài vận vào đầu. Đứng hầu tại cái bàn bên cạnh một gã sai vặt, hướng về phía Ngô Minh cười rạng rỡ chúc, đem Ngô Minh thắng bộ phận kiểm kê đến. Ngô Minh cũng cùng cái khác thắng người giống nhau, lộ ra nụ cười, cũng tiện tay ném ra mấy cái tiền đồng. Tạ thưởng thức. Tạ thưởng thức. Ra ngày nhiều thắng, nhiều hơn thắng, đại phát tài. Kia gã sai vật tiếp nhận tiền đồng, lập tức liên tục hạ, nụ cười trên mặt thì bỗng chốc tiểu chân thực rất nhiều. Ước chừng một canh giờ sau, Nô Minh lặng yên rời đi xong bạc, trong túi tổng cộng nhiều hơn 6 lượng thất tiền bạc. Ý gì theo phán đoán của hắn, số lượng này bạc, không nhiều thì không ít, lan lộn đông đảo khách nhân trong, vừa vặn sẽ không khiến cho cái gì chú ý, sau đó lần tiếp theo đến trả có thể đổi một nhà xong bạc, như cũ tìm một vừa phải lượng, như vậy tế thủy trưởng lưu mới có thể bền bỉ. Không sai không sai. Rời đi xong bạc về sau, Nô Minh cuối cùng lộ ra vẻ hài lòng. Mặc dù Bắc Ngai bên này ngư long hỗn tạp, không phải cái gì đất lành, nhưng đối với hắn mà nói, ít nhất là nhiều một chỗ có thể làm tiền chỗ, với lại thu hoạch tương đối khả quan, hắn hôm nay thiếu sót nhất nhưng chính là tiền bạc. Bằng vào ta bây giờ trạng thái, nếu là có thể ăn được yêu thịt, thậm chí dư thiện, vậy ta tích lũy huyết khí hiệu suất còn có thể tiến thêm một bước tăng lên, có thể không cần đến thời gian nửa năm, có thể tích lũy đủ xung kích 2 lần ngưng huyết khí. Chương 38, nửa tháng chương 38, nửa tháng thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt chính là nửa tháng trôi qua. Trần Ký tiệm thuốc. Hậu viện. Nô Minh cầm trong tay xích mãng thương, đứng ở trong sân, chính diện đối mặt với cầm trong tay trầm trọng hoàn đao Hồ Dũng. Hồ Dũng ánh mắt trịnh trọng, thân hình không ngừng gián tiếp nạp đằng, né tránh Nô Minh trường thương đồng thời, cố gắng đột phá Nô Minh trường thương, lần đến gần Nô Minh trước người, nhưng hắn tuy là 2 lần ngưng huyết, khí lực đây Nô Minh lớn hơn một đoạn, nhưng chênh lệch này hoàn toàn không đủ để nhường hắn ở đây phương diện lực lượng nghiền ép Nô Minh, đến mức muốn mạnh mẽ đột phá Nô Minh trường thương 10 phần khó khăn, không ngừng bị ngăn trở. Hai người cứ như vậy so tài hơn 10 chiêu về sau, Hồ Dũng bung đao triệt thoái phía sau một bước, ngưng tiến công, có chút cảm thán nói: Thiếu Đông gia nói ngươi là luyện thương thiên tài, ta trước tiền còn có một chút không tin, bây giờ lại là triệt để tin, ngươi mới cái tuổi này, thương pháp liền đã luyện đến xoay tròn thuần thục, giọt nước không lọt trình độ, ngay cả ta cũng không tìm tới mảy may sơ hở, thực sự là khó được. Chẳng qua ngươi thì chớ có chủ quan, ngươi chiêu thức mặc dù tinh, nhưng rốt cuộc chưa 2 lần ngưng huyết, 2 lần ngưng huyết cùng 1 lần ngưng huyết ở giữa chênh lệch, không chỉ ở tại phương diện lực lượng, tính bền dẻo, thể lực cũng đều càng cường đại hơn. Hồ Dũng lời nói nhất chuyện, lại điểm ra một ít mấu chốt. Hắn cùng Ngô Minh luận bàn giao thủ, tại tương đối khoáng đạt trong sân, nhìn như bằng vào hai lần ngưng huyết cảnh giới, cũng vô pháp đột phá Ngô Minh thương pháp, nhưng này rốt cuộc chỉ là luận bàn, mà cũng không phải là chân chính sinh tử vật lộn. Giả sử thật sự tương bác, hắn có không chỉ một loại phương pháp có thể cưỡng ép phá giải Ngô Minh thương pháp, thí dụ như ỷ vào hai lần ngưng huyết kéo dài thể lực, cưỡng ép điên cuồng tấn công, trong khoảng thời gian ngắn liều mạng trên trăm chiêu, không cho Ngô Minh mảy may cơ hội thở dốc, như vậy cho dù Ngô Minh năng lực thủ giọt nước không lọt, thể lực phương diện thì tất nhiên theo không kịp, chẳng mấy chốc sẽ vì thể lực suy yếu mà lộ ra sơ hở. Tiếp theo, thân làm hai lần ngưng huyết, màng da bền bỉ, nếu là mặc vào giày đặc giáp da, hắn thậm chí có thể ngạnh kháng Ngô Minh một ít chiêu thức, trừ ra chính diện đâm xuyên ngạnh kháng sẽ có nguy hiểm, bình thường trường thương quét ngang, chỉ cần tiến hành tá lực là có thể ngạnh kháng mấy lần, cho dù bị thương cũng sẽ không rất nghiêm trọng, như vậy lấy thương đổi thương cũng có thể đem Ngô Minh cầm xuống. Chẳng qua không thể không nói, chân quý này thiếu Đông gia ánh mắt không sai, tương lai Ngô Minh cho dù đi không đến 3 lần ngưng huyết độ cao, đợi một thời gian biến thành 2 lần ngưng huyết bên trong một tay hảo thủ, siêu việt hắn lại không vấn đề. Đa tạ Dũng bá chỉ giáo. Ngô Minh sau khi nghe xong Hồ Dũng lời nói, cũng là khách khí chắp tay đáp lại. Hồ Dũng cười lấy khoát qua tay, thu hồi hoàn đao, nói: "Tốt, nghỉ ngơi một lúc đi, ta ra ngoài đi dạo." Dứt lời, Hồ Dũng liền ra sân nhỏ, trong sân chỉ còn lại có Ngô Minh cầm súng mà đứng. Hắn cân nhắc trong tay xích mãng thương, trong đôi mắt lộ ra một tia trầm tư, trong lòng lẩm bẩm nói nhỏ: "Thân cùng tâm hợp, khí và thần hợp lại, lực cùng huyết hợp. Phải như thế nào mới có thể làm đến thể xác tinh thần kỹ cô đọng hợp nhất?" Nửa tháng này đến nay, hắn ban đêm ôm chặt Lâm Chữ Quyết, ban ngày liền ma luyện thương pháp, tại ước chừng trước đó 2 ngày, triệt để đem Lạc Diệp thương pháp 16 thức dung hội quán thông, làm được từng chiêu từng thức đều lá dụng, thương gia đoạn ảnh không dấu vết. Đến gần vô hạn tại quán thông, cùng chân chính quán thông, khác nhau ngay tại ở, lại thế nào tiếp cận quán thông, cũng chỉ là nắm giữ thương pháp hình đang thi triển cố định chiêu thức lúc, cùng quán thông không khác, nhưng một sáng đối mặt phức tạp tình huống, sinh ra rất nhiều biến hóa lúc, thì khó mà đem 16 thức thương pháp dung nhập vào tất cả tầm thường chiêu thức bên trong, không cách nào đem nó bản chất dung nhập thực chất bên trong. Mà dung hội quán thông thì không còn hoàn toàn câu nệ tại chiêu thức cố định hình thái, thí dụ như Lạc Diệp thương pháp bên trong đại nhạn hành là đặt chân ở địa, từ trên xuống dưới thuận bổ, thương pháp dung hội quán thông sau đó, cho dù không phải hai chân đạp đất, mà là nhảy vọt nhẹ nhàng, hoặc là hướng ngang đạp tường mượn lực, giống nhau có thể bộc phát ra đại nhạn hành chiêu số uy lực. Thương pháp đạt tới quán thông về sau, Nô Minh tự nhiên thì bắt đầu phỏng đoán thăm dò hợp nhất cảnh, chỉ là 2-3 ngày tiếp theo, vẫn đang hay là không hề bất cứ manh mối nào, thì tìm không đến cụ thể phương hướng, không còn nghi ngờ gì nữa muốn bước vào hợp nhất, cũng không phải là một sớm một chiều chi công. Hô, Nô Minh suy tư một lúc, không bắt được trọng điểm, cuối cùng thở hắt ra, đem trong lòng tạm niệm bình phục. Có lẽ là thân thể hắn cường độ quá thấp, ngay cả hai lần ngưng huyết cũng chưa bước vào, quanh thân màng da chưa lớn mạnh cô đọng, căn bản gánh chịu không được hợp nhất cảnh kỹ xảo phát lực, cho nên mới cuốn đốn ở đây, không bắt được trọng điểm. Kỹ nghệ phương diện tạm thời khó mà về phía trước tìm đòi, thần hồn phương diện cũng không có cái gì càng lớn tăng lên, về phần huyết khí tích lũy thì vẫn như cũng là mài nước công phu, cũng may có đi Bắc Nhai làm tiền năng lực về sau, hắn ở đây tài nguyên phương diện không còn như vậy cuối cùng, mỗi ngày đã ăn được bổ dưỡng hiệu quả cực mạnh mãng lưu thịt huyết khí đang từng ngày lớn mạnh nhìn. Mãng lưu thuộc về là yêu vật một loại, cũng là cực thiểu số bị triều đình phê chuẩn, có thể chăn nuôi yêu vật một trong, hắn ăn thịt rất có bổ dưỡng hiệu quả, mạnh hơn xa tầm thường loại thịt, làm nhưng giá trị thì 10 phần sang quý, 1-2 mãng lưu thịt liền muốn chọn bẹn một lượng bạc. Đổi lại trước đó Ngô Minh, tự nhiên là ăn không nổi, nhưng bây giờ hắn ngược lại là có thể mỗi ngày ăn được 2-3 lượng. Đối với trong khoảng thời gian này đến nay trải nghiệm biến hóa, Ngô Minh cũng là tâm như gương sáng, đối với thực lực bản thân càng là hơn biết được hiểu rõ, hắn hôm nay đối đầu Trần Quý, Tôn Vượng cùng cấp là một lần ngưng huyết vũ phu, cho dù không dựa vào tỉ mỉ cấp độ cảm giác, cũng có thể bằng vào trường thương binh khí ưu thế chiếm thượng phong, còn nếu là mượn nhờ thần hồn cảm giác. Mặc dù Ngô Minh đã hồi lâu chưa từng toàn lực ra tay, nhưng hắn lại rất hiểu rõ, như hắn dốc toàn lực, chỉ sợ ngắn ngủi mấy chiêu trong, có thể đánh tan đồng dạng một lần ngưng huyết quán thông vũ phu, đánh cho trọng thương, thậm chí là lấy hắn tính mệnh. Hắn hôm nay tại thần hồn tiến một bước lớn mạnh về sau, tỉ mỉ cấp độ cảm giác là tương đối kinh khủng, hắn cảm giác mở ra hoàn toàn tình huống dưới, trong tầm mắt chỗ cảm thụ đến, những người khác động tác chiêu thức, dường như đều giống như thả chậm mấy lần. Đừng nói là Trần Quý đám người, liền xem như hai lần ngưng huyết Hồ Dũng, nếu là thật vật lộ lên, Ngô Minh tự nghĩ cũng chưa chắc thất bại. Mà này, hay là xây dựng ở hắn chỉ vận dụng thể phách vũ lực tình huống dưới, hắn thần hồn trải nghiệm nửa tháng trước lớn mạnh, nắm giữ Lâm Tự Quyết sau đó, càng là hơn có Lâm Tự Quyết tâm hồn trấn nhiếp thủ đoạn, loại thủ đoạn này càng khó phòng bị, một lần ngưng huyết vũ phu tiếp nhận một chút, trên cơ bản sẽ trong nháy mắt thất thần, ý thức chí ít hỗn loạn mấy cái hô hấp. Mà hai lần ngưng huyết vũ phu, tại không có phòng bị tình huống dưới, chúng vào một chút, cũng giống vậy muốn lâm vào ngắn ngủi thất thần. Phải biết, võ giả ở giữa giao phong, chỉ trong gang tấc, chính là sinh cùng tử khoảng cách, điều này có thể làm người trong chiến đấu lâm vào nhất thời thất thần thủ đoạn, so với cái gì ám khí độc tiêu loại hình hiệu quả thế nhưng cường đại quá nhiều, với lại căn bản là không có cách né tránh. Mặc dù Ngô Minh chưa từng thật sự thử qua, nhưng nếu là nhường hắn đi ra tay ám hại, hắn thậm chí có nắm chắc trong nháy mắt, đem Hổ Dũng dạng này hai lần ngưng huyết vũ phu, một phát súng xuyên qua cổ họng, giết chết ngay tại chỗ. Ngay càng thực lực cường đại, cũng là Ngô Minh sức lực. Đương nhiên, đây hết thể hiện nay cũng chỉ là Ngô Minh dự đoán cùng phán đoán, chưa thật sự trải qua thực chiến xác minh. Bây giờ ta ngược lại thật ra cần một ít chân chính thực chiến, chỉ là dưới mắt nhưng cũng không nên quá mức rêu rao. Ngô Minh trong lòng do dự, hắn hiểu rõ luận bàn ma luyện cùng thật sự thấy máu thực chiến có bản chất khác nhau, bây giờ thực lực tích lũy, trong lòng có sức lực, hắn tự nhiên cũng đúng thực chiến có niệm tưởng. Còn nhớ Trần Quý trước mấy ngày đã từng nói, Trần gia ở ngoài thành trang viên linh điền sắp đến thu hoạch lúc, cần một ít vũ phu đi tuần thú, có thể hắn có thể thừa cơ hội này, theo tới tăng một chút kiến thức. Mà liền tại Ngô Minh trong lòng tính toán lúc, thành Bắc, nơi nào đó vắng vẻ đường phố, tối tăm cũ nát dinh tự trong. Một trên mặt có một đạo mặt sẹo, diện mạo hung ác hán tử, đi vào trong sân, chậm rãi đi vào chính đường chỗ sâu mờ tối, còn có 7, 8 bóng người hoặc đứng hoặc ngồi. Lao Triệu, làm sao tới trễ như vậy? Có người hướng về phía đi tới mặt sẹo hán tử trầm giọng hỏi. Tại Bắc Nhai nhiều đùa nghịch một hồi, các ngươi ngược lại là tới rất nhanh, nhìn xem bộ dáng của các ngươi, hình như đã thương lượng xong. Mặt sẹo hán tử nét miệng hỏi, nói đi, lần này là nhà ai? Phòng chỗ sâu vài bóng người, liếc nhìn nhau về sau, một người trong đó nhìn về phía mặt sẹo hán tử, giọng nói lạnh lẽo mở miệng. Trần Ký tiệm thuốc. Tiệm thuốc. Mặt sẹo hán tử lông mày cau lại, nói, đoạt cái đồ bỏ tiệm thuốc có rất chối lợi, những dược liệu kia đoạt tới còn phải tìm cách ra tay, chẳng phải là cho thận hình ti truy tra cơ hội? Ha ha, ngươi đây thì có chỗ không biết. Trong bóng tối một người cười nhạt một tiếng, nói, Trần gia gần đây dựa vào dược trà làm ăn, kiếm lời quá nhiều bạc, bọn hắn không muốn phân ra dược trà lợi nhuận, thế nhưng nhường rất nhiều người đều có chút bất mãn, cho nên không cần phải lo lắng những dược liệu kia ra tay, tự sẽ có người lấy đi. Thận hình ti càng không cần lo lắng, bọn hắn tối nay tuần tra lộ tuyến, ta từ lâu biết được. Về phần kia Trần Ký tiệm thuốc, chỉ có một Hồ Dũng, hai lần ngưng huyết, coi như có chút câu chuyện thật, cái khác ba cái vũ phu đều không đáng giá nhắc tới, chỉ cần một khắc đồng hồ có thể giải quyết, không có sơ hở nào. Nghe được những lời này, mặt sẹo hán tử lập tức trầm tĩnh lại, toét miệng nói, vậy liền không thành vấn đề. Gần đây thận hình ti truy tra rất căng, chúng ta hơn nửa tháng đều không có cơ hội ra tay, ta coi nhìn làm xong cái này phiếu, chúng ta cũng kém không nhiều là lúc cái kia thu tay lại giải thể. Có thể là không sai biệt lắm. Trong bóng tối những người khác thì lên tiếng phụ họa. Chương 39, ác trộm đột kích. Chương 39, ác trộm đột kích đan viện. Nô Minh bình thường một ngày ba bữa, vẫn như cũng là thói quen tại Thất Võ Minh bên này, mặc dù bên này đồ ăn, hương vị không cứ gọi được vô cùng tốt, nhưng thắng ở lợi ích thực tế, thì cơ bản không có cắt xén, bao nhiêu là thịt, chính là bao nhiêu hay. Ngồi ở sân nhỏ một góc, Nô Minh đem cuối cùng một khối mãng nhu thịt để vào trong miệng, điều này yêu thịt tính bền dẻo cực cao, cho dù đun sôi, cũng cần lặp đi lặp lại nhai mới có thể miễn cưỡng nhai nát, chẳng qua nuốt vào trong bụng về sau, hơi tiêu hóa, có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó hùng hậu huyết khí, hóa thành dòng nước ấm bổ dưỡng thân thể. Mấy ngày nữa, ngược lại là có thể lại mua một phần bổ dưỡng dự tán. Nô Minh trong lòng tính toán, vì nhân thể tiêu hóa năng lực cùng năng lực chịu đựng có hạn mức cao nhất, cho nên có thể cô đọng huyết khí cũng có được nhất định cực hạn, tự ăn thịt có thể mỗi ngày cũng ăn vào chắc bụng, mà dược trà thì mỗi ngày uống nhiều nhất dùng 2 lần, lại nhiều liền không có hiệu quả. Về phần bổ dưỡng loại dược tán thì thường thường nửa tháng đến một tháng sử dụng một lần là tốt nhất. Bổ dưỡng loại dược tán hiệu quả mạnh nhất, nhưng thường nói là dược 3 phần độc trong thời gian ngắn liên tục sử dụng bổ dưỡng loại dược tán, nhân thể cũng khó có thể tiếp nhận, cho nên đều cần trải qua một quãng thời gian nhẹ nhàng cùng khôi phục. Đem cuối cùng một miếng cơm ăn dưới, Lô Minh nhìn sắc trời một chút, đứng dậy rời đi ăn viện, chuẩn bị đi trở về Trần Ký tiệm thuốc. Chẳng qua ngay tại hắn rời khỏi ăn viện, đi vào Thất Võ Minh ngoại đường phía trước lúc, lại là bất ngờ bắt gặp một người quen. Thị phu Hứa Đồng huynh trưởng, Hứa Hảo. Lô Minh gia nhập Thất Võ Minh đã có một quãng thời gian, nhưng một thằng chưa từng tình cờ gặp qua Hứa Hảo, chủ yếu là Hứa Hảo đang ở Thất Võ Minh nội đường một trong hồi sân đường, ngày bình thường cơ bản không ở bên ngoài đường làm việc, cùng hắn giống nhau cũng rất ít trở về Hứa thôn. Lúc này Hứa Hảo trên người đeo lấy bao phục, trong bao quần áo túi, dường như mang theo không ít thứ, hắn thì chú ý tới Ngô Minh, hướng về phía Ngô Minh khẽ gật đầu, nói, Ngô Minh, sớm nghe nói ngươi ngưng huyết công thành, vào Thất Võ Minh, bất quá ta gần đây một thằng sự việc bận rộn, chưa từng đến tìm ngươi. Trước đây tại Ngô Ngọc gả cho Hứa Đồng lúc, hắn thái độ đối với Ngô Minh tương đối bình thản, cũng là hướng về phía Ngô Ngọc quan hệ, vui lòng tại nhàn rỗi thời điểm, đối với Ngô Minh chỉ điểm một phen, trong thành cho Ngô Minh nhu cầu cái sinh kế. Nhưng chưa từng nghĩ Ngô Minh lại là đuổi tại 18 tuổi trước đó, thành công ngưng huyết, đống chốc theo tầng dưới chót trong dân chúng nhảy ra, không cần hắn lại nâng đỡ cái gì, này làm cho Hào hơi kinh ngạc đồng thời, đối đãi Ngô Minh thái độ tự nhiên cũng có biến hóa. Hắn là Thất Võ Minh nội đường đệ tử, tiếp qua nhiều năm, có hy vọng 3 lần ngưng huyết, một sáng hắn có thể bước vào một bước kia, liền có thể ở trong thành khai phủ lập đệ. Đến lúc đó hắn vẫn không đến mức đối với một ít việc nhỏ còn tự làm tất cả mọi việc, mà Ngô Minh là thân đệ tức đệ đệ, tóm lại là người đáng giá tín nhiệm vật, tương lai nếu có thể bước vào 2 lần ngưng huyết, liền có thể thay hắn làm không ít chuyện. Huynh trưởng, Ngô Minh hướng về phía Hứa Hảo trở về cái bắt chuyện. Hứa Hảo khẽ gật đầu về sau, theo cong trong bao quần áo, lấy ra một khối sẫm màu miếng thịt, hướng về Ngô Minh bước ra đến, nói, đây là mãng nhu yêu thịt, bổ dưỡng hiệu quả mạnh hơn xa tầm thường ăn thịt, ta lần này mua một ít, là dự định trở về cho ta nhị đệ ôn dưỡng huyết khí, trợ hắn xung kích một chút ngưng huyết, tại đây tỉnh cờ gặp ngươi, vừa bạn cũng cho ngươi một phần. Ngô Minh sự việc hắn hiểu rõ không phải rất nhiều, chỉ biết là trước đây không lâu mới bước vào ngưng huyết, bái nhập Thất Võ Minh ngoài đường, tuy nói thành vũ phu sau đó sinh tồn không lo, nhưng ở tài nguyên thượng hơn phân nửa hay là 10 phần túng quẫn, tất nhiên vừa bạn tỉnh cờ gặp, là huynh trưởng, đối với Ngô Minh nâng đỡ một hai tất nhiên là chuyện đương nhiên, rốt cuộc Ngô Minh năng lực thành vũ phu thì quả thực có chút một chút tư chất. Không như đệ đệ của hắn Hứa Đồng, hắn đã nâng đỡ không ít tài nguyên, nhưng vẫn luôn không cách nào thành công ngưng huyết. Ngô Minh tiếp được khối thịt kia cái, hơi ước lượng, chừng 2 cân nặng nghề, 2 cân nặng nghề mãng nhu thịt, giá trị ngay tại 20 lượng bạc, không còn nghi ngờ gì nữa cũng liền Hứa Hảo là Thất Võ Minh nội đường đệ tử, lại sớm đã 2 lần ngưng huyết, mới có thể ra tay xa hoa như vậy. Huynh trưởng khách khí, này mãng nhu thịt quá quý giá. Không cần chối từ, ngươi vừa bái nhập thất võ minh, ta tự nhiên chăm sóc ngươi một hai, trước đây chỉ là một mực không có nhàn rỗi, ừm, tại đây ngoại đường trong ta cũng có chút hứa địa vị, ngươi như gặp được chuyện gì cũng được, qua lại sơn đường tìm ta. Hứa Hào hướng về phía Ngô Minh khoát khoát tay. Thân làm hai lần ngưng huyết nội đường thành viên, địa vị của hắn tự nhiên đây ngoại đường vũ phu cao hơn rất nhiều. Ngô Minh bây giờ mới vào ngưng huyết, bên ngoài đường nhu cầu sinh kế, tiếp xuống tất nhiên có rất dài một khoảng thời gian muốn ở chỗ này sờ bơi lội, hơi chỉ điểm một phen, với hắn mà nói cũng không phí chuyện gì. Dứt lời, thì không đợi Ngô Minh đáp lại, Hứa Hào liền ra ngoài đường, sải bước rời đi. Nhìn Hứa Hào thân ảnh, Ngô Minh cầm trong tay mãng nhu khối thịt, trong lòng cũng rất là bình tĩnh. Thế đạo này vốn chính là như thế, đắc thế người giúp đỡ nhiều, thất thế người ít người giúp, chỉ có tự thân có bản lĩnh mới biết làm cho người coi trọng mấy phần. Hứa Hào đối với hắn trước sau thái độ biến hóa cũng thuộc về là nhân chi thường tình, cũng không kỳ lạ. Chẳng qua hắn hôm nay cái này viên mãng nhu yêu thịt thật không có lớn như vậy nhu cầu, chẳng qua tóm lại là Hứa Hào đưa tới, hắn cũng không để ý nhận lấy. Tóm lại hai nhà trong lúc đó là quan hệ thông gia, đợi cho tương lai nhà họ Hứa có thể Hào có chuyện gì, hắn cũng giống vậy sẽ ra tay nâng đỡ một phen. Rời đi thất võ minh, Ngô Minh về tới Trần Ký tiệm thuốc. Sắp trời gần tối, tại trong sân hơi nghỉ ngơi một lát sau, hắn liền về tới chính mình phòng trong phòng. Tối nay phụ trách thủ viện người là Mã Lục cùng Hồ Dũng, Mã Lục phụ trách đầu hôm, Hồ Dũng phụ trách sau nửa đêm, không cần hắn bận rộn, chẳng qua đối với hắn hôm nay mà nói, thủ không tuân thủ viện cũng không có khác nhau, hắn đối với giấc ngủ nhu cầu đã rất thấp. Trên giường, Ngô Minh đem xích mang thương đặt nằm ngang trước người, hắn không có nằm xuống, mà là tại trên giường ngồi xếp bằng, có hơi nhắm mắt lại, trong lòng thầm vận lâm tự quyết, chỉ một thoáng yên lặng như tờ, cả người lặng yên nhập định, bước vào một loại vô pháp vô niệm trạng thái. Theo thời gian trôi qua, sát trời triệt để tối xuống, phòng ngủ thì lâm vào đèn kịt một màu, nhưng ở Ngô Minh cảm giác bên trong vẫn đang cùng ban ngày không khác, trong phòng mỗi một chỗ cũng rõ ràng đập vào mí mắt. Ngoài ra, trong sân ngồi ở trên băng ghế đá, trông coi sân nhỏ Mã Lục, hắn nhỏ xíu tiếng hít thở, thì đồng dạng tại Ngô Minh cảm giác bên trong vô cùng rõ ràng, cả viện bên trong tất cả động tĩnh, bao gồm rồi nhặng khét đều, cũng bên thai bờ vô cùng rõ ràng. Ngô Minh tất cả ý thức vô cùng rõ ràng, trong lòng phảng phất một vũng thanh đàm, tĩnh mịch mà không một gợn sóng, kiểu này nhập định trạng thái, ý thức cũng không lâm vào mê man, nhưng lại không có chút nào mỏi mệt cảm giác, ngược lại là tâm biệt tĩnh, thần biệt đủ. Không biết đã qua bao lâu, đêm dần khuya, trong viện Mã Lục vô cùng buồn chán ngồi ở chỗ kia, ngáp một cái về sau, cảm giác được thân thể có chút cứng ngắc, liền lười biếng đứng dậy, dự định hơi giãn ra thân thể một cái. Hắn mang theo chính mình chạm mã đao, dọc theo sân nhỏ đi vài bước, tại đen nhánh trong mờ tối, bày ra một vung đao cơ bản tư thế, sau đó đâu ra đấy huy động lên đến, đánh nguyên một bộ chạm mã đao pháp, quanh thân huyết khí phun trào, cảm thấy mười phần thư sướng. Cùng lúc đó, màn đêm đen kịt phía dưới, ước chừng hơn 10 cái bóng người, người khoác đêm đen như mực áo, ẩn nó ở trong bóng tối, riêng phần mình cũng thu lại khí tức, đem tiếng bước chân ép đến nhỏ không thể biết, lặng yên ẩn nút mà tới. Dần dần tới gần sân nhỏ, cũng là tại đây hơn 10 người đi vào ngoài viện đường phố, rời viện trong chỉ cách có một bức tường lúc, trong phòng ngủ một mực nhắm mắt nhập định Ngô Minh, hắn một đôi mắt đống nhiên mở ra, đưa ánh mắt về phía ngoài viện. Chương 40, người như rồng thương như quỷ. Chương 40, người như rồng thương như quỷ. Cách. Một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng động, tuy nói thanh âm này cực kỳ nhỏ, nhưng ở đêm khuya yên tĩnh nhưng lại mười phần rõ ràng. Ai? Đang trong sân chú đao mà đứng Mã Lục, cả người bỗng nhiên quay đầu, quay phát sang nhìn cửa sân, hét lớn một tiếng ầm. Dường như ngay tại tiếp theo trong ngay mắt, trầm trọng chốt cửa, từ trung ương chỗ chỉnh tề đứt gãy ra, đóng chặt cửa sân đống nhiên mở rộng. Sân nhỏ bên ngoài, trong màn đêm, hơn 10 đạo bóng người, riêng phần mình cầm trong tay lưới dao, đều đâu vào đấy bước vào trong nội viện, trong tay bọn họ binh khí, tại ánh trăng chiếu rọi bên trong lóe ra điểm điểm hàn mang, lạnh băng thấu xương hàn ý, lặng yên thẩm thấu tất cả sân nhỏ. Các ngươi, Mã Lục sắc mặt thay đổi. Hắn cũng là thấy qua việc đời nhân vật, nhìn trước mắt tình cảnh, làm sao còn phán đoán không ra đám người này lai lịch, không còn nghi ngờ gì nữa, không phải cái gì vượt nóc băng tường phi tặc, mà là một đám cùng hung cực các trộm, hơn phân nửa chính là trước một hồi bị truy nã một nhóm kia. Ầm, ầm, ầm. Thì dường như ngay tại cùng một thời gian, sân nhỏ đông tây hai bên, cùng với chính đường cửa phòng, tất cả đều từ nội bộ bị đẩy ra, cầm trong tay hoàn đao Hồ Dũng, tay cầm trường kiếm Tôn Vượng cùng với mang theo xích mãng trường thương Ngô Minh, ba người cùng nhau dậm chân mà ra. Sơn Thủy có gặp lại, chư vị tối nay có thể nhường qua. Hồ Dũng sắc mặt ngột ngạt nặng nề, tay cầm hoàn đao, hướng về phía bước vào trong nội viện 12 đạo bóng đen trầm giọng mở miệng. Hàng muốn bắt, người phải chết. 12 đạo trong bóng đen, cầm đầu một bóng người, giọng nói hờ hững. Hồ Dũng, Tôn Vượng, Mã Lục đám người gặp tình hình này, một trái tim đều là chìm vào đáy cốc, biết được tối nay có lớn phiền toái, cũng là thân làm vũ phu, đều trải qua một ít máu tươi tẩy lễ, còn có thể miễn cưỡng chấn định tâm thần. Nhưng bọn hắn chỉ có 4 người, sao ngăn cản 12 cái ác trộm? Tại thực lực tổng hợp trên lệnh cực lớn tình huống dưới, bọn này ác trộm cũng căn bản không có tranh chiến dự định, mà là muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết, vì làm hết sức giảm bớt bọn hắn thân phận bại lộ có thể. Trong màn đêm, 16 người đứng ở trong sân, lẫn nhau xa xa đối mặt, trong lúc nhất thời tất cả trong sân bầu không khí phảng phất hạ xuống đến điểm đóng băng, tại ngắn ngủi yên lặng sau đó, một đám đạo phỉ liền ngang nhiên xuất thủ, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Không biết là ai trầm giọng nói một câu. Đạo phỉ bên trong ba đạo nhân ảnh, bộc phát ra hùng hậu huyết khí, trực tiếp triển lộ ra hai lần ngưng huyết cảnh giới, cùng nhau phóng tới cầm trong tay hoàn đao Hồ Dũng, liên thủ vây công quá khứ. Còn lại 9 đạo bóng người, thì riêng phần mình phân ra ba đạo, chia ra phóng tới Tôn Vượng, Mã Lục cùng với Ngô Minh ba người. Trong lúc nhất thời, trong sân, gió lạnh lâm liệt, sát cơ mãnh liệt. Tại cảnh giới tương đối tình huống dưới, muốn lấy một địch hai đều có thể nói là rất khó, mà lấy một địch ba, kia trên cơ bản chính là nhanh bại kết quả, thường thường đều là không chống đỡ nổi mấy chiêu, liền sẽ bị giết chết tại chỗ. Triệu Hành cầm trong tay một thanh múa đao, theo chính diện đánh út về phía Ngô Minh. Nhìn trước mắt cái này diện mạo lộ vẻ non nớt, nhiều nhất chẳng qua 20 tuổi tuổi trẻ vũ phu, hắn giống như nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ chính mình, nhưng ra tay nhưng không có chút nào lưu tình, trong lòng chỉ có hờ hững. Người trẻ tuổi, chỉ đổ thừa mạng ngươi không tốt. Hai người khác cũng là một trái một phải, theo hai bên giáp công mà tới, các công một đường, đều là ánh mắt lạnh lùng. Trong coi sân nhỏ mấy cái vũ phu bên trong, Ngô Minh trẻ tuổi nhất, tất nhiên thì dễ đối phó nhất, đoán chừng 2-3 lần có thể nhanh chóng giải quyết. Ba đối một sao? Nhìn trước mắt tình thế, Ngô Minh trong lòng hiểu rõ, đây là hắn thành tựu ngưng huyết vũ phu đến nay, gặp phải trận đầu chân chính nguy cơ, kia tràn ngập sân nhỏ sát cơ, ý lạnh đến tận xương thủy, đều bị nhắc nhở lấy hắn, đây là một đám ác trộm, vì tính mệnh tại tương bác. Đánh không lại, chính là chết. Đối với tầm thường vũ phu mà nói, cho dù là đã sớm làm vô số lần chuẩn bị tâm lý, thật sự lần đầu tiên đối mặt sống chết trước mắt nguy nan lúc, cũng khó tránh khỏi trong lòng rung động, quanh thân huyết khí kích phát, kích thích đại não, phản phất tại tiết trời đầu hạ ngâm tại trong nước đá. Đây là thân thể con người bản năng. Một ít nghiêm trọng, thậm chí có thể tay chân lạnh bước, cơ thể cứng ngắc, động tác trì độn, thậm chí khó mà hô hấp. Nhưng lúc này thời khắc này Ngô Minh, trong nội tâm cũng chỉ có một mảnh tuyệt đối bình tĩnh, hắn biết được trước mắt nguy hiểm cơ, chỉ cần hơi trì hoãn, chỉ sợ mấy chiêu trong lúc đó, Tôn Vượng đám người liền đem không chết cũng bị thương. Sau đó hắn cũng đem đứng trước một đám vây công cục diện này. Tình thế nghiêm trọng, cơ bách, nhất định phải ngay lập tức phá cục. Tay hắn cầm xích mang thương, đối mặt Triệu Hành đám ba người đột kích, lúc này vung ra một cái quét ngang ngàn quân rượi vào trường thương kích thước ưu thế, khiến cho ba người tất cả đều tránh lui một bước, sau đó không lùi mà tiến tới, một phát súng đâm về một người trong đó. Thương mang lẫm liệt, xé rách trường không. Phốc phốc, máu bắn tung tóe. Triệu Hành tay cầm múa đao, hai mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn chòng chọc vào trước mắt Ngô Minh, trong đôi mắt còn mang theo vài phần khó có thể tin. Hắn đằng đằng lui ra phía sau mấy bước. Dưới tay phải ý thức che hướng mình cổ họng, nhưng xúc tu đi tới, chỉ có một mảnh ấm áp ấm ức, đó là phun ra máu tươi, trong khoảnh khắc nhuộm đỏ hắn quần áo, tại trong màn đêm nền đá gạch bên trên, lưu lại điểm điểm hoa mai ân ký. Sao lại thế? Triệu Hành không thể nào hiểu được. Rõ ràng hắn đã trước tiên hoành đao chống đỡ, đồng thời nghiêng người tránh lui, nhưng này trường thương lại dường như bóng với hình bình thường, làm hắn chống đỡ cùng né tránh cũng không hề bất kỳ chỗ dùng nào, phản phất là tại hắn né tránh con đường phía trên, chỉ là một phát súng, liền trực tiếp xuyên qua cổ họng của hắn. Thương pháp này hẳn là Lạc Diệp thương pháp, nhưng làm sao lại như vậy sứ ma quái như vậy? Quả thực giống như quỷ mị. Hắn đời này chưa bao giờ thấy qua đối thủ như vậy, càng chưa từng thấy qua ma quái như vậy thương pháp, mà thương pháp này người mà thi triển, chỉ là một nhìn lên tới tuổi tác chẳng qua 20, sơ quy võ đạo thanh niên. Làm lấy giết người đoạt của, liếm máu trên lưới đao công việc, hắn đã sớm dự đoán qua tử trạng của mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ chết ở chỗ này, dễ dàng như thế đột ngột, như thế khó có thể lý giải được. Lao Triệu, cái này, bất thình lình một chút, cũng là một cái khác cùng vây công Ngô Minh hai người tất cả đều sắc mặt kỳ biến, lộ ra khó có thể tin. Ngô Minh huyết khí trình độ chẳng qua chỉ là một lần ngưng huyết tiêu chuẩn, ba người bọn họ liên thủ vây công, cho dù là hai lần ngưng huyết cao thủ, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong khe hở, một chiêu giết chết trong bọn họ một người, vừa nãy một thương kia quả thực không thể tưởng tượng. Bất quá, hai người rốt cuộc đều là liếm máu trên lưới đao ác trộm, tuy là cảnh ngộ kinh hãi, nhưng động tác phản ứng nhưng vẫn là không hề trì độn, vẫn là trước tiên thì vung lên riêng phần mình binh khí, một trái một phải đánh út về phía Ngô Minh. Ngô Minh vừa nãy mặc dù dùng quỷ dị một phát súng xuyên qua Triệu Hành cổ họng, nhưng này một phát súng là tại khe hở trong lúc đó cưỡng ép đâm ra. Hai bên trái phải có thể nói là môn hộ mở rộng, sơ hở trong chỗ. Nhưng mà, đối mặt hai đại ác trộm tả hữu giác công, Ngô Minh sắc mặt lại bình tĩnh như nước, trong ánh mắt càng là hơn không có chút nào nổi sóng chập trùng, giống như đối mặt căn bản không phải nguy cơ sinh tử, mà chỉ là thường ngày luật bản. Hắn ở đây hai đạo đao quang giáp công trong, cả người chọc trời mà lên, tay cầm xích mãng thương, cơ thể cùng trường thương nhất tuyến, một quỷ dị mà linh xảo xoay tròn, cơ hồ là sát khẽ hở, tránh đi trên dưới chém qua một cái đao quang cùng một cái kiếm ảnh. Chọc trời xoay tròn nửa vòng, tránh đi hai chiêu giáp công sau một khắc, Ngô Minh đang ở giữa không trùng chưa rơi xuống đất, nhưng trường thương đã thu hồi, lúc này mượn sức eo đột nhiên lưỡn một cái, hình sâu thân súng, một phát súng đâm nghiêng mà ra. Đây là một chiêu chính kích thức vốn là đứng trước thi triển, nhưng lại bị hắn ở đây chọc trời xoay tròn né tránh trong khe hẹp đâm ra, cũng là đem dung hội quán thông thương pháp kỹ nghệ rõ ràng hiện ra. Không tốt. Bị Ngô Minh trường thương tỏa định tên kia đạo phỉ, chỉ cảm thấy một cỗ thấu thể hàn ý xông lên đầu. Sớm tại liên thủ giáp công một đao thất bại, là hắn biết sự việc không ổn, lúc này đối mặt Ngô Minh né tránh đồng thời một phát súng phản kích, chỉ có thể trước tiên sửa đổi chiêu thức, vung đao ép xuống, đồng thời cơ thể nhảy vọt cách mặt đất, sử dụng ra một chiêu Thái Sơn áp đỉnh. Lần này tránh chiêu có thể nói đường đường chính chính, cho thấy là thân kinh bách chiến quán thông cấp độ đao pháp, lẽ ra là dù thế nào, đều có thể đem Ngô Minh một thương này tránh thoát khỏi đi. Nhưng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, giống như sớm có đoán trước bình thường, Ngô Minh ánh mắt vô cùng bình tĩnh, hắn trường thương còn tại về phía trước đâm vào, cánh tay phải vươn về trước, trong tay trái thu phản mượn đối phương Thái Sơn áp đỉnh đao thế, lệnh trường thương lắc một cái, đâm vào góc độ do bình gai cải thành ốn lượn hướng lên. Phốc phốc, máu tươi lần nữa vẩy ra. Ngô Minh cùng tên kia đạo phỉ đồng thời rơi xuống đất, khác nhau là Ngô Minh thân thể địa lăn một vòng, linh hoạt bắn lên, mà tên kia đạo phỉ thì nặng nề quằn xuống đất, tay phải che cổ họng của mình, máu tươi từ khe hở bên trong phun ra ngoài, trong đôi mắt toàn bộ là khó có thể tin. đây là cái chiêu gì? Rõ ràng kinh lực phương diện không hề so hắn mạnh, chiêu thức thượng cũng nhìn không ra đến cỡ nào tinh thâm, nhiều nhất chẳng qua là quán thông tiêu chuẩn, căn bản cũng không phải hợp nhất cảnh, nhưng lại giữa đường căn cứ hắn ngăn cản mà biến chiêu, vì vô cùng ma quái góc độ cưỡng ép vạch tìm tòi phòng tuyến của hắn. Hắn che lấy cổ họng, ngã trong vũng máu, sức sống dần dần tiêu tán, trong đôi mắt sáng bóng biến mất, trước khi chết trong đầu không ngừng xẹt qua chẳng cảnh, vẫn là cái kia ma quái móc nghiêng một phát súng. Người như rồng, thương như quỷ. Hai thương ra tay, hai người chết. Còn lại vây công Ngô Minh người thứ ba nhìn một màn này, cuối cùng vì đó sợ hãi nói, người tới. Tiểu tử này không thích hợp. Chương 41, Lâm Tự Quyết hiệu quả chương 41, Lâm Tự Quyết hiệu quả so sánh với Ngô Minh ba chiêu trong lúc đó, giết chết hai người, Mã Lục cùng Tôn Vượng hai người bên ấy, cũng đã riêng phần mình cùng ba cái đối thủ giao phong 4-5 chiêu, tình huống của bọn hắn thì 10 phần không ổn, Tôn Vượng miễn cưỡng vòng quanh đỉnh trụ không ngừng né tránh, mà Mã Lục sau lưng đã trúng một đao, trực tiếp liền bị thương, chỉ có thể liên tục gầm thét cưỡng ép vung đao, giữ vững cẩn thân. Mà như vậy ngắn ngủi trước mắt, Ngô Minh nơi này biến cố, cũng là lệnh toàn trường cũng vì đó giật mình. Vây công Mã Lục, Tôn Vượng 6 người, động tác đều là vì chi chậm một cái trước mắt, đối với Triệu Hành hai người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, đều cũng có chút ít khiếp sợ không tên, cũng là lệnh Mã Lục cùng Tôn Vượng hai người đạt được một tia cơ hội thở dốc. Có chuyện gì vậy? Đang vây công Hồ Dung trong ba người, cầm trong tay một thanh lưỡi rộng đại đao Lưu Xuyên nhíu mày lại, phát giác được hậu phương tình huống có biến, lúc này rút đao lui ra phía sau, bỏ Hồ Dũng, hướng về Ngô Minh dậm chân mà đi. Chú ý tới ngã trong vũng máu Triệu Hành hai người, Lưu Xuyên lại nhìn cầm trong tay xích mãng thương, diện mạo trẻ tuổi Ngô Minh, không khỏi cau mày, Triệu Hành hai người cũng coi là trải nghiệm rất nhiều huyết chiến lao thủ, lại mấy chiêu trong lúc đó chết tại một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Ngô Minh, bởi vì Lưu Xuyên bước ra lui ra phía sau, Hồ Dũng theo gặp ba người vây công, biến thành đứng đối hai người, trong nháy mắt đạt được cơ hội thở dốc, thì chú ý tới xa xa phát sinh tình huống, trong lòng đồng dạng là giật mình không hiểu. Hắn cùng Ngô Minh luận bàn qua kỹ nghệ, hiểu rõ Ngô Minh thương pháp xoay tròn thuần thục, dung hội quan thông, lại rất có linh tính, so với bình thường vũ phu phải mạnh hơn một chút, nhưng Ngô Minh rốt cuộc trẻ tuổi, đối mặt kiểu này huyết chiến, có thể một đối một năng lực chiếm cứ ưu thế, một đối ba hắn thấy không thể nào có phần thắng, có thể kết quả lại là ngắn ngủi trong nháy mắt, Ngô Minh thì liên tiếp giết chết hai người. Đây cũng không phải là Ngô Minh trước đây luận bàn lúc triển lộ thực lực. Lại để ngươi giết hai cái huynh đệ, ngươi thì xuống dưới cho bọn hắn chôn cùng đi. Lưu Xuyên cười lạnh một tiếng. Hắn không biết Ngô Minh là thế nào giết Triệu Hành hai người, nhưng theo huyết khí trình độ đến xem, Ngô Minh nhiều nhất một lần ngưng huyết, mà hắn sớm đã hai lần ngưng huyết, tự mình đối phó Ngô Minh, cũng coi là đầy đủ xem trọng. Bạch. Lưu Xuyên nhịp chân quỷ dị, một nghiêng bạch một cái, trong chớp mắt vượt qua hơn phân nửa sân nhỏ, trực tiếp đi tới Ngô Minh phụ cận, trong tay một đao đột nhiên nhắc tới, hướng về Ngô Minh chém tới, bất kể thân pháp hay là đạo pháp, đều là nhanh chóng bén nhọn, không hề sơ hở. Hắn buộc phát ra uy lực, cũng không phải Triệu Hành đám người có khả năng bằng được, trường đao ngang nhiên bổ xuống dưới, lôi cuốn một cỗ hừng hực kinh phong, thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy không khí chấn động ông Minh chi thành. Hai lần ngưng huyết, Ngô Minh đối mặt Lưu Xuyên đột kích, có hơi nheo mắt lại. Hắn cùng Hồ Dung đối lại qua, hiểu rõ hai lần ngưng huyết vũ phu, kinh lực thể phách đều so hắn mạnh lên 3 phần, tốc độ cũng càng mau một chút, càng thêm màng da bền bỉ, người mặc giáp da tình huống dưới, thậm chí năng lực đón đỡ hắn bộ phận chiêu thức, cho dù dựa vào hắn tỉ mỉ cấp độ cảm giác, tại chiêu thức thượng có thể thắng được 3 phần, nhưng dây dưa đánh nhau đã dậy chưa số lượng 10/100 chiêu, rất khó phân ra thắng bại. Dưới mắt thế của hung hiểm, cơ bách, Hồ Dũng bên ấy thiếu một cái thủ, còn có thể chèo chống, Mã Lục cùng Tôn Vượng lấy một địch ba đều là tràn ngập nguy hiểm, mấy chiêu trong liền có khả năng chết, Ngô Minh hiểu rõ dưới mắt không thể lưu thủ. Nếu là hai lần ngưng huyết, vậy liền. Ngô Minh đỉnh thương thượng tiêu, cùng Lưu Xuyên lưới rộng đại đao đối kháng một cái, về sau tâm thần trước mắt nhập định, một đôi mắt đột nhiên trở nên tĩnh mịch lên, Lâm Tự Quyết bị hắn trong nháy mắt vận chuyển lại. Lưu Xuyên vung đao cả thường, tham dò ra Ngô Minh lực đạo, quả thực bèn bèn tại một lần ngưng huyết tiêu chuẩn về sau, liền chuẩn bị dựa vào hai lần ngưng huyết thể phách cùng lực đạo, múa đao phá thường, cưỡng ép xé mở Ngô Minh tương đường, đem Ngô Minh nhanh chóng giết chết. Còn không chờ hắn ra tay, đột nhiên chỉ cảm thấy ý nghĩ một ngộng, phản phất có một phương trung đồng, bên tai bờ đột nhiên đục băng, trầm muộn ông Minh chi thanh tràn ngập màng nhĩ, đống chốc choáng váng, trời đất quay cuồng. Lâm Tự Quyết, như như bất động, chân ngã thần lâm, chấn nhiếp chú tâm. Vội vàng không kịp chuẩn bị, tiếp nhận Ngô Minh một cái Lâm Tự Quyết chấn nhiếp, Lưu Xuyên đống chốc lâm vào trong hỗn loạn, nhưng hắn dù sao cũng là trải nghiệm vô số huyết chiến hung thần ác trộn, dù là đống chốc thần hồn tiếp nhận mãnh liệt xung kích, đau đầu muốn nức, vẫn là bản năng huy động liên tục ba đao. Nặng loan ba trong trướng. Này ba đao một đao nhanh hơn một đao, nhanh chóng như điện, lẫn nhau hô ứng, hình thành một cỗ ngoan cường thủ thế, phảng phất nặng nề lại sơn. Nhưng này vội vàng phía dưới, chỉ dựa vào bản năng vung ra ba đao, tại Ngô Minh trước mặt tự nhiên là sơ hở trong chỗ, không hề có tác dụng. Thương mang lóe lên. Phốc phốc. Lưu Xuyên cả người đằng 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 liền lùi mấy bước, tay phải mang theo lưỡi rộng đại đao, tay trái che hướng mình cổ họng, ý nghĩ vẫn đang một mảnh hỗn độn, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước Ngô Minh. Hắn miễn cưỡng há miệng, cố gắng nói cái gì, nhưng trong miệng lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ có máu tươi từ bên trong tuôn ra. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Ám khí, độc vật. Lưu Xuyên không thể nào hiểu được chính mình trước đó gặp biến cố, dường như là có người đột nhiên gõ hắn một cái một gôn, hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị, hỗn loạn phía dưới hắn chỉ có thể thi triển nặng loan ba chồng chướng ngự thủ, nhưng này cái trạng thái dưới sử dụng ra đao chiêu không còn nghi ngờ gì nữa sơ hở rất lớn, bị Ngô Minh trực tiếp bắt lấy, chỉ một chiêu thì xuyên qua cổ họng của hắn yếu hại. Mặc cho hắn là hai lần ngưng huyết thể phách, đao pháp quán thông, thân pháp nhanh chóng, nhưng hắn vẫn đang chỉ là huyết đục chi khu, hai lần ngưng huyết màng ra lại thế nào bền bỉ, thì chống cự không được xích mãng thương xuyên qua đâm vào. Ầm. Lưu Xuyên cơ thể lảo đảo hai bước, cuối cùng ngã trên mặt đất, một đôi mắt gắt gao trợn mắt nhìn bầu trời đêm, chết không nhắm mắt. Là cái này Lâm Tự Quyết uy năng, quả nhiên hai lần ngưng huyết cũng khó có thể ngăn cản, tuy không có bị tại chỗ chấn thương thần hồn chết sức phản kháng, nhưng cũng sẽ trong nháy mắt nhận xung kích, khó mà chống cự. Nô Minh đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Lâm Tự Quyết là Hắc Đế phục ma đồ diễn hóa pháp quyết, ẩn chứa vô thượng huyền diệu, xa không phải hắn bây giờ thương pháp kỹ nghệ có khả năng so sánh, đối phương tuy là hai lần ngưng huyết cao thủ, chết ngay tại chỗ cũng không oan uổng. Thi triển Lâm Tự Quyết, ba phát giải quyết Lưu Xuyên sau đó, Nô Minh cũng là không có chút nào dừng lại, cầm trong tay xích mãng thương về phía trước vừa ba một cái mà ra, đánh thẳng trước đây tập kích qua hắn người thứ ba. Kia ác trộm nhìn Lưu Xuyên na xuống, vẻ mặt ngạc nhiên, trước đó Ngô Minh liên tiếp giết chết Triệu Hành hai người, đã để trong lòng của hắn kinh hãi, dưới mắt ngay cả hai lần ngưng huyết Lưu Xuyên cũng chết tại Ngô Minh trong tay, trong lòng của hắn thậm chí đã có chút ít sợ hãi. Người, mắt thấy Ngô Minh đánh tới, hắn trong lúc nhất thời thậm chí không dám lên kích, cầm trong tay binh khí liên tục lui ra phía sau, đông chốc thối lui đến phía đông phòng phòng bên cạnh, lui vào ngoài ra ba tên đạo phỉ vây công Tôn Vượng trong cuộc chiến. Trước đây Tôn Vượng lúc này toàn thân đẫm máu, đã liên tiếp bị thương mấy chỗ, mặc dù cũng miễn cưỡng tránh khỏi chỗ yếu hại, nhưng thế cuộc đã tràn ngập nguy hiểm, tùy thời đều có thể ngã xuống, nhưng theo Ngô Minh giết tới, thế cuộc lập tức biến đổi. Bạch, bạch, bạch. Ngô Minh một cất bước, giết vào chiến trường, trong tay xích mãng thương vung lên vậy một cái, liên tiếp quét ra mấy súng. Vậy công Tôn Vượng ba người cũng là khiếp sợ không thôi, chỉ còn lại một người tiếp tục đối phó Tôn Vượng, hai người khác trở về đến, cố gắng liên thủ ngăn trở Ngô Minh, nhưng đối mặt Ngô Minh cái kia ma quái thương pháp, nhưng căn bản không thể nào chống đỡ, nhất thời mấy chiêu thoáng qua một cái, lại có một người trong lồng thương, mặc dù người mặc một bộ giày đặc rắc ra, nhưng vẫn bị Ngô Minh đầu thường trực tiếp xuyên qua trái tim. Chương 42, giết lùi chương 42, giết lùi ầm ầm. Ngô Minh liên tiếp quét ngang hai lần, đem hai người khác bước lùi, về sau tiến lên trước một bước, một phát súng đâm chạm. Đang cùng Tôn Vượng giao thủ người cuối cùng, trước đây nghĩ thừa dịp Tôn Vượng trọng thương, mau chóng đem Tôn Vượng giải quyết, nhưng sau lưng mấy người liên thủ, lại mấy chiêu trong lúc đó liền bị Ngô Minh giết chết một người, đánh lui hai người, trong lúc nhất thời cũng là kinh hãi không thôi, nhưng trước mắt Tôn Vượng phát cuồng, toàn thân đẫm máu điên cuồng huy kiếm. Hắn trong lúc nhất thời căn bản không thể phân thân. Ngô Minh phía sau một phát súng đánh tới, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nghiêng người tránh né, nhưng đối mặt Ngô Minh thường, dù là chính diện tránh né đều thường thường khó mà tránh đi, chớ nói chi là phía sau né tránh, lần này vẫn là bị Ngô Minh thương trực tiếp xuyên qua sau lưng. Tốt. Ha ha. Nhìn một màn này, Tôn Vượng máu me khắp người, lại tuét miệng phát ra cười to một tiếng. Trước đây đã tuyệt vọng, cho rằng tối nay sẽ chết ở chỗ này, kết quả Ngô Minh thương pháp như thần, cường thế giết chết mấy người sau đó, ngay cả một vị hai lần ngưng huyết tồn tại cũng vô ý chết tại Ngô Minh thương hạ. Càng thêm vây công hắn mấy người, một chết một trọng thương, trong lòng của hắn trong lúc nhất thời có thể nói thoải mái đến cực điểm, dù là cuối cùng chính mình bị thương nặng bất trị, thì chí ít kéo mấy cái đệm lưng. Ngô Minh không để ý đến bị hắn xuyên qua sau lưng, người bị thương nặng người kia, mà là lần nữa trở lại, đánh út về phía hai người khác, màn đêm phía dưới, ánh trăng chiếu rọi thương mang, vẩy ra điểm điểm hàn quang, ngắn ngủi mấy chiêu trong lúc đó, đem hai nhân cách sát tại chỗ. Đến tận đây, gia tập tiệm thuốc 12 vị đạo phỉ, thình lình đã có 6 người mất mạng, một người trọng thương, chỉ còn lại 5 người còn đang ở chiến đấu. Không có chút nào trì hoãn, Ngô Minh tại liên tiếp giết chết mấy cái đạo phỉ về sau, ngay lập tức phóng tới phía tây phòng phòng, Mã Lục đã lui vào phòng trong phòng, vung lấy chạm mã đao, dựa vào phòng phòng phức tạp môi trường miễn cưỡng chống đỡ ba cái đạo phỉ, đồng dạng bị thương không nhẹ. Bạch, bạch, bạch. Ngô Minh mấy bước đuổi tới, huy động trường thương, đem ba cái đạo phỉ đều cuốn vào trường thương công phạt trong. Mã Lục mặc dù người đang ở hiểm cảnh, hiểm tượng hoàn sinh, nhưng lúc này từ lâu chú ý tới trong nội viện cái khác mấy chỗ tình huống, nhìn thấy Ngô Minh giết tới, cũng là hắt một tiếng, mắt lộ ra sát cơ vung chạm mã đao, phối hợp Ngô Minh trước sau giáp kích. Ba cái đạo phỉ đều sắc mặt kinh hãi, thần sắc vội vã, chiêu thức trong lúc nhất thời càng phát ra lộn xộn, đối mặt Ngô Minh trường thường trong tay, vẹn vẹn mấy chiêu thoáng qua một cái, liền liên tiếp bị sỏ xuyên cổ họng, lồng ngực, ấn đường các chỗ hiểm, lần lượt ngã xuống đất bỏ mình. Chính đường phương hướng, đang giáp công hổ dũng hai người, thì sớm đã nhận ra hậu phương kinh hãi, thực tế tại Lưu Xuyên bước ra tiến về, lại vẫn đang chết tại Ngô Minh thương hạ thời điểm, trong lòng hai người liền lộ bộ một tiếng, biết được tình huống khác thường. Mặc dù không biết Ngô Minh là sử cái gì thủ đoạn giết Lưu Xuyên, nhưng không hề nghi ngờ, cái đó nhìn lên tới trẻ tuổi nhất, tiểu bối, lại là giữa sân trong bốn người khó đối phó nhất một, thậm chí đây Hổ Dũng còn gai góc hơn nhiều lắm, cái này cũng hoàn toàn vượt quá dự tính. Không tốt, đi. Mắt thấy Ngô Minh phối hợp Mã Lục, cái này đến cái khác giải quyết những người còn lại, hai người liếc nhìn nhau, cũng là mười phần quả quyết, liên thủ một chiêu cưỡng ép bức lui Hổ Dũng về sau, liền la đoạt đến tường viện bên cạnh, riêng phần mình trở mình nhảy bọn, xông ra sân nhỏ. Dù sao cũng là hai lần ngưng huyết hảo thủ, tiệm thuốc hậu viện tường viện tuy cao, chừng bảy thước, nhưng bọn hắn vẫn là thoải mái thì lại. Hậu phương Hổ Dũng truy kích không kịp, mặc dù nhảy lên tường viện, nhưng chỉ năng lực trông thấy hai thân ảnh nhanh chóng biến mất tại trong bóng tối. Lúc này, Ngô Minh thì sớm giải quyết cái cuối cùng đạo phỉ, đồng dạng nâng thương đổi tới, cũng là cầm súng mượn lực một nhảy bọn, trở mình lên tường viện, đưa ánh mắt về phía xa xa bóng tối, mơ hồ nhìn về phía kia hai đạo nhanh chóng đi xa bóng đen. Giặc cùng đường chớ đuổi. Hổ Dũng đưa tay ngăn cản Ngô Minh. Ngô Minh thì đồng dạng không có xâm nhập trong đêm tối truy sát ý nghĩ, lúc này bị Hổ Dũng ngăn lại, cũng là bình phục một chút hô hấp, cùng Hổ Dũng cùng nhau theo tường viện thượng lần nữa nhảy xuống, trở xuống trong sân. Lúc này trong sân, một mớ hỗn độn, từng cỗ thi thể đang nằm, tràng cảnh mười phần thảm thiết, máu tươi dường như đem toàn bộ sân nhỏ nền đá gạch cũng tất cả đều nhuộm đỏ, tập kích tiệm thuốc 12 cái đạo phỉ bên trong, vẻn vẹn chỉ có 2 người có thể đào thoát. Nô huynh đệ, bắn rất hay, bắn rất hay. Toàn thân đẫm máu Tôn Vượng, lúc này xách kiếm lão đạo đi tới, hướng về phía Ngô Minh vui sướng mà miệng. Thương danh xưng trăm binh chỉ vương, uy lực phi phàm, đồng dạng kỹ nghệ cảnh giới, thường thường cũng khó khăn địch tương pháp, mà Ngô Minh thương pháp bọn hắn vô cùng rõ ràng, đã luyện đến 10 phần tinh diệu hoàn cảnh, duy nhất chỉ là còn quá trẻ, chưa trải qua chân chính huyết chiến, chưa từng nghĩ tối nay một hồi tập sát, Ngô Minh lại đem thương pháp dùng dường như thần, tuần tự giết chết trọng thương dòng dã 10 người. Tôn Vượng cùng Mã Lục cũng khoảng cách gần nhìn thấy Ngô Minh ra tay, thương pháp kia trong mắt bọn hắn, quả thực giống quỷ mị, so với bình thường Ngô Minh cùng bọn hắn lúc tỉ thí, tinh diệu không biết bao nhiêu, quả thực không giống người có thể chống cự, đổi lại bọn hắn để ngăn cản, bọn hắn tự hỏi chỉ sợ cũng cản không được mấy lần, liền sẽ bị kia sừng độ xảo trá quỷ dị thương pháp tiêu diệt. Cũng khó trách mấy cái kia một lần ngưng huyết vũ phu, trong khoảnh khắc liền bị Ngô Minh tuần tự diệt sát, thậm chí bên trong một cái hai lần ngưng huyết, cũng một bức không cẩn thận, chết tại Ngô Minh thương hạ. Hai lần ngưng huyết chết tại một lần ngưng huyết trong tay chuyện, mặc dù không thông thường, nhưng cũng chợt có xảy ra, rốt cuộc đao kiếm không có mắt, hai lần ngưng huyết mặc dù khí lực lớn hơn một chút, màng da càng cường nhận hơn một chút, nhưng vẫn như cũng là huyết đục chi khu, ngăn không được đao sắc bén thương, đồng thời trong giang hồ, giết người phương pháp ngàn trăm loại, có hạ độc, có ám khí, lật thuyền trong mương thì vô cùng thông thường. Đương nhiên, tựa Ngô Minh như vậy, tự thân dường như vô hại, thuần vì thương pháp quỷ dị, chính diện tập sát một vị hai lần ngưng huyết, hay là thuộc về 10 phần hiếm thấy tình huống, giả sử Ngô Minh là tuổi trên 50, thể phách còn có thể duy trì đỉnh phong lão lang, cái gọi là côn sợ lão lang trong thực chiến xảy ra loại tình huống này, không tính ly kỳ. Có thể Ngô Minh chưa nhược quán, đứng trước tối nay kiểu này hung hiểm tình huống, năng lực thấy máu bất loạn, thời khắc sinh tử, ra tay quả quyết, đích thật là người trẻ tuổi bên trong cực kỳ hiếm thấy anh kiệt. Tối nay nếu không phải Ngô Minh, chỉ sợ tất cả mọi người khó mà may mắn thoát khỏi. Tôn huynh, thương thế của ngươi. Ngô Minh lúc này thu thương mà đứng, nhìn Tôn Vượng máu me khắp người, không khỏi lên tiếng mở miệng, hắn mặc dù đã là toàn lực ra tay, nhưng đối phương rốt cuộc người đông thế mạnh, chỉ có thể tiêu diệt từng bộ phận, không cách nào bận tâm toàn diện. Không chết được, không có gì đáng ngại. Tôn Vượng vết miệng, đối với mình tổn thương không thèm để ý chút nào. Mặc dù là vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử, nhưng thân làm vũ phu, đời này hung hiểm cục diện hắn cũng không phải lần đầu tiên cảnh ngộ. Mã Lục cũng giống như thế, hắn đập vỡ vụn trang phục, tạm thời băng bó quấn quanh mấy lần vết thương, đối với mình tổn thương không nhiều để ý, chỉ ở nhìn về phía Ngô Minh lúc, trong đôi mắt vẫn đang lưu lại sợ hãi thán phục. Hồ Dũng nhìn đầy đất thi thể, trong lòng cũng là không ngừng sôi trào. Thực lực của hắn tại hai lần ngưng huyết bên trong, kỳ thực đã thuộc về rất mạnh, tượng Lưu Xuyên dạng này đạo phỉ, một đối một, hắn cũng có nắm chắc đem đối phương chém giết, nhưng tuyệt đối làm không được tại mấy chiêu trong giải quyết. Vừa mới hắn đối với bên này chiến đấu chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhìn thấy là Lưu Xuyên đối mặt Ngô Minh, tựa hồ là nghị ỷ vào cảnh giới để ép Ngô Minh một đầu, cưỡng ép chính diện đột phá, kết quả thất bại, đao pháp lộ sơ hở, đến mức nhanh bại, bị Ngô Minh bắt lấy sơ hở một chiêu mất mạng. Này tất nhiên cũng có súng pháp ưu thế ở trong đó, nhưng nhiều hơn nữa hay là Ngô Minh thương pháp, đây trước đây bày ra qua càng thêm quỷ quyệt hay thay đổi. Chương 43, Chu Hoài An thưởng thức chương 43, Chu Hoài An thưởng thức trong màn đêm. Từng cái bó đuốc cháy hừng hực, đem Trần Ký tiệm thuốc sân nhỏ làm thành một vòng. Thân hình ti tuần ti Chu Hoài An bên hông vác lấy bảo đao, dậm chân bước vào trong sân, bên cạnh mấy cái giơ bó đuốc tuần tra ban đêm người nhanh chóng đuổi theo, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía trong sân kia đầy đất thi thể. Thân làm Thận Hình Ti tuần tra ban đêm người, hiểu sâu biết rộng, càng khốc liệt hơn tràng cảnh cũng đã gặp, đối mặt trong viện tình cảnh đều mười phần bình tĩnh chấn định. Chu Hoài An vòng quanh sân nhỏ đi rồi vài vòng, nhìn một chút rất nhiều thi thể về sau, trong đôi mắt hiện lên một tia vi quang. Người đều là người giết. Chu Hoài An đưa ánh mắt về phía cách đó không xa, chính cầm súng đứng yên Ngô Minh, trong đôi mắt lộ ra một tia hân thưởng. Tới dọc đường, hắn liền đã theo báo cáo bên trong biết được khoảng sự việc, mới đầu còn có một chút không nhiều tin tưởng, lúc này đi vào hiện trường, nhìn thấy tử vong 10 cái đạo phỉ bên trong, có 9 người đều là chỗ hiểm chỗ bị một phát súng trúng đích mà mất mạng, rốt cuộc tin. Nhóm này đạo phỉ theo dõi Trần Ký tiệm thuốc, cố gắng dạ tập cướp bóc, kết quả lại bị giết 10 chết 2 trốn, đây hết thể toàn bộ dựa vào trước mắt cái này cầm súng thiếu niên Vũ Dũng, đem thương pháp chi lợi phát huy vô cùng tinh tế. Chu Hoài An hiểu rõ, liền xem như bọn hắn Thận Hình Ti tinh nhuệ tuần tra ban đêm người, thân ở Ngô Minh vị trí, cũng chưa chắc có thể làm được Ngô Minh loại trình độ này, chí ít Tôn Vượng, Mã Lục đám người chắc chắn sẽ chết bởi trong loạn chiến. Là Ngô Minh hướng về phía Chu Hoài An kính cẩn đáp lại. Ừm, rất tốt. Chu Hoài An nhìn Ngô Minh thái độ, trong đôi mắt càng nhiều một tia khen ngợi, gật đầu nói, đạo phỉ dạ tập, ngươi cầm súng giết địch, tuy là liên sát 10 người, nhưng vì cố thủ tự vệ, bản quan phán quyết ngươi lần này giết người không đáng hình phạt. Thân hình ti đối với án mạng đều có phán quyết quyền lực, này tại võ đạo thị vượng thế đạo hạ trên thực tế là quyền lực lớn, vì võ giả ở giữa khó tránh khỏi tranh dũng đấu hung ác, mà đao kiếm không có mắt, xảy ra thương vong đều là thường cũng có chuyện, về phần cụ thể có hay không có tội, đều muốn do Thận Hình Ti y theo tình huống cụ thể đến phán quyết. Như Ngô Minh như vậy, vì tự vệ mà đánh chết giả tập đạo phỉ, tự nhiên là thuộc về không hề chịu tội, thậm chí vì đánh chết đạo phỉ cũng tại Thận Hình Ti trong lệnh truy nã, cho nên chẳng những vô tội, còn muốn luận công hành thưởng. Nghe nói còn chạy trốn hai người kia có gì diện mạo đặc thủ, công phu kỹ nghệ. Chu Hoài An chuyển lại đề tài, hướng về phía Ngô Minh cùng với Hồ Dũng đám người hỏi. Hồ Dũng rõ ràng nhất, lúc này tiến lên hành lễ, sau đó cung kính đem tất cả tình huống đều nhất trần thuật hiểu rõ. Sau khi nghe xong, Chu Hoài An lập tức khẽ gật đầu, nói, hiểu rõ những thứ này, không sai biệt lắm đủ rồi, trở về tra một chút, cơ bản năng lực xác định hai người kia thân phận, lần này các ngươi đều lập xuống công lao. Hồ Dũng lắc đầu nói, công lao không dám đảm đường, chúng ta đều chỉ vì tự vệ mà thôi. Nếu nói là công, tối nay nếu không phải Ngô Minh huynh đệ thương pháp như thần, chỉ sợ hiện tại ngã trên mặt đất thi thể liền đã là ta chờ. Ừm. Chu Hoài An gật đầu, ngược lại nhìn về phía Ngô Minh. Hắn nhớ tới tới lúc theo cấp trên chỗ nào nghe được một câu chỉ điểm, hơi suy tư sau đó mơ hồ đã hiểu đối phương ý tứ, thế là hướng về phía Ngô Minh khẽ gật đầu, nói: ngươi gọi Ngô Minh? Là. Ngô Minh lên tiếng: ngươi là Thất Võ Minh cái nào một đường nhân viên? Hồi lời nói của đại nhân, tại hạ tư chất ngu dốt, gần như chỉ ở ngoài đường. Nha. Chu Hoài An gật đầu: chỉ là ngoài đường, chuyện kia liền dễ làm. Hắn mỉm cười nhìn về phía Ngô Minh, nói: vì ngươi chi thương pháp thiên phú, Thất Võ Minh ngoại đường không phải là của ngươi nơi đến tốt đẹp. Ta Thật Hình Ti từ trước đến giờ mở rộng thu nạp tài cán, không hỏi xuất thân, không biết ngươi có thể nguyện đến Thật Hình Ti dưới trướng làm việc. Gần đây yêu ma tàn sát bừa bãi nghiêm trọng, trấn yêu ti bên ấy nhiều lần theo Thật Hình Ti điều nhân viên, đến mức Thật Hình Ti nhân viên đều không đủ đầy đủ. Tượng Ngô Minh như vậy có nhất định thiên phú, lại được xương tụng có thể đánh thì quả thực coi như là nhân tài. Rốt cuộc thế gian vũ phu đông đảo, không phải ai cũng có đầy đủ cao thiên phú, có thể vượt qua 3 lần ngưng huyết giới hạn. Tuyệt đại bộ phận vũ phu cũng khốn đốn tại 1 lần ngưng huyết cùng 2 lần ngưng huyết. Loại tình huống này, trong đó những kia cực kỳ có thể đánh người nổi bật, đối với Thật Hình Ti mà nói cũng thuộc về cần dùng đến nhân tài. Rốt cuộc Thật Hình Ti sự vụ chính là phụ trách trong thành trật tự, cùng các loại đạo phỉ, kẻ liều mạng liên hệ. Lời vừa nói ra, ở đây Hồ Dũng đám người ngay lập tức đều đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Minh, đều lộ ra kinh ngạc cùng vẻ hâm mộ. Thật Hình Ti nói mở rộng thu nạp nhân tài, không hỏi xuất thân, những lời này trên thực tế là giả. Muốn đi vào Thật Hình Ti, hoặc chính là thiên phú dị bẩm, năng lực thông qua Thật Hình Ti khảo sát, chí ít đều phải là trung trung trở lên thiên tư. Loại này nhân vật sẽ trực tiếp đạt được Thật Hình Ti toàn lực bồi dưỡng, tương lai đều cũng có nhìn biến thành thất phẩm tuần ti tồn tại. Ngoài ra, Thật Hình Ti cũng có hạ hạt nhân viên làm việc, nhưng thường thường cũng có Thật Hình Ti nội bộ bối cảnh, cũng không đối ngoại công khai chiêu mộ. Tượng Ngô Minh tối nay có thể được đến Thật Hình Ti ném ra cảnh ô liu, thuộc về là 10 phần khó được. Rốt cuộc chỉ cần vào Thật Hình Ti, dù là không phải được coi trọng nhất kia một bộ phận thiên tài cũng có thể trực tiếp có triều đình chức quan, quyền thế cùng địa vị đều không thể giống nhau mà nói, liền xem như Thất Võ Minh nội đường nhân vật cũng không dám tùy ý khinh mạn. Nghe Chu Hoài An ném ra ngoài Thật Hình Ti mời, Ngô Minh cũng là sững sờ, quả thực có chút không tưởng được, nhưng đối với hắn đến nói, có thể bước vào Thật Hình Ti lời nói, liền tiến vào triều đình chính thống thế lực, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tại đây cảnh nghiệp thành, Thất Võ Minh tất nhiên thế lớn, Hắc Sát Tông cùng Huyền Ngọc Tông cũng là rắc rối khó gỡ, nắm giữ các loại làm ăn, hạ hạt rất nhiều bang phái, nhưng muốn nói ai mới là cảnh nghiệp thành chân chính thống ngự người, cái kia chỉ có triều đình chính thống Lưỡng Ti. Bất luận Thất Võ Minh hay là hai tông, làm ăn quy mô lại lớn, cũng muốn tại Lưỡng Ti uy hiếp dưới, thành thành thật thật nộp lên các loại thuế má, dù là vụ trộm những thế lực này, cũng tại cùng Lưỡng Ti minh tranh ám đấu, nhưng loại tranh đấu này thì giới hạn tại âm thầm, chí ít tại ngoài sáng bên trên, không có phương nào thế lực dám can đảm chính diện đi xúc phạm Lưỡng Ti uy nghiêm. Sinh là cảnh nghiệp chi dân, có thể vì Thật Hình Ti làm việc, diệt trừ đạo phỉ, duy trì pháp luật kỷ cương, vốn là nhân chi tâm nguyện. Ngô Minh hướng về phía Chu Hoài An đáp lại thi lễ. Chu Hoài An sau khi nghe xong, lập tức ha ha cười một tiếng, nói: tốt, kia cho ngươi mấy ngày thời gian tu chỉnh, 3 ngày sau, ngươi đến Thận Hình Ti đăng ký vào sách, đến lúc đó sẽ có một phen khảo sát quá trình, chẳng qua ở ngươi mà nói, đều không có vấn đề gì. Cái gọi là khảo sát quá trình, trên cơ bản chính là kiểm tra đối chiếu sự thật bối cảnh lai lịch có phải sạch sẽ hiểu rõ, cùng với năng lực cá nhân tình huống, vũ lực phương diện không cần phải nói, về phần ý nghị phương diện, vì hắn đối với Ngô Minh quan sát phán đoán, cũng không phải vô trí người. Nhìn một màn này, đi theo tại Chu Hoài An bên cạnh Triệu Hổ Phùng Dụng hai người, nhìn về phía Ngô Minh ánh mắt cũng đều đã xảy ra một chút biến hóa. Cái nhà này, nửa tháng trước bọn hắn liền đến qua, nhưng này một lần là trí âm thời điểm, là tà ma mà đến, lần này thì là đạo phỉ mà đến, 2 lần đến đều không khác mấy, đều không có gặp phải lúc, khác biệt duy nhất là, trước đây Ngô Minh chỉ là viện này bên trong một cái tầm thường hộ viện, căn bản đều không có bị hai người con mắt nhìn qua, bây giờ lại triển lộ kinh người thương pháp thực lực, một đêm đánh chết 10 phỉ, thậm chí ngay cả Chu Hoài An đều có chỗ nhìn chúng, muốn đem Ngô Minh đặt vào Thận Hình Ti dưới trướng. Bất quá, hai người đối với cái này ngược lại cũng không có quá mức để ý, bọn hắn đều là bằng tư chất vào Thận Hình Ti, tương lai đều cũng có nhìn 3 lần ngưng huyết, đem so sánh, Ngô Minh ngay cả Thất Võ Minh nội đường còn không thể nào vào được, cho dù có chút ít dũng lực, đến Thận Hình Ti, tương lai cũng chỉ có thể là hoàn thành 2 lần ngưng huyết về sau, chậm rãi đi nấu lý lịch, tương lai tiềm lực là xa xa không cách nào cùng bọn hắn đánh đồng. Huống hồ liền xem như bọn hắn 3 lần ngưng huyết, tham nhiệm tuần ti, gặp phải Ngô Minh như thế cái am hiểu thương pháp, ra tay hung hãn, giết người quả quyết tuổi trẻ hậu bối, cũng giống vậy hội dâng lên đặt vào dưới trướng, tiến hành điều động sai sự ý nghĩ. Chương 44, xảy ra chuyện chương 44, xảy ra chuyện hôm sau. Tại Thận Hình Ti xử trí dưới, trong sân thi thể tất cả đều bị khiêng đi, chỉ làn nền đá gạch bên trên vết máu trải qua cọ rửa vẫn đang còn lưu lại một ít dấu vết, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn xử lý sạch sẽ. Biết được đêm qua sự việc về sau, Trần Quý thì đồng dạng là khiếp sợ không tên, rốt cuộc hắn kết giao Ngô Minh, nhìn chúng là Ngô Minh hữu dung hữu nhu, hoặc nói càng coi trọng Ngô Minh ý nghĩ, nhưng chưa từng nghĩ, Ngô Minh vũ lực cũng có thể kinh người như thế, ỷ vào trường thường chi lợi, cùng là một lần ngưng huyết vũ phu, giết tùy tiện vô cùng, thậm chí 2 lần ngưng huyết lão thủ, cũng tại Ngô Minh lòng bàn tay mất mạng. Đến mức, Trần Quý nhìn về phía Ngô Minh ánh mắt cũng trở nên khác nhau. Hắn là công tử nhà họ Trần, sống lớn tuổi như vậy, người chết đương nhiên là thấy qua, chỉ là chính hắn dưới tay vẫn còn chưa qua chân chính người mệnh, mà Ngô Minh lại trong vòng một đêm đánh chết sát 10 phỉ, đây chính là vừa bình tĩnh lại tàn nhẫn. Nhất là khi biết Ngô Minh đạt được thận hình ti tuần ti thưởng thức, được mời bước vào thận hình ti dưới trướng làm việc sau đó, trong lòng của hắn này rốt cục thầm than một tiếng, quả nhiên tượng Ngô Minh nhân vật như vậy cũng không phải là tùy tiện có thể khống chế. Bất quá Ngô Minh vào thận hình ti với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, giao tình của hai người thủy chung là ở như vậy, tương lai Ngô Minh nếu là có thể tại thận hình ti ngao ra một ít lý lịch, với hắn mà nói cũng là một phần hữu dụng quan hệ. Tượng hắn như vậy xuất thân trần gia, cùng thất võ minh liên quan từ sâu, trên cơ bản đều là không có cơ hội vào thận hình ti, căn bản qua không được thận hình ti thẩm tra, cũng liền Ngô Minh xuất thân trong sạch mới có loại cơ hội này, mà năng lực tại Ngô Minh bước vào thận hình ti trước đó thì cùng Ngô Minh kết xuống một ít giao tình, cũng thuộc về một kiện chuyện may mắn. Rốt cuộc cho dù trần gia dạng này nhà giàu, nếu là gặp được chuyện gì cần phải mua thông thận hình ti nội bộ quan hệ, kia thường thường thì mười phần phiền phức, cần nỗ lực cái giá không nhỏ. Tóm lại mình nhìn chúng lôi kéo huynh đệ vào thận hình ti, mượn việc này hắn ở đây trong nhà cũng có thể phong quang một lần. Còn nhớ lần trước hắn nhị ca còn trách cứ hắn cả ngày không làm việc đàng hoàng, cùng một đám hồ bằng cẩu hữu lui tới, lần này ngược lại muốn xem hắn nhị ca làm gì lời nói. Cùng lúc đó, Ngô Minh một đêm đánh chết sát 10 cái đạo phỉ thông tin, cũng tại thất võ minh ngoại đường bên trong lặng yên truyền ra, không ít biết nhau Ngô Minh người, như Hà Tiến, Lý Thôi và từng cùng Ngô Minh luận bàn qua, cũng đều là kinh ngạc dị thường. Có thể tin tức này có khuyết đại hiểm nghi, kia 10 cái đạo phỉ chưa hẳn đều là ngưng huyết vũ phu, nhưng khi đó bọn hắn cùng Ngô Minh luận bàn, thì quả thực cũng đối với Ngô Minh thương pháp 10 phần tâm phục, lại này 10 đầu nhân mạng nơi tay, thì đích thật là một phen danh tiếng. Mà liên tại tin tức này, tại trong phạm vi nhỏ lặng yên tàn lúc, Ngô Minh lại là độc thân rời đi cảnh nghiệp thành, một đường rời cửa thành, hướng Ngô thôn phương hướng trả về. Hô, ra khỏi cửa thành, Ngô Minh cũng là nhẹ thở ra khẩu khí, quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương cao ngất nguy nga tường thành. Mấy tháng trước đó, hắn mới tới cảnh nghiệp thành lúc, chỉ là mới vào ngưng huyết non nớt vũ phu, chỉ có cảnh giới, cũng không vũ lực, không thể nói nghèo rất mùng tơi, nhưng cũng là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, thậm chí càng dùng đến trong nhà góp tiền bạc. Nhưng đến lần này rời, hắn coi như là trong thành này thật sự đứng bước chân, mấy ngày sau có thể bước vào thận hình ti, có thật sự chức quan quan thân, lại có cường đại thần hồn cảm giác, có thể vớt một ít cửa hồng, kiếm lấy nhất định tiền bạc, thoát khỏi tiền bạc cực độ khiếm khuyết khốn cảnh, thậm chí đã năng lực tại cảnh nghiệp thành bên trong thuê một chỗ sân nhỏ cư ngụ. Chuyến này trở về, báo cho biết nhị lao thận hình ti chuyện, cũng được, đem bọn hắn tiếp vào trong thành an trí. Ngô Minh trong lòng tính toán, di chuyển vào thành, đối với ngoài thành thôn hộ mà nói, không phải một chuyện nhỏ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tại tiền bạc cũng không dư giả, lại không có thân phận gì bối cảnh tình huống dưới, vào thành ở lại, chưa hẳn thì đây ở ngoài thành trong làng ở lại dễ chịu, tượng Ngô Dương, Ngô Tam Bạch và Ngô thôn thế hệ trước vũ phu, không có mang theo gia quyến di chuyển vào thành, chính là như thế. Về phần nói tộc trưởng Ngô Khúc, quả thực có năng lực mang theo gia quyến vào thành, nhưng hắn tại Ngô thôn phụ cận có điển sản ruộng đất, lại là Ngô thôn tộc trưởng, vào thành đi tới đi lui 10 phần phiền phức, tăng thêm hắn cũng không phải 3 lần ngưng huyết, không có tư cách khai phủ lập đệ, thành nội ngoài thành khác nhau cũng không lớn. Mà Ngô Minh nơi này, luôn luôn lo lắng nhị lao trong thôn ở lại không bình yên, tăng thêm hắn đã thoát khỏi xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết khốn cảnh, chỉ cần thiếu tiền bạc là có thể đi bắt nhai đánh một chút gió thu, chút ít làm điểm ngân lượng cũng không khó khăn, đem nhị lao tiếp vào trong thành thu xếp cũng là một kiện 10 phần thỏa đáng chuyện, chẳng qua những thứ này còn muốn hắn trở về cùng nhị lao bàn bạc một phen. Nô thôn, hàng rào trong nội viện, Nô Khởi cùng Lưu Thị đang thu thập. Hai cha hắn đem dây gai lấy tới. Đến rồi. Nô Khởi lấy tới một cái dây gai. Lưu Thị trước mặt gấp lại nhìn mấy tấm hoàn chỉnh sạch sẽ chiếu rơm, lúc này tiếp nhận Nô Khởi dây gai, đem chiếu rơm cuốn lại buộc trói. Nô Khởi đem chiếu rơm kéo lên, nói: "Hai mẹ hắn, chân ngươi bước không tiện lợi, chúng ta sớm đi đi, đỡ phải không đợi kịp." Mặc dù nhi tử Ngô Minh thành vũ phu, tương lai đã có thỏa đáng dựa vào, nhưng Nô Khởi cùng Lưu Thị thành thật bản phận hơn phân nửa đời, bây giờ còn cảm giác tay chân linh hoạt, còn chưa tới cần Ngô Minh cung cấp nuôi dưỡng trình độ. Cho dù Ngô Minh đoạn thời gian trước hướng trong nhà đưa qua một ít tiền bạc, bọn hắn cũng là thu vào không nỡ lòng hoa. Lưu Thị ngày bình thường nhàn hạ vô sự vẫn là bệnh nhìn chiếu rơm buôn bán, phụ cấp gia dụng, mà Ngô Khởi cũng là tại phủ cận mấy cái trong làng, ngẫu nhiên tiếp một ít ngắn hạn tu sửa công việc. Hôm nay chính gặp phải phiên chợ thời gian, cặp vợ chồng liền kết bạn đi ra ngoài, đi hướng vài dặm bên ngoài phiên chợ thượng buôn bán chiếu rơm. Rất nhanh, đến lúc đó, hai bên đường rất nhiều nơi đều đã bày xong sạp hàng. Ngô Khởi thì đem vị Lưu Thị tìm cái trống chỗ, đem chiếu rơm bày tiếp theo, sau đó nhường Lưu Thị nhìn sạp hàng, chính mình thì dọc theo phiên chợ đi lại lên, xem xét có hay không có thể mua vật. Theo thời gian trôi qua, phiên chợ thượng nhân thì càng ngày càng nhiều, dần dần chật chội, các loại tiếng trả giá hết đợt này đến đợt khác. Cỏ này tịch bán thế nào? Có người chen chúc tới, nhìn trên mặt đất trải rộng ra chiếu rơm hỏi. Lưu Thị chất phát cười một tiếng, nói: "Ta cỏ này tịch đều là nhà mình biên, tiện nghi, một quyển chỉ cần 400 văn tiền." 400 văn? Đắt. Người kia lắc đầu, cũng không có trả giá, trực tiếp đi. Lưu Thị thì không nóng nảy, nàng lâu dài bệnh chiếu rơm, hiểu rõ khoảng bán cái gì giá cả phù hợp, đợi một lúc về sau, liền lại chờ đến một hỏi giá, nhìn qua dường như thực sự là muốn mua. 400 văn mắc tiền một tí, như vậy đi, ta cũng không nhiều ép giá, thì 360 văn, đại tỷ ngươi nhìn xem thế nào? Một cái lớn tuổi hán tử dò hỏi. Cái giá tiền này tại Lưu Thị mong muốn phạm vi bên trong, nàng chất phác cười một tiếng, liền chuẩn bị phải đáp ứng tiếp theo. Nhưng vào lúc này, phiên chợ hỗn loạn, đột nhiên một cái chân to ngang đến, chính giẫm đạp tại chiếu rơm phía trên, không chỉ đem chiếu rơm giẫm lên một đám viên bùn, càng là hơn giẫm đã nứt ra một khối nhỏ. Trước đây muốn mua lớn tuổi hán tử, thấy thế lập tức thì dừng lại. Ngươi giẫm lên ta tịch. Lưu Thị thì bỗng chốc cấp bách, hảo hảo chiếu rơm bị đạp một chút, nàng lập tức đau lòng muốn mạng. Nhưng mà đang lúc nàng tập tễnh bước chân, cố gắng kéo ra kia dẫm lên chiếu rơm chân to lúc, bàn chân kia chủ nhân lại quăng tới một bực bội ánh mắt, trực tiếp đem chân vén lên quét qua. Ồn ào quá. Hạt nha. Lưu Thị vốn là đi đứng không tiện, lần này trực tiếp thì một cái lảo đảo ngã sấp xuống, thái dương đụng phải trên đất đá vụn, một chút chảy ra máu. Một màn này tình cờ bị mang theo một túi hoa màu trở về Ngô Khởi trông thấy, lập tức vừa kinh vừa sợ, bước nhanh lao đến, đầu tiên là giúp đỡ một cái Lưu Thị, sau đó chỉ thấy đá ngã Lưu Thị người kia căn bản đều không có nhìn nhiều, trực tiếp muốn đi rơi, nhịn không được tiến lên giữ chặt đối phương, nói: "Ngươi làm gì, sao có thể đả thương người?" Bị giữ chặt nam nhân, khuôn mặt hung ác, quay đầu nhìn lướt qua Ngô Khởi, nhìn Ngô Khởi kia một thân anh nông dân quần áo, trong đôi mắt lộ ra một tia cáu kỉnh, nói: "Mẹ nó, còn dám cùng ra lại nhải, lôi lôi kéo kéo, ta nhìn xem ngươi cũng vậy chán sống rồi." Dứt lời, giơ chân lên thì đã tới. Một cước này hành ra, lại là mang theo một cỗ kinh phong, gần trong gang tấc Ngô Khởi chỉ một cái mắt, liền biết trước mắt hán tử cũng không phải là người bình thường, hơn phân nửa là cái ngưng huyết vũ phu. Nhưng lúc này giờ phút này, hiểu rõ thì đã trễ, hắn chỉ tới kịp nâng lên cánh tay đi cản cả người liền bị con kia chân to chính giữa, một nháy mắt khó có thể chịu đựng cự lực chuyển đến, cánh tay phát ra răng rắc một tiếng, cả người cũng là hướng về sau bay ngang ra ngoài, ngã tại vài mét ngoại địa bên trên. Lần này, phu cận huyên náo đám người lập tức yên lặng lại. Trước đây muốn loạn chỗ, ngay lập tức tránh ra một mảng lớn. Đá một cái bay ra ngoài Ngô Khởi nam nhân, chỉ khinh thường hướng bên cạnh chiếu rơm thượng gắt một cái, sau đó liền nên ngang rời đi. Bên cạnh rất nhiều thôn dân hàng xóm láng giềng nhìn một màn này, lập tức đều là một hồi nhìn nhau sững sờ. Đó là Ngô thôn Ngô Khởi đi. Nhanh, mau đi xem một chút người thế nào. Ta nhớ được Ngô Khởi nhà đứa bé kia hình như thì luyện thành vũ phu, ai u, đây thật là. Bọn hắn sao chọc tới quét hoẹ. Đám người hỗn loạn tương mừng, có người đi xem Lưu Thị tình huống, cũng có người vội vàng chạy tới xem xét Ngô Khởi tình hình. Nhanh, lão Ngô tổn thương không nhẹ, đi tìm Lang Trung. Có biết nhau Ngô Khởi đã chạy về phía phụ cận trong thôn. Vừa nãy người kia chính là quét hoẹ. Cũng có người nghe được vừa mới đánh người tên của nam nhân, trong lúc nhất thời mặt lộ vẻ sợ hãi, những người khác cũng đều là vì đó biến sắc. Quét hoẹ cũng không phải cái gì người lương thiện, tại đây mười dặm tám thôn, đó là tiếng xấu chiêu, là không người dám trêu một phương bá chủ, ngày bình thường hoành hành hàng xóm lắng giềng, việc ác bất tận, người người nghe đến đã biến sắc, năng lực dừng tiểu nhi khóc đêm. Một thân bản thân là một tôn ngưng huyết vũ phu, này cũng còn miễn, chủ yếu là còn có cái thân huynh trưởng quét tướng, nghe đồn là hai tông một trong Hắc Sát tông nội môn đệ tử, thậm chí tại bên trong Hắc Sát tông cũng có chút địa vị. Ỷ vào cái tầng quan hệ này, dù là quét hoẹ thân mình chỉ là cái một lần ngưng huyết vũ phu, hoành hành mười dặm tám thôn cũng không có người dám trọng, như là Ngô Khúc này một ít thôn tộc trưởng, thì thường thường đều là nhượng bộ lui binh. Trước đây Ngô Khởi nhi tử Ngô Minh cũng thành vũ phu, tại mười dặm tám thôn cơ bản không có người nào năng lực ức hiếp, nhưng lần này lại là trêu chọc quét hoẹ, thế nhưng phiền phức không nhỏ. Nếu Ngô Minh trẻ tuổi nóng tính, dưới cơn nóng giận đi tìm quét hoẹ trả thù, kia nhiễu loạn coi như lớn hơn, còn không biết muốn như thế nào, nói không chừng cuối cùng tất cả một nhà đều muốn gặp nạn. Chương 45, quét hoẹ chương 45, quét hoẹ vì để cho Ngô Khởi an tâm, Ngô Minh đơn giản để vài câu chính mình trong thành giải quyết mấy cái đạo phỉ, bị Thận Hình Ti một vị tuần ti nhìn chúng, chiêu nạp đến Thận Hình Ti làm việc sự việc, cũng là nhường Ngô Khởi một hồi ngây người. Là dân chúng thấp cổ bé họng, Ngô Khởi mặc dù đối với võ giả nhóm sự tình mở không phải rất nhiều, nhưng hắn lại biết dân cùng quan khác nhau, võ giả tầm thường tất nhiên cũng có một phen địa vị, năng lực gặp quan không bái, nhưng dù sao không phải là chân chính quan trong tay cũng không thực tế quyền thế, chỉ khi nào bước vào Thận Hình Ti, vậy liền không thể so sánh nổi. Thận Hình Ti quyền thế cực lớn, có thể can thiệp tất cả cảnh nghiệp thành các mặt, trừ ra trấn Yêu Ti bên ngoài, còn lại các nha ti hoặc là nhận Thận Hình Ti thiết chế, hoặc là liền dứt khoát là Thận Hình Ti hạ hạt bộ môn, rốt cuộc tại đây lấy võ vi tôn thế đạo, Thận Hình Ti là thuần túy nhất vũ lực nha ti, là vị bạo lực thống trị tất cả cảnh nghiệp thành. Sông Lưu Sa Saber. Sông Lưu Sa là một cái bề rộng chừng trăm trượng quần quận sông lớn, dọc đường cảnh nghiệp thành phụ cận, tượng nô thôn phụ cận gần hạ, thực chất chính là sông Lưu Sa một ít cách rời nhanh sông, mà Lưu Sa hạ tại khoảng cách cảnh nghiệp thành thành ước chừng vài dặm ngoại địa phương, tình cờ chính là hắn nước sông tốc độ chảy chậm chạp nhất chỗ, nơi này thì tọa lạc nhìn một chỗ rộng lớn bến tàu cách đó không xa, tọa lạc nhìn một mảnh phòng phòng, nơi này đều dựa vào hạ sinh hoạt cư dân. Đầu năm nay cảnh nghiệp thành nội thành do Thận Hình Ti duy trì lấy trật tự, mười dặm tám thôn có riêng phần mình tộc trưởng, hương lão quản hạt, mà như là một ít bến tàu bờ sông bình thường tán khu vực, thì do Ngư Long hỗn tạp bang phái thống quản. Quản hạt cái này giải đất bang phái chính là Sa Thủy bang, bản thân là do tất cả bến tàu tất cả thuyền dân hội tụ bang phái, chẳng qua tầm thường thuyền dân đang bang phái bên trong chỉ là tầm dưới chót, không hề địa vị, chỉ có ngưng huyết vũ phu mới là bang phái đầu mục. Lúc này, một toàn thân tiểu khí chính là hán tử, nhàn nhã đi tới một chỗ sân nhỏ. Huệ ca, Huệ ca quay về, nhanh đi châm trà. Trong sân một ít Sa Thuyền bang thành viên nhìn người tới, liền vội vàng tiến lên ân cần thăm hỏi. Quách Huệ biếng nhác đi vào trong sân, tại một tấm trên băng ghế đá đại mã kim đao ngồi xuống, cũng không nói chuyện, và trong sân bang phái Lưu Manh lấy ra chén trà, cho hắn pha lên một bình trà, lúc này mới chậm rãi uống vào mấy ngụm. Huệ Minh, hôm nay sao không có đi trong thành đùa giỡn? Một người mặc luyện công áo khoác ngoài, nhìn lên tới sĩ diện chút hán tử đi ra, cười ha hả đi vào Quách Huệ bên cạnh ngồi xuống, hướng về phía Quách Huệ lên tiếng chào. Có người mời ta uống rượu, thì không có đi, lại nói kia trong thành cũng không có cái gì tốt buồn định, khắp nơi bó tay bó chân phiền phức vô cùng. Quách Huệ hề bài ở rượu, cảnh nghiệp thành trong, Ngư Long hỗn tạp, liền xem như hắn cũng không dám làm càn làm loạn, vậy sẽ chỉ cho hắn huynh trưởng thêm phiền phức, nhưng ở thành này bên ngoài mười dặm tám thôn, vậy liền có thể nói là hoành hành vô kỵ, coi trọng cái nào thôn nữ nhân, thì bất kể có phải hay không là quả phụ, nghĩ dùng sức mạnh thì dùng sức mạnh, cũng không có người dám bắt hắn thế nào. Ha ha ha, cái kia ngược lại là, trong thành nhiều quy củ, nào có bên ngoài thoải mái. Lỗ Nguyên nhếch miệng cười dưới, sau đó chợt nghĩ tới điều gì, nói, à, đúng, Hoài Minh, ngươi ngày hôm trước tại phiên chợ thượng đánh một cái người, đối phương hình như có chút địa vị, nhà bọn hắn cũng có cái vũ phu, trong thành thất võ minh ngoại đường như nhìn sinh kế. Quách Hoài đối với ngày hôm trước chuyện đã xảy ra đã sớm ném đến tận lên 9 tầng mây, lúc này nghe được Lỗ Nguyên lời nói, mới miễn cưỡng nhớ tới một chút, lông mày cau lại, lắc đầu nói, còn có việc này. Ừm, ta ngược lại thật ra không để ý, chẳng qua chỉ là tại bên ngoài thất võ minh đường như sinh mà tính, vậy cũng không có gì lớn. Lỗ Nguyên đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ khinh bỉ, hắn đối với Quách Hoài kỳ thực thì 10 phần xem thường, dựa vào huynh trưởng hoành hành bá đạo đáng là gì, mặc dù mình cũng là ngưng huyết vũ phu, nhưng ngày bình thường bỏ bê rèn luyện, cùng những kia đường đường chính chính luyện võ lấy sinh kế ngưng huyết vũ phu đối đầu, chỉ sợ 3 năm chiêu cũng đi không xuống. Bất quá, nội tâm xem thường, Lỗ Nguyên trên mặt nhưng không có cái gì biểu lộ, hắn chỉ thấp giọng nhắc nhở, thất võ minh ngoại đường nhân vật, đối với Hoài huynh mà nói tự nhiên không coi là cái gì, chẳng qua người nhà đó vũ phu, tuổi tác chẳng qua 20, đến lúc đó nếu nộ khí xuống đầu, không quan tâm tìm đến Hoài huynh phiền phức, Hoài huynh vẫn là phải tỉnh táo một hai. Đầu năm nay minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, liền sợ đụng tới Lăng Đầu Thanh, không quan tâm muốn tìm Quách Hoài trả thù, đến lúc đó nếu thật làm ra chuyện đến, liên quan bọn hắn xa thuyền bằng cũng có thể bị kéo vào phiền phức trong. Đối với Lỗ Nguyên nhắc nhở, Quách Hoài lại là toàn bẹn không thèm để ý, thậm chí lúc này tiểu tình đi lên, chỉ cảm thấy có cố nộ khí phun trào, liền đằng một chút đứng lên, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần nói, ta lúc này nộ khí lại, đi trước tiết tiết hỏa. Dứt lời, hắn liền quay người rời đi sân nhỏ. Lỗ Nguyên thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không quản được Quách Hoài, đừng nói hắn không quản được, cho dù bọn hắn xa thuyền bang mấy vị kia đứng ra, cũng giống vậy không quản được, rốt cuộc xa thuyền bang vốn là phụ thuộc vào Hắc Sát Tông mà tồn tại một phương bang phái, vì Quách tướng tại Hắc Sát Tông địa vị, liền xem như xa thuyền bang đại đương gia cũng phải lễ kính có thừa, đối với Quách Hoài tự nhiên cũng phải khách khí. Quách Hoài rời xa thuyền bang chủ viện, quẹo mấy cái cua quẹo, đi vào một gian phòng trước phòng, bịch một cái đem cửa đẩy ra. Trong phòng là có chút đơn sơ phòng ngủ, một tấm hơi chút xốc xếp trên giường, đang ngồi nhìn một người tóc thai rối bù, quần áo trần trụi, hai mắt vô thần nữ nhân, nhìn thấy Quách Hoài đi vào phòng trong, nữ nhân cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Quách Hoài hung tợn nào qua, đem nữ nhân đè lên giường, nhưng bất kể hắn làm sao làm, nữ nhân đều vẫn luôn vẻ mặt chết lặng, không có bất kỳ cái gì phản ứng, phảng phất một bộ hành thi tẩu đủ. Mẹ nó, thật không có ý nghĩa. Quách Hoài thấy thế cũng là hùng hùng hổ hổ, hắn còn nhớ nữ nhân này ngày thứ nhất bị làm đến lúc dãy rủa ầm ĩ, nhường hắn hào hứng bên trên, liên tiếp đùa bỡn hơn nửa tháng, nhưng sau đó cũng chậm chậm trở thành này tấm nước hạnh, nhường hắn chỉ cảm thấy hiểu rõ không thú vị. Mà đang lúc Quách Hoài đem nữ nhân đẩy lên một bên, nâng lên quần đứng dậy, quay người muốn thối lui cửa phòng ra ngoài lúc, suy, một chút lăng liệt hàn mang chợt hiện, theo trong khe cửa chọc vào, lơ lửng mình cổ họng trước. Lần này có thể cho Quách Hoài sợ tới mức toàn thân phát lạnh, cả người đột nhiên khẽ run rẩy, đặt mông tiểu ngồi trên mặt đất, mà sắc bén kia mũi thương vẫn đang chỉ vào cổ của hắn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được chỗ cổ lạnh băng sắc bén xúc cảm. Ngươi là ai, muốn làm gì? Quách Hoài nhìn xuất hiện tại cửa ra vào bóng người, nhưng trong lòng thì một hồi sợ hãi, cứ việc đối phương hình dạng hết sức trẻ tuổi, nhưng hắn lại rõ ràng cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo sát khí, đây tuyệt đối là gặp qua máu, trên tay có dính không chỉ một mạng sát khí. Người tới chính là Ngô Minh. Tìm thấy Quách Hoài rất dễ dàng, hắn chỉ hơi hỏi, liền biết Quách Hoài thường xuyên ẩn hiện tại Xà Lan bến tàu, thân mình cũng là xa thuyền bang một thành viên, mà Xà Lan bến tàu khoảng cách Ngô thôn cũng không xa. Ngô Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn Quách Hoài, trước mắt cái này hoành hành 10 dặm 8 thôn ác bá, có chút ngoài dự liệu rất rưỡi, so với trước đây trong đêm bị giết những kia hung thần đạo phỉ, kẻ liều mạng, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Chương 46, hai chết chương 46, hai chết Quách Hoài mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, lúc này nhìn Ngô Minh, thấy Ngô Minh chỉ đem trưởng thương đối với hắn, cũng không động thủ, trong lòng dũng khí cuối cùng qua loa khôi phục một ít, tiểu kinh thì tỉnh rồi hơn phân nửa, dũng giọng nói, đừng, khát xúc động, huynh đệ, ngươi là cái đó ai đi, là ta trước đó không cẩn thận đả thương ngươi cha, chúng ta không cần thiết như vậy, ta có thể cho ngươi nhận cái sai. Hán này bình thường mặc dù hành hành bá đạo, nhưng cũng hiểu rõ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý, nhất là lúc này, cảm nhận được Ngô Minh trong đôi mắt lạnh lẽo, giống như mũi nhọn ở lưng, hán không nghi ngờ Ngô Minh thực có can đảm giết hắn. Ngưng huyết vũ phu, vốn chính là xính huyết khí chi dũng, dù là Quách Hoè trong lòng đã đem Ngô Minh tổ tông 18 đời đều mang máu chó đầy đầu, thậm chí đều đã nghĩ đến chuyện này quá khứ, phải như thế nào trả thù, nhưng lúc này lại chỉ có thể cầu xin tha thứ. Cũng là tại lúc này, Lỗ Nguyên cũng nghe đến tiếng động, mang theo mấy cái xa thuyền bang bang chúng đổ tới, thấy một lần bên này tình cảnh, lập tức cũng là giật mình kinh ngạc. Hắn tuy là lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Minh, nhưng trực tiếp thì đoán được Ngô Minh thân phận, lúc này nói ra, là Ngô Minh huynh đệ à. Chúng ta có chuyện nói rõ ràng, tuyệt đối đừng xúc động. Lỗ Nguyên vừa nói, một bên tiến lên, chuẩn bị đem Ngô Minh ngăn lại, nhưng mới đi mấy bước, tầm mắt chạm tới Ngô Minh lạnh lùng liếc tới một ánh mắt, lập tức lạnh cả tim, bước chân vì đó mà ngừng lại. Tiểu này lạnh lẽo ánh mắt, tiểu này tràn ngập sát khí, nào giống một chưa đủ 20 thiếu niên võ giả, căn bản là tượng một ngang ngược sát tinh, hình như vừa mới theo thảm thiết huyết chiến bên trong thoát thân một dạng, dù là hắn trà trộn xa thuyền bang nhiều năm, cũng coi là thân kinh bách chiến. Ánh mắt chạm đến Ngô Minh ánh mắt, cũng không khỏi tự chủ cảm thấy lạnh cả tim, dâng lên một tia kinh sợ. Lúc này Lỗ Nguyên trong bụng đã xem Quách Hoè mắng máu chó đầy đầu, tại 10 dặm 8 thôn hoành hành bá đạo còn chưa tính, hảo chết không chết làm sao lại chọc cái vũ phu, với lại gây người trẻ tuổi này, lại là ở đâu ra như thế một cỗ thấy máu sát khí. Đầu năm nay, bối cảnh tất nhiên quan trọng, có thể thực lực bản thân thì vô cùng mấu chốt. Quách Hoạ như vậy vô học, quyền cước lạnh nhạt, chọc tới cái khác vũ phu, người ta vũ phu giận dữ, máu phun ra năm bước, tại chỗ muốn ngươi mệnh, cho dù sau ca của ngươi có bản lãnh đi nữa, cũng không thể để ngươi khởi tử hồi sinh, thay ngươi báo thù thì phải làm thế nào đây? Nô Minh lúc này cầm trong tay trường thương, đứng ở trước cửa, hờ hững nhìn Quách Hoạ, đột nhiên trường thương trong tay của hắn hất lên, thân súng lắp một cái, mang theo một cỗ mãnh liệt kinh lực, tả hữu nở hoa, mang theo hai tiếng bù bù. Hai tiếng thanh thúy tiếng xương gãy vang lên. Quách Hoạ kêu lên một tiếng đau đớn, tả hữu hai cái cánh tay tất cả đều bẻ gãy, cái chán bởi vì đau đớn mà không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh. Ngươi, ngươi vô cớ đả thương người, lấy mạnh hiếp yếu, ta đoạn ngươi hai tay, ngươi có thể tâm phục. Nô Minh lạnh lùng mở miệng. Ta phục. Quách Hoạ sắc mặt trắng bệnh, hai tay kịch liệt đau nhức nhường hắn mồ hôi lạnh lâm ly, trong lòng đã sớm đem Ngô Minh mắng một vài lần, nhưng chạm đến Ngô Minh cặp kia lạnh lẽo con ngươi, hắn lại chỉ có thể đem tất cả lời hung ác cũng nuốt vào trong bụng, run giọng mở miệng. Ngô Minh thấy thế gật đầu một cái, đang muốn mở miệng lúc, trong đôi mắt lại chợt hiện lên vẻ khác lạ. Phốc phốc, một cái bén nhọn châm gài tóc, đột nhiên theo Quách Hoạ sau lưng chọc lấy đến, một châm đâm xuyên qua Quách Hoạ cái cổ, máu tươi vẩy ra. Bất thình lình một màn, nhất thời làm Lỗ Nguyên bọn người lộ ra chấn kinh chi sắc, sôi nổi nhìn lại lúc, chỉ thấy trước đó phòng trong phòng, cái đó nét mặt chết lặng giống như hành thi tẩu đục nữ nhân, trần trụi cơ thể, không biết khi nào vụng trộm bò tới Quách Hoạ sau lưng, cắn chặt môi, trong tay châm gài tóc vì một loại khó mà diễn tả bằng lời quả quyết, thừa dịp Quách Hoạ hai tay bẻ gãy, kịch liệt đau nhức khó nhịn lúc, từ phía sau đâm xuyên qua cổ của hắn. Nếu đổi lại bình thường, Quách Hoạ một ngưng huyết vũ phu, lại thế nào bỏ bê rèn luyện, cũng không có khả năng bị một nữ tử yếu đuối sờ đến phía sau tập kích, cũng là Ngô Minh ra tay, lệnh Quách Hoạ hai tay bẻ gãy, kịch liệt đau nhức phía dưới căn bản không có phát giác sau lưng, mà Lỗ Nguyên mấy người cũng là Ngô Minh ngang nhiên ra tay mà kinh ngạc, chú ý đều là rơi vào trên người Ngô Minh. A, chân chuông người phụ nữ châm gài tóc đâm xuyên qua Quách Hoạ cái cổ về sau, nàng cuối cùng phát ra một tiếng điên cuồng gào thét, đột nhiên rút ra châm gài tóc, lại lần nữa chèn Quách Hoạ cái cổ, như thế liên tiếp đâm vào mười mấy lần. Quách Hoạ bản năng muốn bảo vệ cái cổ, nhưng cánh tay bẻ gãy, hai chân sủi lờ, trong cổ máu tươi phun ra về sau, càng là hơn lực khí toàn thân cũng tại biến mất, trong đôi mắt chỉ lộ ra vẻ tuyệt vọng, rất nhanh ngã xuống vũng máu trong. Đương Hi Tớt, Lỗ Nguyên khiếp sợ trừng lớn hai mắt, lúc này cuối cùng phản ứng, không khỏi kinh mạ một tiếng, cả người ngay lập tức xông về phía trước, cố gắng lôi ra kia trần trụi thân thể nữ nhân. Nhưng nữ nhân ở Quách Hoạ ngã xuống sau đó, chỉ phát ra một hồi ôi 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 cười thảm âm thanh, trong tay bén nhọn châm gài tóc không có chút nào dừng lại, trực tiếp tự mình hướng về cái cổ đâm tới, tại Lỗ Nguyên đuổi tới trước đó, quả quyết mà không hối hận đâm vào trong. Lô Minh nhìn một màn này, khẽ lắc đầu, hắn sớm đã nhận ra người phụ nữ độc tác, nhưng lại cũng không ngăn cản, lúc này nhìn nữ nhân tự quyết, thì đồng dạng chưa từng ra tay ngăn cản. Thân hồn của hắn cảm giác mười phần rõ ràng, năng lực rõ ràng cảm giác được, nữ nhân không chỉ là trong lòng còn có tự trí, mà là sớm đã lòng như cho nguội, duy nhất quyết niệm chính là ám sát Quách Hoạ, giết Quách Hoạ sau đó, cuối cùng một tia chấp niệm phá diệt, thì đã tâm chết. Hắn không biết nữ nhân này chịu Quách Hoạ bao nhiêu trả tấn, cũng không biết lai lịch, thì đồng dạng không có ý định đi tìm hiểu, tóm lại trước mắt một màn này hắn thấy, chính là nhân quả báo ứng, tuần hoàn khó chịu. Trên thực tế, theo hắn nâng thương mà đến, thương chỉ Quách Hoạ lúc, ở trong lòng đang lửa giận bên trong không ngừng sinh sôi sát ý, chỉ nghĩ một phát súng tiễn trên đó đường, nhưng hắn thì rất nhanh liền ý thức được, điều này tự dưng sát ý, là bởi vì hắn trước đây liên sát 10 người, tăng thêm lúc này trong lòng phẫn nộ, sinh sôi ra một sợi vô hình tâm ma, xem nhân mạng như cỏ rác. Mặc dù hắn sau đó không lâu muốn bước vào Thận Hình Ti làm sai nha, tăng thêm thực lực bản thân đã không yếu, ba lần ngưng huyết phía dưới, không sợ bất luận kẻ nào, chính là giết Quách Hoạ cũng có đầy đủ sức lực, nhưng nếu trong lòng vô đạo, hắn cùng những kia ác đạo phỉ đồ cũng không có rất khác nhau, này kỳ thực cũng là hắn đường đường chính chính mà đến, không có lựa chọn tiềm ẩn ám sát nguyên do. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Thân hồn của hắn trải qua lâm tự quyết ma luyện, xa so với thường nhân cường đại hơn rất nhiều, sinh sôi tâm ma cũng sẽ càng cường đại hơn, càng cần nữa duy trì trong lòng chính đạo, không thể bị tâm ma chỗ chi phối, bằng không thần hồn cảnh giới sẽ chỉ không tăng phản hàng. Phục ma, hàng phục tâm ma, chỉ có hàng phục mình tâm, mới có thể lớn mạnh thần hồn ý chí, từng bước tiến lên. Lúc này lo liệu trong lòng đạo lý ra tay, lại mắt thấy Quách Hoạ làm nhiều việc ác, tác nghiệt mà chết, trong lúc vô tình có một tia hiểu, chỉ cảm thấy thần hồn cảnh giới dường như cũng có nhẹ nhẹ tinh tiến. Bạch Lỗ Nguyên xông vào trong phòng, đỡ dậy ngã trong vũng máu, trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt Quách Hoạ, trong lúc nhất thời vừa kinh vừa sợ, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Minh, nói: ngươi biết hắn huynh trưởng là ai chăng? Ngô Minh hờ hững quét Lỗ Nguyên một chút, thu hồi trường thương, dậm chân đi ra cửa bên ngoài, thản nhiên nói: hắn huynh trưởng là ai, liên quan gì đến ta? Ngươi không phải ta giết, chẳng qua có thể coi là tại trên đầu ta cũng không sao, muốn trả thù, chi bằng tới tìm ta. Dứt lời, Ngô Minh dậm chân đi xa. Phòng ngoài phòng mấy cái xa thuyền bang ban chúng, riêng phần mình nhìn nhau sững sờ, chỉ là chạm đến ánh mắt của Ngô Minh, cũng chỉ cảm thấy không hiểu sợ hãi, căn bản không dám lên trước ngăn cản, mà Lỗ Nguyên do dự một chút, cũng không có đuổi theo, hắn rốt cuộc chỉ là cái một lần ngưng huyết tiểu đầu mục, không phải xa thuyền bang vài vị đương gia, mang theo mấy cái người bình thường muốn ngăn cản một vũ phu cũng căn bản không thể nào. Huống chi hắn cùng Ngô Minh trong lúc đó, chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, đáy lòng thì không hiểu sợ hãi, nhiều năm trải nghiệm chiến đấu mà sinh sôi một tia thuộc về võ giả bản năng, cũng làm cho hắn từ trên thân Ngô Minh cảm nhận được một cô mãnh liệt hung hiểm cảm giác. Người trẻ tuổi này không phải hắn có thể ứng phó nhân vật. Chương 47, phản ứng chương 47, phản ứng cảnh nghiệp thành. Trần Ký tiệm thuốc. hậu viện trong một gian phòng. "Cha, các ngươi trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi 2 ngày, chờ ta giúp xong sự việc lại đến tiếp các ngươi an cư." Nô Minh hướng về phía trong phòng Nô Khởi cùng Lưu Thị nói. Nô Khởi sắc mặt trấn định, đem Nô Minh đưa đến cửa, thấp giọng nói, "Mặc dù đi xử trí ngươi sự tình, ta và nương ngươi không có gì đáng ngại, thế đạo này vốn là nguy hiểm nặng nề, không nên bị chúng ta ràng buộc tay chân." Nô Minh dưới cơn nóng giận, giết quách hoẹ đám người chuyện, đã cùng Nô Khởi nói một lần. Về phần Lưu Thị bên ấy, lớn tuổi lại bị thương, vì để tránh cho Lưu Thị quá nhiều sầu lo, Nô Khởi cùng Ngô Minh cũng quyết định trước giấu giếm. Nô Khởi mặc dù không phải vũ phu, nhưng rốt cuộc thì lâu dài lui tới Ngô thôn cùng cảnh Nghiệp thành, cũng coi là trải qua một phen sóng gió, biết được Ngô Minh giết quách hoẹ về sau, nhất thời im lặng về sau, không có phê phán, cũng không có báo thù khoái ý, chỉ căn dặn Ngô Minh mọi thứ tận lực xử trí thỏa đáng. Vũ phu trong lúc đó chém chém giết giết là trạng thái bình thường, nhất là sau này vào Thận Hình đi, càng tránh không được những thứ này. Đối với hắn cùng Lưu Thị mà nói, bình thường lao lướt cậu, chỉ có tuổi tác, nhưng lại đã chỉ dẫn không được Ngô Minh cái gì, cung cấp nuôi dưỡng Ngô Minh đến ngưng huyết thành công, tiễn Ngô Minh đạp vào vũ phu con đường về sau, con đường sau đó cũng chỉ có thể nhường chính Ngô Minh đi đi nha. Bọn hắn có thể làm, chính là tận lực không trở thành Ngô Minh vướng hữu. Yên tâm, ta đều nắm chắc. Ngô Minh thần sắc thản nhiên, đáp một tiếng về sau, đi ra cửa bên ngoài, đi vào trong sân. Trong viện, Trần Quý thấy Ngô Minh ra đây, chủ động hỏi, "Đô An đưa tốt?" Ngô Minh gật đầu, lại hướng về phía Trần Quý liền ôn quyền, nói, "Lần này làm phiền Trần huynh." "Ha ha ha, người ta huynh đệ, một chút việc nhỏ, không cần phải nói." Trần Quý cười cười, nói, "Chờ ngươi vào Thận Hình Ti, chúng ta mới hảo hảo uống một chén." "Được." Ngô Minh khẽ gật đầu. Quách Hoẹ cùng Lâu Nguyên đám người chết, hắn thì hơi xử trí một phen, chẳng qua muốn hoàn toàn che giấu là không có khả năng, thậm chí cho dù hắn về đêm trong thì thẩm tập sát, cũng giống vậy không thể làm dấu được, rốt cuộc hắn ở đây trong thành đánh một trận giết chết 10 cái ác trong chuyện, cũng sớm đã lặng yên truyền ra, mà Quách Hoẹ gần đây đắc tội nhân trùng, hắn là cực kỳ có động cơ cùng năng lực một, Quách Hoẹ bỏ mình, bất kể thế nào đều sẽ hoài nghi đến hắn. Đối với Quách Hoẹ huynh trưởng Quách tướng, hắn ngược lại cũng không e ngại. Luận đến thực lực hắn không sợ bất luận cái gì hai lần ngưng huyết đối thủ, luận đến bối cảnh, hắn ngày mai muốn đi Thận Hình Ti đưa tin, thì đồng dạng không e ngại Hắc Sát Tông. Tóm lại, đem Nô Khởi cùng Lưu Thị tiếp vào trong thành, thì thanh thản rất nhiều, rốt cuộc thành nội ngoài thành cơ hồ là hai loại trật tự, ngoài thành Thận Hình Ti cơ bản mặc kệ, là thuần túy nhược đục cường thực thế đạo, thành nội lại có Thận Hình Ti duy trì trật tự, vô cớ giết người thuộc về trọng tội, nếu như là võ giả dựa vào vũ lực, tùy ý giết chết dân chúng vô tội, càng là hơn tội thêm một bậc. Nô Minh không biết Quách Hoẹ huynh trưởng Quách tướng lúc nào có thể phản ứng, nhưng tóm lại trong thành, cho dù đối phương muốn trả thù, cũng phải hơi ước lượng một phen, không thể tùy ý làm loạn. Với lại Ngô Khởi cùng Lưu Thị chỉ là tại Trần Ký tiệm thuốc tạm cư 2 ngày, chờ hắn vào Thận Hình Ti, có thể đem Ngô Khởi cùng Lưu Thị thu xếp đến càng thêm an toàn Thận Hình Ti nội thành ở lại. Hắn cũng là cùng Trần Quý chuyện tiếm, mới biết được, một sáng võ giả bước vào Thận Hình Ti, có khả năng hưởng thụ rất nhiều đãi ngộ, một trong thì có một cái, có thể đem trực hệ tiếp vào trong nội thành, ở vào Thận Hình Ti hậu phương an ninh ngõ hẻm ở lại. Thận Hình Ti quan sai, cả ngày cùng các loại hung ác đạo tặc liên hệ, cũng lo lắng những kia hung ác đạo tặc hội trả thù người nhà, cho nên Thận Hình Ti đối với cái này tự có sắp đặt, tựa ở vào Thận Hình Ti hậu phương an ninh ngõ hẻm, vậy liền an toàn quá nhiều rồi, không nói đến thân mình ngay tại Thận Hình Ti tổng ti phụ cận, càng là hơn ngày đêm cũng có người tuần sát. Đương nhiên, sắp đặt thân thuộc bước vào an ninh ngõ hẻm ở lại, hơn phân nửa vẫn là phải giao không ít tiền bạc thuê nơi đó ốc trạch, nhưng đối với hiện tại Ngô Minh mà nói, tiền bạc cũng không có như vậy thiếu sót, tùy thời có thể đi bắt nhai đánh một chút gió thu, thực sự không được cũng được, hướng Trần Quý mượn dùng một chút. Nô Khởi lão lưỡng cầu an nguy tạm thời không cần lo lắng, về phần tỷ tỷ Ngô Ngọc bên ấy. Ngô Ngọc đã đến nhà họ Hứa, Hứa Hào chính là thất võ minh nội đường thành viên, thân phận địa vị không hề so Hắc Sát Tông nội môn kém, so với hắn càng không tốt gây, Quách tướng chỉ cần không phải bị điên, cũng không cần đem nhà họ Hứa thì cuốn vào, làm nhưng chuyện này hắn cũng phải sớm đi tìm Hứa Hào thông báo một tiếng. Cùng Trần Quý tạm biệt sau, Nô Minh lại đi vòng đi một chuyến thất võ minh hồi sơn đường, tìm được rồi Hứa Hào, đem chuyện tóm tắt nói một phen. Đã giết thì đã giết, một rác rưởi mà thôi, không cần quá nhiều để ý, sự việc ta biết rồi, ta bên này ngươi không cần phải để ý đến. Hứa Hào sau khi biết được, thái độ thậm chí đây Ngô Minh còn muốn càng thêm lạnh nhạt. Thân làm hồi sơn đường nội đường thành viên, hắn kiến thức qua tranh đấu, xa so với Ngô Minh kiến thức phải hơn rất nhiều, nhất là ở ngoài thành, vì tranh đoạt tài nguyên, thất võ minh cùng Hắc Sát Tông, Huyền Ngọc Tông trong lúc đó vốn là đấu 10 phần kịch liệt, cho dù là nội đường cùng nội môn thành viên, thương vong đều không phải là cái gì hiếm thấy sự việc. Một Quách Hoẹ không đáng kể chút nào. Đem so sánh, Ngô Minh năng lực có cơ hội bước vào Thận Hình Ti, theo Hứa Hào mới là đáng giá để ý chuyện, rốt cuộc Thận Hình Ti nhập ti độ khó, không thể so với bước vào thất võ minh nội đường thấp. Năng lực tại một lần ngưng huyết giai đoạn, trong vòng một đêm giết chết 10 cái ác trộm, Ngô Minh tại thương pháp phương diện thiên phú, quả thực được xưng tụng chắc tuyệt, dựa vào phần này thương pháp thiên phú, phải vào thất võ minh 7 đại nội đường kỳ thực cũng kém không nhiều đủ rồi, chỉ là Thận Hình Ti bên ấy đã lựa chọn chiêu nạp Ngô Minh, thất võ minh bên này cũng sẽ không lại chặn ngang một tay. Rốt cuộc, so sánh với kỹ nghệ thiên phú, võ đạo tư chất hay là quan trọng hơn một ít, Ngô Minh tương lai nếu là không thành được 3 lần ngưng huyết, cho dù tại 2 lần ngưng huyết trong năng lực quét ngang cùng giai, cũng vẫn là lên không được lớn mặt bàn. Ngươi lần này có thể đi vào Thận Hình Ti, là cơ hội, nắm lấy cho thật chắc, về phần cái khác đều không cần để ý tới, thế gian này tài nguyên có hạn, càng là đi lên, phân tranh thì việc kịch liệt. Võ đạo là tích lũy huyết khí quá trình, mà tích lũy huyết khí liền cần tài nguyên, thế gian tài nguyên có hạn, chỉ có thể cung cấp một bộ phận người, cho nên càng nghĩ đi lên, phân tranh thì càng nhiều, hắn ở đây nội đường cảnh ngộ tranh đấu xa so với ngoại đường phải hơn rất nhiều. Nhất là đến 2 lần ngưng huyết cực hạn, đến 3 lần ngưng huyết bình cảnh trước đó, kia càng là hơn tất cả mọi người hội đem hết khả năng, đem mặt khác mọi thứ đều ném đến sau đầu, chỉ vì xung kích 3 lần ngưng huyết, rốt cuộc một bước này nhảy tới, chính là trời cao chim bay, bất kể thân phận địa vị, đều là một loại chất biến, từ khi đời sống mà buôn ba tầng dưới chót vũ phu, ngược lại bắt đầu chấp trưởng quyền thế. Nghe nói Quách tướng trong Hắc Sát tông môn địa vị khá cao. Nô Minh thấy Hứa Hào đối với Quách tướng dường như có hiểu biết, liền mở lời hỏi một câu. Hứa Hào thản nhiên nói, tư chất của hắn không sai, tự nhiên có một ít địa vị, nhưng hắn cũng tại 2 lần ngưng huyết ngừng khá nhiều năm rồi, này cái gọi là địa vị, chỉ cần không thành 3 lần ngưng huyết, liền đều là hư, 3 lần ngưng huyết cũng không có tốt như vậy thành, dù cho là trung thượng chi tư, giống nhau có khả năng không bước qua được. Nghe được Hứa Hào trần thuật, Nô Minh lập tức cũng là có chỗ đã hiểu. Không chỉ là Hắc Sát tông, kỳ thực Thất Võ Minh nội đường cũng giống như vậy, tưởng hắn mới vào Thất Võ Minh lúc gặp phải điển hành, tư chất trung thượng, bị quản sự Trương Hòa trực tiếp thu nhập nội đường, sẽ bị nội đường làm trọng điểm đệ tử bồi dưỡng, nhưng chuyên môn bồi dưỡng thì không có nghĩa là thì nhất định năng lực 3 lần ngưng huyết, chỉ cần xung kích thất bại mấy lần, theo tuổi tác phát triển, vượt qua ngưỡng cửa kia có thể cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Đến lúc đó ở bên trong đường địa vị cũng sẽ tùy theo chậm rãi hạ thấp xuống đến, chờ qua 30 tuổi, triệt để không có cơ hội 3 lần ngưng huyết bình thường liền sẽ bị nội đường sắp đặt đi tiếp nhận một chỗ lối buôn bán doanh, cùng ngoại đường vũ phu so sánh khác biệt cũng không phải rất lớn. Tượng thần hình thi, Trảm Yêu Ti đều là như thế. Càng là trẻ tuổi, tư chất càng cao, đột phá 3 lần ngưng huyết khả năng tính càng lớn, như vậy đãi ngộ lại càng tốt, còn nếu là chậm chạp không qua được ngưỡng cửa kia, thân phận địa vị liền lại hội theo tuổi tác mà từng bước hạ thấp xuống đến, cuối cùng quy về bình thường. Chương 48, Thần Hình Ti chương 48, Thần Hình Ti cảnh nghiệp thành, nội thành. Thần Hình Ti tổng ti tọa lạc ở một mảnh cao ngất đá xanh tường biệt trong, chiếm diện tích chừng gần ngàn mẫu, là trong nội thành khu vực lớn nhất nhà ti, so với trấn Yêu Ti đều muốn càng khoáng đạt một ít. Ở trong đó một chỗ trong sân, Lô Minh đang tham dự nhập ti khảo hạch. Khảo hạch nội dung chia làm 2 cái bộ phận, một cái là kiểm tra đánh giá vũ lực, một lần ngưng huyết là thấp nhất cánh cửa, kỹ nghệ cũng cần đạt tới tán thủ cấp độ, đây đối với Ngô Minh mà nói dường như chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Cái thứ 2 bộ phận thì là một ít vấn đề thực tế khảo hạch, là văn bản hình thức, kiểm tra đánh giá là một ít như là gặp được loại sự tài nhân thái, lựa chọn như thế nào, xử trí như thế nào, không có cố định đáp án, cơ bản đều là chủ quan phán đoán. Cuối cùng là do thận hình ti tuần ti ở trước mặt tra hỏi. Thực chất một bộ này nhập ti quá trình thì chỉ là quá trình mà thôi, chỉ cần tư chất đầy đủ cao, những thứ này khảo hạch cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, mà tư chất chưa đủ, dù là trước mặt khảo hạch tất cả đều thông qua, cuối cùng ở trước mặt tra hỏi cũng sẽ bị si xuống dưới. Nô Minh là được đến Chu Hoài An thưởng thức, nhận Chu Hoài An chỉ điểm đến, cho nên tất cả quá trình cơ bản đều là qua loa, thậm chí cuối cùng ở trước mặt tra hỏi tuần ti cũng chính là Chu Hoài An bản thân. Đại nhân, tại một chỗ rộng rãi mà yên tĩnh phòng trong phòng, Chu Hoài An đứng ở một phương hoàng gỗ lê kỳ án hậu phương, sắc mặt hi hòa nhìn Nô Minh, đơn giản để mấy vấn đề, đợi Nô Minh toàn bộ trả lời sau đó, đột nhiên hỏi, hôm qua ngoài thành Sa thuyền bang chết rồi một số người, trong đó có một gọi Quách Hoè, việc này có phải ngươi gây nên? Nô Minh đối với Chu Hoài An đột nhiên hỏi, trong lòng ngược lại cũng không phải quá mức bất ngờ, thật hình ti là cảnh nghiệp thành lục đại thế lực một trong, thực tế quyền thế cơ hồ là xếp ở vị trí thứ nhất, đối với ngoài thành đủ loại phân tranh chỉ là mặc kệ, mà không phải không biết. Hồi bẩm đại nhân, là tại hạ gây nên. Tại Chu Hoài An trước mặt, Nô Minh thì không giấu giếm, thoải mái thừa nhận tiếp theo. Võ giả ở giữa tranh dũng đấu hung ác vốn là phương này thế đạo trạng thái bình thường, thật hình ti các loại trật tự quy tắc cũng đều giới hạn tại thành nội. Lại hắn làm được bưng làm được chính, phụ mâu chịu đục, đi tìm hồi tràng tử là hợp tình hợp lý, lại gặp được Quách Hoè làm nhiều việc ác, ngược đại dân nữ, giận dữ sát chi cũng không xúc phạm thận hình ti quy củ, Lô Nguyên đám người cố gắng vây giết hắn, bị hắn một ô sắt thì đồng dạng chẳng trách ai. Người trẻ tuổi có huyết tính, là chuyện tốt, giả sử phụ mâu chịu đục, cũng không dám xuất thủ, kia lại nói thế nào chấn thủ cái này thành chi trật tự, cùng những kia hung ác đạo phỉ, tà sát yêu ma tương bác. Như Ngô Minh đoán trước một dạng, Chu Hoài An đối với hắn chuyện làm cũng không bài xích, thực tế gặp hắn thoải mái, không chút nào giấu giếm, càng là hơn khẽ gật đầu. Thân làm thận hình ti tuần ti, hắn tất nhiên chú ý Ngô Minh, một chút điều tra tự nhiên là biết được tất cả nguyên do. Quách Hoè làm nhiều việc các đã sớm lên thận hình ti ghi chép, chẳng qua Quách Hoè làm ác đều là ở ngoài thành, chỉ có một lần là ở trong thành gây chuyện, nhưng tình huống không nghiêm trọng lắm, không có xảy ra thương vong. Tăng thêm huynh trưởng Quách tướng có Hắc Sát tông bối cảnh, cuối cùng chỉ nốt một hồi liền lại thả. Ngay cả Hứa Hào đối với Quách Hoè cái chết cũng không thế nào quan tâm, lại càng không cần phải nói thân làm chính thất phẩm tuần ti, quyền cao chức trọng Chu Hoài An. Được rồi, Chu Hoài An tại một chồng danh sách bên trên, đem Ngô Minh tính danh thêm đi lên. Liền kêu, người tới. Tại. Triệu Hổ từ phía sau đi tới, cung kính thi lễ. Chu Hoài An đem danh sách phóng tới một bên, nói, ngươi mang Ngô Minh đi làm quen một chút thận hình ti các nơi chỗ, nói cho hắn biết thận hình ti đãi nộ cùng quy củ, hắn sau này ngay tại tuần dạ ti đệ thất đội làm việc. Là. Triệu Hổ đáp một tiếng, chợt nhìn về phía Ngô Minh, thái độ nhẹ nhàng nói, đi theo ta. Dứt lời. Liền dẫn Ngô Minh rời đi phòng. Chu Hoài An đứng ở kỳ án hậu phương, đưa mắt nhìn Ngô Minh cùng Triệu Hổ rời đi. Cùng lúc đó, ở vào thận hình ti trung ương nhất, giống tháp cao bình thường 5 tầng chủ ti lầu tầng cao nhất, một đạo mặc một mạc thanh y bóng người chính ở trên cao nhìn xuống quan sát tất cả thận hình ti, ánh mắt dường như tình cờ nhìn về phía Ngô Minh thân ảnh, có hơi do dự, không biết suy nghĩ cái gì. Đi theo Triệu Hổ đem thận hình ti mỗi cái khu vực phân biệt một vòng, Ngô Minh phát hiện thận hình ti tổng ti nội bộ cấu tạo cùng Thất Võ Minh ngoại đường ngược lại là rất có mấy phần chỗ tương tự, đồng dạng có chuyên môn ma luyện kỹ nghệ võ viện, có phụ trách đồ ăn nam viện, có thành tiểu trung tâm quản lý các loại sự vụ tổng ty lầu. Thần hình ty nội bộ tổng cộng hạ hạt 5 cái điểm ty, bao gồm tuần dạ ty, tập bộ ty, ngoại sự ty, thành vệ ty cùng với nội bộ ty, trong đó tuần dạ ty phụ trách là cảnh nghiệp thành ban đêm tuần thú, tập bộ ty chuyên môn phụ trách truy bắt các loại hung hãn đạo phỉ, ngoại sự ty phụ trách ngoài thành một vài sự vụ, thì thường phụ trách cùng trấn yêu ty giao tiếp, thành vệ ty phụ trách cảnh nghiệp thành ban ngày trật tự, về phần nội bộ ty thì trấn thủ nội thành tổng ty, phụ trách nội bộ hồ sơ cùng với cùng cái khác tất cả nhà ty chiếu ứng. Bình thường mà nói, những kia thiên tư tương đối cao tuổi trẻ võ giả mới vào trận hình ty, đều là ở bên trong vụ ty làm một ít nhàn tản chuyện, cường điệu tại võ đạo tu luyện, mà chờ bọn hắn đột phá đến hai lần ngưng huyết, liền sẽ bị điều hành đến tuần dạ ty, tập bộ ty và nha ty, chịu đựng ma luyện. Thần hình ty đãi ngộ vô cùng phong phú, đầu tiên là ăn ở cũng có chủ cấp nhất, sắp đặt, tiếp theo chỉ cần là tại tịch quan sai, đều có bổng lộc, thấp nhất cửu phẩm quan sai, một tháng bổng lộc là 15 lượng bạc, bát phẩm quan sai thì là 30 lượng, thất phẩm thì làm 60 lượng. Ngoài ra, tất cả thần hình ty nội bộ thành viên chỉ cần tổng hợp đánh giá đạt tới giáp mỗi tháng còn có thể quá mức đạt được một phần thất vị dưỡng huyết tán dùng để bổ dưỡng huyết khí, cái này tổng hợp đánh giá chủ yếu nhất ước định tiêu chuẩn chính là tuổi tác cùng cảnh giới, tuổi tác càng nhỏ cảnh giới càng cao thì cho điểm càng cao, về sau là kỹ nghệ phương diện thiên phú, cuối cùng là tại thực tế nhậm chức bên trong biểu hiện. Chỉ cần tại 20 tuổi trong vòng chỉ dựa vào tuổi tác chiếm điểm có thể ổn thỏa đạt tới giáp tiêu chuẩn, 22 tuổi trong vòng nếu là có thể đạt tới hai lần ngưng huyết cũng giống vậy có thể thỏa mãn giáp tiêu chuẩn, nếu là không đạt được liền cần tại kỹ nghệ phương diện có thiên phú hay là thực tế nhậm chức ở bên trong lấy được công văn mới có thể lên cao đến giáp tiêu chuẩn. Triệu Hổ hướng về phía Ngô Minh đơn giản giải thích một phen. Ngô Minh sau khi nghe xong cũng là trong lòng hiểu rõ, loại đãi ngộ này theo thứ tự phân chia, một mặt là vì trọng điểm bồi dưỡng tư chất cao lại đầy đủ trẻ tuổi tuấn kiệt, mặt khác cũng là cho những kia tư chất không cao không thấp người một ít khích lệ. Đương nhiên nhậm chức bên trong đoạt được công văn thì rất trọng yếu, tựa tuần dạ ti ngày thường ban đêm tuần tra, cho dù một đêm không có gì cũng có thể được cơ bản nhất công văn, nếu là tham dự chiến đấu, cầm nã phi tặc, chém giết ác trộm, lại có lẽ là đánh chết ẩn nút vào thành yêu ma, thì có thể được đến nhiều hơn nữa công văn. Những thứ này công văn không chỉ là tổng hợp đánh giá một bộ phận, cũng có thể tại bên trong thận hình ti đổi lấy đủ loại tài nguyên, thí dụ như một ít cao thâm võ đạo kỹ nghệ, lại có lẽ là bổ dưỡng huyết khí tài nguyên, thậm chí chân quý sang quý bách luyện binh khí, áo lót nhuyễn giáp các loại. Cũng liền khắp nơi Ngô Minh bước vào thận hình ti, biến thành có chính thống chức quan trong người cựu phẩm tuần lại, hiểu rõ nhìn thận hình ti nội bộ các loại tình huống đồng thời. Ở xa ngoài thành xa thuyền bang trụ sở, sự việc hỏi thăm rõ ràng. Xa thuyền bang đại đương gia, người khoác một kiện đấu đồng màu đen, ngồi ở một tấm ghế đá, nhìn trước mặt bang chúng trầm giọng mở miệng. Sắc mặt của hắn có chút sâm bạch, nhìn qua không như huyết khí thịnh vượng ngưng huyết vũ phu, giống như là cơ thể suy nhược người bình thường, nhưng hắn trên người nhưng lại có một loại như có như không ngột ngạt khí tức tràn ngập. Hồi đại đương gia, tình huống nên là như thế này. Sau khi nghe xong bang chúng báo cáo, xa thuyền bang đại đương gia lập tức lông mày cau lại, lẩm bẩm nói: Ngô Minh, đem giết mười trộm, thận hình đi. Suy nghĩ một lát sau, hắn lắc đầu, nói: đem tin tức đưa đi Hắc Sát Tông, báo cho biết quách tướng, chuyện dư thừa cũng đừng có làm. Sự việc liên lụy đến thận hình ti đã không tốt làm. Hắn hôm nay đối với thận hình ti là tránh chi chỉ sợ không kịp, căn bản không nghĩ dẫn tới thận hình ti chú ý. Quách Ngoại thường xuyên bên ngoài gây chuyện, giả sử hắn không phải quách tướng thân đệ đệ, hắn sớm đã đem hắn cầm lấy đi cho nước ủy. Bây giờ chỉ có thể nói, ít cái phiền toái này cũng là một chuyện tốt. Chương 49, hồ sơ chương 49, hồ sơ thận hình ti. Một chỗ phòng trong các, nơi này trưng bày lấy rất nhiều hồ sơ, là Ngô Minh là thận hình ti tuần lại cần hiểu rõ môn bắt buộc. Triệu Hổ đem Ngô Minh đưa đến nơi này về sau, nhường Ngô Minh đem nơi này hồ sơ cũng đại khái lật xem một lần, liền rời đi trước. Cảnh nghiệp thành thành luật. Ngô Minh cầm lấy một phần hồ sơ, nhìn phía trên chữ viết, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, lật ra sau đó, quả nhiên là thận hình ti quản hạt cảnh nghiệp thành một ít điều luật lệ, như ban đêm được chồng người, dân tịch vậy chứ 40, vũ phu thì xung quân quạt mỏ. Võ giả vô cớ giết chóc bình dân, ba người trong vòng, xung quân quạt mỏ, ba người trở lên, trảm thủ. Võ giả lẫn nhau phân tranh, có xung đột nguyên do, lại không thương tới bình dân, không tạo thành ác liệt phá hoại, thì xem tình huống mà định ra, có đó không vô tội đến xung quân quặng mỏ trong lúc đó tự do lựa tài. Phần này hồ sơ bên trong ghi lại thành luật, trên cơ bản là thận hình ti đối với thành nội xảy ra các loại tình thế xử trí phương pháp. Ngô Minh thì từ đó phát hiện thận hình ti luật pháp đặc điểm, đối với võ giả hãm hại bình dân trừng phạt 10 phần khắc nghiệt, mà đối với võ giả ở giữa lẫn nhau tranh đấu lại tương đối rộng rãi, thậm chí đây là trong thành, nếu như là ngoài thành thì căn bản không quản. Thận hình ti thành luật, thay vì nói vì duy trì trong thành trật tự, chẳng bằng nói là duy trì cái này thành nơi các loại tài nguyên ổn định sản xuất, bình dân bách tính thuộc về tài nguyên sản xuất chủ cấp nhất, một vòng cũng liền nhận luật pháp che chở, trái lại đám võ giả bản thân liền là tiêu hao tài nguyên nhà giàu, cho nên võ giả lẫn nhau tranh đấu thì mười phần rộng rãi. Liếc nhìn hồ sơ, Ngô Minh trong lòng rất nhanh có chỗ hiểu rõ. Tựa võ giả nếu là lẫn nhau đương đấu, cho dù là bên đường chém giết trong, một người trực tiếp bị đánh chết, thận hình ti cũng căn bản sẽ không đi quản, nhưng ngược lại tựa ban đêm trộm cắp, cướp đoạt, lừa bán dân số, gian dâm và chờ, lại trừng phạt cực nặng. Vì cái trước đối với trong thành trật tự vận chuyển ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn mấy loại tình huống nếu là bỏ mặc, kia tất cả trong thành đều đem hỗn loạn tương mừng, bất kể bình dân bách tính hay là thương hộ, sinh hoạt hàng ngày cũng nhận ảnh hưởng to lớn, thì đồng dạng sẽ phá hư cảnh nghiệp thành cái này thành nơi tài nguyên sản xuất, ảnh hưởng đến thuế má thu lấy. Đương nhiên, thành luật bên trong cũng có một chút đặc thù bộ phận, thí dụ như giết chết triều đình chức vị chính quan sai, bất kể phẩm giai, đều là tội chết. Tựa bị giết Quách Hoè, cùng Quách tướng kết thủ, như hắn không phải Thận Hình Ti quan sai, như vậy Quách tướng trực tiếp tới tìm hắn, ở trong thành động thủ với hắn, bất kể sinh tử, Thận Hình Ti cũng sẽ không quản hạt, nhưng bây giờ hắn đã trở thành Thận Hình Ti quan sai, vậy liền nhận lấy luật pháp triều đình bảo hộ, không nói chỉ là một Quách tướng, liền xem như Hắc Sát Tông, cũng không thể tại ngoài sáng thượng đối với quan sai ra tay. Chẳng qua đối với Hắc Sát Tông kiểu này thế lực to lớn mà nói, thật muốn đối đầu Thận Hình Ti quan sai, tự nhiên cũng có đủ loại cách, đơn giản là vụ trộm hạ độc thủ chính là, chỉ cần không bị tại chỗ bắt được, sau chối bay chối biến, chính là lẫn nhau cái cỏ. Rốt cuộc, tượng Hắc Sát Tông tông chủ, lịch đại kế tục tứ phẩm liệt hầu tước vị, theo phẩm cấp đi lên nói đây Thận Hình Ti vị kia ti chủ còn muốn càng cao hơn một cấp, đồng thời Hắc Sát Tông tông phái cũng căn bản không phải thiết lập ở cảnh nghiệp thành trong, mà là ở xa cảnh nghiệp thành ngoài mấy trăm dặm, chiếm cứ một mảnh địa vực độc lập phát triển, cảnh nghiệp thành bên này chỉ có Hắc Sát Tông phân đà. Nô Minh đem Thận Hình Ti luật pháp lật xem một lần, liền toàn bộ đi xuống, tiếp theo lại lật dậy rồi cái khác hồ sơ. 22 tháng 4, thành Bắc, đông màn hình ngõ hẻm ba gia đình lọt vào trộm ban đêm, thứ bị thiệt hại tài vật mấy chục hai, được trộm người không biết. 24 tháng 4, thành Nam, Lưu phủ lọt vào trộm cướp, đạo phỉ trộm cắp lúc bị phát giác, giết chết hai tên hộ viện sau rời đi, đạo phỉ dùng đao, cảnh giới là hai lần ngưng huyết, hư hư thực thực tập luyện hồi phong đao pháp. Còn lại hồ sơ bên trong, đi chép là cảnh nghiệp thành bên trong phát sinh các loại vụ án, đại bộ phận đều là vụ án không đầu mối, thì tức tìm không thấy chính chủ, không biết là ai làm, tình báo và tin tức cũng mười phần khiếm khuyết. Ngoài ra, còn có một phần là minh xác đạo phỉ thân phận, thí dụ như Hắc Vân đạo Hà Thiên Đông đạo hồ sơ thậm chí đơn độc cho mở cuốn một cái, ghi chép hắn đủ loại việc ác, cuối cùng đánh dấu là đến nay vẫn chưa đền tội. Ba lần ngưng huyết đạo tặc, chẳng trách phạm phải nhiều như vậy việc ác, vẫn như cũ tiêu giao bên ngoài. Nô Minh nhìn phần này hồ sơ khẽ lắc đầu. Tại cảnh nghiệp thành, năng lực bước vào ba lần ngưng huyết, liền đã thoát thai hoàn cốt, được xưng tụng một phương nhân vật, nhưng cái này hồ sơ bên trong ghi lại Hà Thiên, tại ba lần ngưng huyết trước đó thì nhiều lần được trộm, có lẽ là dựa vào được trộm có được tài nguyên, cuối cùng được vì vượt qua ba lần ngưng huyết cánh cửa, ba lần ngưng huyết sau càng là hơn cực kỳ càng rỡ, trong thành nhiều lần làm ác, hiện nay chẳng biết đi đâu. Thận Hình Ti tất nhiên cường đại, như Chu Hoài An như vậy ba lần ngưng huyết tuần ti, xa không chỉ một vị, thậm chí bốn lần ngưng huyết chủ sự cũng có năm người, có thể một vị ba lần ngưng huyết đạo phỉ, ẩn nó ở chừng mấy triệu nhân khẩu trong thành lớn, muốn tìm ra đây hay là rất khó khăn, chỉ có chờ hắn lần nữa gây án, mới có đem nó truy bắt khả năng tính. Cùng loại Hắc Vân đạo Hà Thiên ba lần ngưng huyết truy nã trọng phạm, tại hồ sơ bên trong còn có 8 người nhiều, về phần hai lần ngưng huyết minh sát thân phận tội phạm truy nã, phải kể lượng càng nhiều, nhiều đến hơn trăm người. Trong thành này vẫn đúng là không yên ổn. Ngô Minh trong lòng lắc đầu. Trước đây hắn ở đây cảnh nghiệp thành trong đời sống, đơn giản là hai điểm tạo thành một đường thẳng, lui tới tại Thất Võ Minh ngoại đường cùng Trần Ký tiếp xúc, gặp phải phân tranh rất ít, nhưng đến Thận Hình Ti bên này, xem hồ sơ, có thể nhìn thấy trong vòng một năm đã xảy ra bao nhiêu vụ án. Tại đem nơi này hàng loạt hồ sơ cũng đại khái lật xem một lần về sau, Ngô Minh đi ra phòng các, chẳng qua Triệu Hổ sớm đã chẳng biết đi đâu, mà phòng các bên ngoài thì thỉnh thoảng có Thận Hình Ti lại viên lui tới, những thứ này lại viên cơ bản đều không phải là vũ phu, không nhập phẩm cấp, thuộc về Thận Hình Ti tầng dưới chốt nhất nhân viên làm việc. Ngô Minh đi về phía trước mấy bước về sau, liền đi tới một cái khác phòng trước, trong phòng thì trưng bày lấy rất nhiều hồ sơ. Hơi kinh ngạc về sau, Ngô Minh đi vào phòng này trong, cầm lấy một phần hồ sơ xem xét lên, phát hiện hồ sơ bên trong ghi lại là thành nội phát sinh một ít xung đột, những thứ này xung đột phần lớn không cấu thành chịu tội, ngoài ra còn có một số về yêu họa sự việc. Đại khái mở ra về sau, Ngô Minh lại đem thả lại chỗ cũ, đang định rời đi thì đột nhiên ánh mắt của hắn thoáng nhìn, lại chú ý tới tại bên tay trái của hắn cách đó không xa, cất đặt nhìn một phần nhìn lên tới có chút không cùng một dạng hồ sơ. Đạo pháp chân giải, đây là cái gì? Nô Minh cầm lấy cái đó yêu ra sổ ghi chép, hắn bằng ra rõ ràng đây cái khác hồ sơ sử dụng chất liệu muốn càng nổi bật một ít, trên đó chữ viết cũng là nhường Nô Minh nao nao, lật ra sau đó lập tức liền nhìn thấy từng hàng chữ viết miêu tả. Thế gian đều lấy võ vi tôn, cô đọng huyết khí, linh lục hợp nhất, dùng vũ lực có thể chấn áp tất cả yêu ma, nhưng đạo pháp nhất mạch, khống chế thần hồn lực lượng, xâm nhập sau đó cũng có thể chấp trưởng các loại pháp môn, không kém gì võ. Thần hồn lục thể cùng một nhịp thở tương ứng,